Chương 76, bị cướp đi rồi. Sư muội, thời gian liền là tiền bạc. Em đừng xem thường 10 phút này, có thể làm rất nhiều chuyện. Tống Trọng Hạo tránh thoát cánh tay Tô Thi Thi, ra vẻ anh đây không tình nguyện nói. Tô Thi Thi hướng anh ta bài trừ một nụ cười tươi tán, sư huynh, vậy anh tại sao ban ngày không tới rạp chiếu phim? Anh cũng không lãng phí nhiều thời gian, lại nói chúng ta còn có 10 phút có thể đi thăm một chút xem thiết kế bên ngoài, sử dụng thời gian hợp lý không phải sao? Anh là vừa mới nghĩ đến, rồi mới lập tức liền gọi điện thoại cho em, đã dụng thời gian nhanh nhất chạy đến đây rồi. Được được, anh nhìn xem đại sảnh này trang hoàng cũng không tệ. Tô Thi Thi lập tức rời đi lực chú ý, vị đàn anh này của cô cái gì cũng tốt, liền là vừa nói tới loại này liền nói không dứt. Nơi xa, Bùi Dịch đi theo đến lạnh lùng nhìn Tô Thi Thi. Thì ra em cũng có thể nhiệt tải nhờ nhờ vậy. Bùi Dịch sắc mặt băng lãnh, cả chính mình cũng chưa phát hiện anh lúc này quả đấm đã nắm chặt. Người phụ nữ này ở trước mặt anh chưa từng có dịu dàng đáng yêu như vậy quá, càng sẽ không giống như vậy thiệt tình lôi kéo anh vẻ mặt lấy lòng. Tuy Tô Thi Thi ở trước mặt anh cũng từng làm ra vẻ lấy lòng qua, nhưng là anh biết kia không phải bản thân cô thật tâm. Bùi Dịch trong lòng giống như bị chèn ép chặt lại, dầu dĩ để cho anh thở không nổi. Hoa! Tô Thi Thi bỗng nhiên quay đầu nghi hoặc nhìn xem bốn phía. Tống Trọng Hạo hỏi, sao vậy? Tô Thi Thi nhìn xem phía sau, cũng không có phát hiện ra người nào khả nghi, lắc lắc đầu, không biết, có cảm giác như là có ai đang nhìn em vậy. Thật sao? Tống Trọng Hạo lập tức tò mò nhìn quanh bốn phía quan sát. Anh Trọng Hạo, không có ai. Chúng ta vẫn lại là trước tiên đi vào bên trong thôi, bộ phim sắp chiếu rồi. Tô Thi Thi lôi kéo Tống Trọng Hạo liền đi, vị đàn anh này của côn bộ dáng nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Tống Trọng Hạo không nghi ngờ, lập tức đi theo cô cùng đến cổng số 5. Đợi các cô sau khi đi khỏi, từ góc tối một người đàn ông thân hình cao lớn đi tới, bên cạnh đang có một đám lãnh đạo vừa mới thần tốc đã chạy tới, đến chỗ người đàn ông trước mặt, cung kính nói, Bùi tiên sinh không biết người đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Bùi Dịch chỉ là nhàn nhờ ạt nhờ hẳn về hướng vừa rồi Tô Thi Thi lôi kéo người đàn ông kia rời khỏi, môi mỏng nhấp nhẹ, lạnh lùng nói, đi tra rõ ràng vị trí của cô gái đó ngồi cho tôi, cho ta một vé. Lãnh đạo rạp chiếu phim chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều phải xuất hiện, gọi bọn họ đến đây liền vì cho vị đại tổng giám độc nhảy mua một vé xem phim sao. Vâng, xin hỏi người có chỉ thị đặc biệt gì? Bùi Dịch nhìn chằm chằm phương hướng Tô Thi Thi biến mất, khóe miệng nhếch lên, cổng số 5. Vâng ạ, những người lãnh đạo lập tức xoa mồ hôi lạnh hướng quầy bán vé chạy tới. Chỉ là thời điểm mua vé xuất hiện một vấn đề, bộ phim đang bắt đầu chiếu, vé đã bán xong rồi. Lãnh đạo gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nghị nghị cuối cùng cho người ta đi vào bên trong mời hai vị khách hàng ra xin lỗi đền bù cho họ xem một bộ phim khác, lúc này mới cầm vé đến. Làm phiền. Bùi Dịch cầm vé, lập tức hướng tới cổng số 5 đi đến. Sau khi anh đi không lâu, lập tức liền có một vị bộ dạng vệ sĩ đi tới, đưa cho lãnh đạo rạp chiếu phim một chồng tiền bạc. Những người lãnh đạo xoa mồ hôi lạnh, nhận cũng không phải, không nhận cũng không phải, cuối cùng vẫn lại là bị vị vệ sĩ kia nghiêng hai mắt, mới sợ tới nỗi không thể không đưa tay ra tiếp nhận. Thi Thi, em có cảm giác phía sau giống như có cái gì nhìn chằm chằm chúng ta hay không? Tống Trọng Hạo vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền có cảm giác phía sau có ai đó đang nhìn chính mình, cảm giác cơ ở đến sởn gai úc. Tô Thi Thi quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn đến đông nghịt người. Dứt bỏ cái loại cảm giác khó hiểu này, lôi kéo tay Tống Trọng Hạo nói, thừa dịp bây giờ còn không tắt đèn, khẩn trương nhìn đi. Đúng vậy, anh sao lại quên việc chính rồi chứ? Tống Trọng Hạo vẻ mặt lập tức nghiêm túc, rồi mới thần bí từ trong túi đựng giá vẽ lôi ra một cuốn tập cùng một chi bút máy, nhìn quét một phen phong cảnh hoàng bốn phía, rồi mới túi đầu thần tốc viết viết. Tô Thi Thi ở một bên yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Cô đã chẳng muốn nói nữa rồi. Cô thấy Tống Trọng Hạo mang theo giá vẽ tới là muốn gia tăng linh cảm. Bằng không cô thật sự không nghĩ ra anh tại sao muốn mang cái giá vẻ vô dụng tới. Trang trí sao? Làm cảnh. Thi Thi, em mau giúp anh xem coi mặt trên, đó là vẽ cái gì? Tô Thi Thi sắc mặt cứng đờ, anh Trọng Hạo, anh không phải đeo mắt kính sao? Tống Trọng Hạo vẻ mặt đau khổ nói, anh buổi tối mắt nhìn rất kém. Em mau giúp anh nhìn xem. Cho nên, đây mới là nguyên nhân anh gọi em tới, đúng không? Tô Thi Thi chịu thua anh ta rồi. Nhanh lên, sắp tắt đèn rồi. Tống Trọng Hạo thúc giục nói. Tô Thi Thi bất đắc dĩ, đành phải đảm đương vai trò làm mắt cho anh ta, một bên xem một bên nhỏ giọng giúp anh ta giải thích. May mắn kiến thức cơ bản của cô vững chắc, đối với những cái hình vẽ thần kỳ này đều đã khá quen thuộc. Anh Trọng Hạo, này mặt trên thực ra trang trí theo phong cách Hy Lạp cổ đại hòa lẫn với phong cách cổ đại của nước ta tạo nên. Tô Thi Thi càng xem càng ngạc nhiên, chỉ vào trên trần nhà, có một cái hình vẽ khác nói, anh xem, đó là Ngọc Đế, còn có Sa Tản. Đây là bóng tối và ánh sáng gặp mặt sao? Bọn họ vậy mà còn đang tại nâng chén uống rượu, này kết cấu này cũng quá táo bạo rồi. Cô lời tuy nào in thế, trong mắt đều là thưởng thức. Không thể không thừa nhận những thứ này vẽ tuy xem ra không hợp nhau, nhưng lại dung hợp được vừa đúng, một chút đều không có dư thừa. Xạ tàn bên cạnh đích thị nữ thần Hách Lạc, bên phải là vương mẫu, các nàng trong tay đều đã ôm một cái thiên sứ, như là đang nói lặng lẽ nói. Bên trái phía trước 30 độ, là Long Vương, bộ dáng uy phong, đem khoảng cách giữa người với người lấp đầy. Tô Thi Thi nhẹ nhàng giải thích, đem những cái hình vẽ này mô tả vị trí rõ ràng. Tống Trọng Hạo trên giấy hưng phấn mà ghi lại, anh ta liền biết tìm cô đến giúp tới tuyệt đối sẽ không sai. Cô đối với những thứ khác thì không giỏi, nhưng là đối với loại bố trí cảm nhận đặc biệt tốt, có thể mô tả hoàn hảo. Chỉ là Tống Trọng Hạo cao hứng chưa được bao lâu, chỉ thấy bốn phía ngọn đèn đột nhiên tối sầm lại, phim bắt đầu chiếu rồi. Nhanh lên, đèn tin. Tống Trọng Hạo khẩn trương vặn sáng đèn tin, không nói hai lời liền hướng đèn phim chiếu lên trần nhà. Tô Thi Thi vội vàng ngăn tay anh ta lại, anh Trọng Hạo, chuyện này có phần không nên, sẽ ảnh hưởng người khác xem phim. Vụ trộm, bọn họ hẳn không nhìn xem trên đỉnh đầu đâu. Tống Trọng Hạo nhỏ giọng nói. Đúng là anh mới vừa rồi bị Tô Thi Thi lôi kéo tay, đèn tin trong tay nhoáng lên một cái, ngọn đèn chói chang đến mắt nhiều người, lúc này liền có người bất mãn. Tống Trọng Hạo khẩn trương cầm đèn tin hướng thẳng nhắm ngay đỉnh đầu chiếu vào, thúc giục Tô Thi Thi, khẩn trương xem xong chúng ta bỏ chạy. Tô Thi Thi hết trôi nói rồi, sớm biết rằng như vậy, cô vừa rồi trước hết xem bên cạnh rồi. Sẽ sớm đã ghi lại xong rồi, bên cạnh tối như vậy từ đầu chiếu không tới. Hiển nhiên Tống Trọng Hạo cũng phát hiện vấn đề này, anh ta lặng lẽ cầm đèn tin hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, hướng Tô Thi Thi liếc mắt ra hiệu, khẩn trương. Tô Thi Thi che miệng, kiên trì ngẩng đầu, tiếp tục đảm đương làm mắt cho anh ta. Sớm biết rằng như vậy, đánh chết cô cũng không đi. Đúng là không quá bao lâu, ngọn đèn siêu mẹo đã vô không thể nào giúp cô quan sát tối. Tống Trọng Hạo cầm đèn tin càng ngày càng lắc lư, không biết có phải hay không có chút khẩn trương, tay anh ta vừa lệch, lại chiếu thẳng vào mắt của người ta. Nơi này là rạp chiếu phim, các ngươi muốn yêu đương có thể hay không đi bên ngoài. Có người bất mãn nói. Tô Thi Thi xấu hổ nghĩ muốn tìm cái hố chui vào. Tống Trọng Hạo cười theo, yên lặng xoay người, hướng tới bên kia chiếu đi. Thi Thi, nhanh lên. Trọng Hạo, anh dừng lại đi. Tô Thi Thi mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ có thể hay không bị người ta đuổi ra bên ngoài. Nếu không phải rạp chiếu phim không cho phép người vụng trộm chụp ảnh, cô đã sớm cầm ra điện thoại điên cùng chụp. Các người có yên hay không? Không nghĩ muốn xem mà nói khẩn trương ra ngoài, bằng không chúng tôi gọi bảo an đến đây. Các vị đại ca, chúng ta thương lượng một phen. Anh, chúng ta ngày mai trở lại. Anh nghe lời. Các vị thật ngại quá, quấy rầy rồi. Tô Thi Thi vội vàng che miệng Tống Trọng Hạo, kéo anh ta liền đi ra bên ngoài. Hu hu. Tống Trọng Hạo đau lòng vùng ấy. Phải đi như vậy. Anh ta thật không cam lòng. Anh Trọng Hạo, anh muốn ngày mai anh trở thành nhân vật trên trang đầu tạp chí chứ? Thiết kế sư từ nước ngoài trở về ở trong rạp chiếu phim dở trò lưu manh, nghe qua tựa hồ không tệ. Thi Thi, nhưng như vậy trở về anh sẽ ngủ không được a? Tống Trọng Hạo sắp khóc. Anh cũng đã chuẩn bị tiền bạc bồi thường rồi, có thể thương lượng, cần liền giải quyết. Tô Thi Thi đau đầu không thôi, đứng ở phía sau lưng anh ta, ra sức phụ giúp anh ta, rất không dễ dàng đẩy anh ta ra cửa, chính mình đang muốn đi. Bên cạnh đống nhiên vươn ra một bàn tay, một tay kéo cô trở về ngay sau đó. Ngay góc cửa sảnh số 5, giam cô tại bên trong. Cô bé, em đi hẹn hò, cực kỳ vui vẻ, đúng không? Thanh âm quen thuộc mang theo quen thuộc khí tức. Am thanh chữ cuối cùng của người đàn ông đó nhấn mạnh đúng không, để cho Tô Thi Thi kìm lòng không đậu run run một phen. Chương 77, chột dạ cái gì? Hơi thở quen thuộc phả vào mặt, Tô Thi Thi tim ở một khắc này đập mạnh liên hồi. Hai tay kìm lòng không đậu nắm vào vạt áo của người đàn ông kia. Anh sao lại đến đây? Tô Thi Thi mở miệng mới phát hiện chính mình thanh âm thậm chí có chút run rẩy, trong lòng run lên, nhất thời đứng thẳng người. Cô cũng không có làm việc gì trái với lương tâm, chột dạ cái gì? Chơi đùa thật sự vui vẻ. Bùi Dịch lấy tay vớt ve khuôn mặt Tô Thi Thi, thanh âm đè nén lại còn rất nhỏ, nhưng từng chữ một rõ ràng liền truyền vào trong tai Tô Thi Thi. Tô Thi Thi kiên cường cứng rắn ổn định lại nhịp tim. Nhưng lúc bàn tay anh chạm vào da thịt cô vớt ve lại run rẩy một cái. Cô quay mặt đi tránh né, từ màn hình lớn phản chiếu ánh sáng, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, đương nhiên rồi. Ngứa mình rồi đúng không? Bùi Dịch cúi đầu, trên môi Tô Thi Thi nặng nề mà cắn một cái, thanh âm mang theo nghiến răng nghiến lợi, Tô Thi Thi, tôi có phải quá nuông chiều em rồi phải không? Tô Thi Thi lòng tràn đầy ủy khuất. Người đàn ông này sao lại lúc nóng lúc lạnh như thế? Rõ ràng là chính A nghĩ không muốn tới. Hiện tại lại đang chỉ trích cô. Bùi tiên sinh, anh không phải cho rằng đến chỗ này cực kỳ nhàm chán sao? Vậy anh hiện tại chính mình lại tại làm cái?
Ừm.
Nụ hôn điên cuồng rơi xuống, nuốt hết những lời Tô Thi Thi muốn nói. Tô Thi Thi mặt đỏ thai hồng, lấy tay đẩy anh ra. Nơi này là nơi công cộng rất đông người, nàng người đàn ông này. Buông ra. Tô Thi Thi đỏ mắt, anh thật không tôn trọng cô chút nào rồi. Tại trong mắt anh, tôi tới cùng là cái gì? Tô Thi Thi gầm nhẹ nói. Em muốn là cái gì? Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi, xoay người một cái vững vàng rơi vào trên chỗ ngồi bên cạnh, đó là cái gì? Anh ở bên thai Tô Thi Thi, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói, Tô Thi Thi, em nghĩ muốn thành cái gì? Tôi. Bùi Dịch từ đầu liền không cho Tô Thi Thi cơ hội nói nữa, đem cô áp ở trên ghế, nụ hôn lạnh lẽo buông xuống. Buông ra. Tô Thi Thi mặt đỏ thai hồng, ánh mắt bối rối liếc xung quanh. May mắn vị trí của bọn họ ở ngay tại cuối cùng tiếp sát hành lang, không hề khiến cho nhiều người chú ý, bằng không cô quả thực không cách nào tưởng tượng là có bao nhiêu xấu hổ. Thi Thi. Lúc này, bên ngoài phòng chỗ cổng số 5 mơ hồ truyền đến tiếng gọi của Tống Trọng Hạo. Bên ngoài phòng, Tống Trọng Hạo ra sức vỗ cửa. Con bé này đi tới đi lui, mới đó đã không thấy tăm hơi, cửa cũng bị đóng lại. Rạp chiếu phim tại đây bên trong tối như mực, cảm thấy được có chút khủng bố. Anh mau buông ra, anh Trọng Hạo đang gọi tôi. A, Tô Thi Thi nói còn chưa nói xong, liền thành kêu lên sợ hãi. Cô lập tức che miệng, mi mắt mở to phẫn nộ trừng mắt nhìn Bùi Dịch. Người này vậy mà mò mẫm nơi đó của cô. Vừa rồi tên đó đụng chạm chỗ nào của em rồi hả? Bùi Dịch ánh mắt so với vừa rồi càng đáng sợ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thi Thi. Tô Thi Thi kìm nén tất cả tức giận thiếu chút nữa liền bạo phát ra, móng tay bày ra tới, không hề nghĩ ngợi nhất bả vặn chặt quai hàm Bùi Dịch. Bùi tiên sinh, tôi cảm thấy được anh nên là đi tẩy não, đem những thứ đen tối bên trong đầu anh đều đi tẩy sạch đi. Tô Thi Thi. Rồi đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, tản ra 10 phần tức giận. Mấy khán giả ngồi gần đó sợ tới mức mạnh khẽ run rẩy, theo bản năng quay đầu nhìn bên này xem thử. Mà là bọn họ còn không có kịp nhìn xem thử, chỗ người đàn ông phát ra cái âm thanh kia bên người bỗng nhiên vài cái người đàn ông mặc đồ đen thân hình cao lớn đứng lên, toàn bộ đều đã lạnh lùng nhìn bọn họ. Mọi người lập tức ngồi thẳng thân thể, không dám nhìn phía bên này nữa. Nhưng mà Tô Thi Thi không phát hiện một màn này, cô bị Bùi Dịch giữ chặt cổ, đang lườm mắt, một bộ dạng như muốn ăn thịt người. Buông tay. Bùi Dịch gầm nhẹ, ngữ khí đột nhiên khôi phục một mảnh băng lãnh. Mơ tưởng, có bản lĩnh anh bóp chết tôi đi. Tô Thi Thi tăng thêm lực đạo trên tay. Chỉ cảm thấy tình hình này có gì không đúng lắm, cô đã sớm dịch chuyển vị trí. Thật không may, người đàn ông này, cơ bắp thực sự là rất cứng rắn, bị cô bấu véo một thời gian dài, mà mặt anh vẫn không biến sắc. Cô gái, nếu em còn không buông tay em sẽ hối hận. Bùi Dịch ánh mắt chẳng biết lúc nào đã sâu thẳm một mảnh. Anh. Tô Thi Thi đối với loại ánh mắt này của anh đã quá quen thuộc cực kỳ, theo bản năng liền muốn buông tay cho xong chuyện, nhưng cô lại hoảng sợ trừng mắt nhìn anh, không thể nào. Tô Thi Thi, em nhớ kỹ. Bùi Dịch buông tay, một tay kéo Tô Thi Thi gần chính mãi nhờ hởn, nắm lên tay cô, thâm sâu nói, vị trí này của đàn ông, mẫn cảm nhất. Tôi. Chính em khiêu khích tôi, thì chính mình dập lửa. Bùi Dịch nói xong, đem tay Tô Thi Thi hướng tới phần chương trình mình từ từ đưa lại gần, em vừa rồi chạm vào hắn ta chỗ nào, hiện tại liền chạm vào chỗ đó lấy lòng ta. Cái gì? Tô Thi Thi từ chấn kinh biến thành xấu hổ, ngơ ngác nhìn anh, nửa ngày mới phản ứng kịp. Người đàn ông này tối nay là không phải uống nhầm thuốc rồi chứ? Vụng trộm theo tới rạp chiếu phim không nói, bây giờ lại còn muốn cô giúp anh. Tô Thi Thi ánh mắt không khỏi hướng đến vật ở giữa hai chân anh nhìn lại. Ngọn đèn mờ ảo trong rạp phim, tựa hồ có nhiều chỗ nhấp nhô cùng thái độ bình thường thật khác nhau. Cô mới vừa nãy lấy tay lôi kéo tay Tống Trọng Hạo thủ, cổ tay cô cũng bị anh ta đụng tới quá, còn có bả vai, lúc hai người vừa rồi đi tìm chỗ ngồi, tựa hồ dựa lưng vào nhau. Tô Thi Thi nhịn không được run run một phen, trong lòng một trận khí lạnh, đứng lên liền muốn chạy. Còn không có chạy một bước, tay đã bị giữ chặt, sau đó một lực mạnh mẽ đem cô đi phía trước ngã về. Cô không đứng vững thân thể, cả người nhào đến. Ưng. Một tiếng kêu đau đớn, mang theo vô tận ngại ngùng. Tô Thi Thi bụng mặt, vẻ mặt ấm ức nhìn cảnh tượng trước mắt. Đầu vừa mới muốn nâng lên tới, đã bị Bùi Dịch một tay đè ép trở về. Thời ra, thanh âm lãnh đạm thanh âm từ đỉnh đầu chậm rãi phiêu hạ. Anh. Tô Thi Thi mặt đỏ đến nổi muốn rỉ máu một dạng. Tức giận sinh ra sức mạnh, cô không biết khí lực từ đâu tới, hất tay Bùi Dịch ra, phủi đất một phen đứng lên, ngồi xuống ghế trống bên cạnh, nghiêm trang nhìn phía trước, thanh âm lãnh đạm nói. Anh mỏ mẫn cũng sờ qua, hôn cũng hôn quá, hiện tại liền xem phim thôi. Cô nói xong, thanh âm lại trầm thấp xuống, mang theo một tia ủy khuất, hai chúng ta từ lúc quen biết đến hiện tại, thậm chí còn sắp đi đăng ký kết hôn, nhưng là còn không có cùng nhau đi xem phim lần nào. Bùi Dịch vốn là còn đang nổi giận, đang lúc nghe đến cô cuối cùng nói một câu như thế, đột nhiên trầm tĩnh trở lại. Anh nghiêng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Thi Thi một cái. Cô gái này rất ít khi biểu hiện cô đơn giản như vậy, tâm của anh không biết làm sao, vậy mà mềm xuống, ngồi ở trên vị trí, ngẩng đầu nhìn về phía trước màn hình. Trên màn hình đang chiếu bộ phim Chúng Ta 10 năm sau. 10 năm, không biết bọn họ trong 10 năm là như thế nào, 10 năm sau lại là như thế nào. Ôi vậy mà lại đi xem loại phim này. Tô Thi Thi ghé mắt nhìn đến bộ dạng Bùi Dịch thật sự đang xem phim, trong lòng lại là run lên. Cô cho rằng loại người giống như Bùi Dịch như vậy, chỉ đối với phim đấu tranh kinh doanh trong thương trường các loại sẽ cảm thấy hứng thú. Cô chừng mắt nhìn xung quanh, lén lút đem thân thể hướng một bên chuyển đổi một chút, trong lòng yên lặng cầu nguyện, để cho Bùi tiên sinh thấy mê mẩn nhất điểm. Lúc này, cô ngồi ở cuối cùng trong góc, xem thấy tất cả mọi người rạp chiếu phim so với cô cảm giác lại bất đồng. Cô ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, rõ ràng phát hiện vậy mà lờ mờ có thể nhìn ra cảnh tượng trên nóc nhà, mà còn từ góc độ này nhìn, có một loại khác cảm giác. Bùi Dịch xem phim một hồi, đột nhiên phát hiện cô gái bên cạnh không thích hợp. Anh quay đầu vừa thấy, nhất thời mặt đen lại. Cô gái này luôn miệng nói nghĩ muốn cùng anh xem phim, đúng là cô hiện tại đang làm gì chứ? Vậy mà xem trần nhà. Đẹp lắm sao? Bùi Dịch ngầm bi thương hỏi han. Tô Thi Thi lập tức gật đầu, theo đó cô hưng phấn mà lôi kéo tay anh, nhỏ giọng cùng anh nói về cảm thụ của cô đối với cách trang trí ở đây. Âm một tiếng tim đập đống nhiên tiết tờ ù ồ ải loạn, Bùi Dịch không biết chính mình là bị tính chuyên nghiệp của cô làm cho hấp dẫn, hay vẫn lại là bị ánh sáng trong mắt cô khiêu khích. Giờ khắc này, anh vậy mà không nghĩ muốn quấy rầy cảm hứng của cô. Chẳng biết lúc nào, bộ phim đã kết thúc, bốn phía ngọn đèn phát sáng lên, Tô Thi Thi lôi kéo Bùi Dịch hưng phấn mà đứng lên, mi mắt vẫn như cũ chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm nóc nhà. Chỉ là nhìn nhìn, cô chợt phát hiện có chút không thích hợp. Kỳ quái, lần vậy, sao người xem của suất phim sao vẫn còn không tiến vào? Suất phim tiếp theo nên sớm mở màn rồi chứ? Cô còn đang thấy mơ hồ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Tống Trọng Hạo đáng thương tội nghiệp. Thi Thi à, anh đang ở bên ngoài, cầu xin em cho anh vào với. Chương 78, vậy mà trong rạp chiếu phim làm ra chuyện này. Bệ tạ, gấu. Anh Trọng Hạo. Tô Thi Thi vô đầu một cái. Sao cô lại quên mất đàn anh của mình được chứ? Cô vội vàng muốn tiến ra phía cửa, nhưng nháy mắt đã bị Bùi Dịch kéo lại, ôm lấy. Tốt nhất là em đừng để anh ta vào đây. Bùi Dịch nhắm mắt, ánh mắt nhìn xuống ngực Tô Thi Thi lưu luyến, tôi không ngại để anh ta bị đau mắt hột đầu. Anh lưu manh. Nội tâm Tô Thi Thi kêu gào. Bùi Dịch đêm nay hành động vô cùng bí ẩn, thật sự cảm thấy quá quỷ dị. Sắc mặt Bùi Dịch lập tức trầm xuống, âm thầm liếc Tô Thi Thi một cái, không phải em muốn xem nơi này trang trí như thế nào sao? Còn không mau đi xem đi. Là anh không cho người xem vào sao? Tô Thi Thi thừa nhận, đáy lòng cô giống như đang có một dòng nước gấm mãnh liệt chảy qua. Còn không mau đi xem đi. Bùi Dịch đã mất kiên nhẫn rồi. Tô Thi Thi tươi cười quay người lại, ngẩng đầu chăm chú nhìn không rời, trực tiếp quên mất bên ngoài Tống Trọng Hạo đang khổ sở cầu xin. Nhưng không lâu sau, ngoài cửa đã không còn nghe thấy tiếng của Tống Trọng Hạo. Không biết là tự mình rời đi, hay vẫn là bị bảo vệ giữ cửa đuổi đi. Toàn bộ rạp chiếu phim chỉ còn lại hai người bọn họ. Tô Thi Thi ngẩng đầu, quan sát vô cùng cẩn thận. Cô càng nhìn càng kinh ngạc, những hình này chỉ đơn giản như tranh vẽ, nhưng lại ẩn chứa vô cùng nhiều nguyên tắc hội họa phức tạp. Nếu cô không phải làm bên thiết kế, có kiến thức chuyên sâu về phương diện này, sẽ không thể nhìn ra trường phái. Nếu là người ngoài nghề nhìn vào, sẽ đơn giản chỉ cảm thấy chúng xinh đẹp và thoải mái. Đúng vậy, quả thật rất thoải mái. Rạp chiếu phim to như vậy, ngọn đèn hơi tối làm thay đổi màu sắc ban đầu. Đúng là người thiết kế vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, tạo nên những thứ hình phản chiếu ánh đèn rất kích thích thị giác. Cô ngồi xem họa tiết, đến cuối cùng lại sinh ra cảm giác đồng bền kỳ ảo. Thật sự quá kỳ diệu rồi. Tô Thi Thi trong lòng tấm tắc khen ngợi. Cuối cùng, cô thật sự không kìm lòng được nữa, nhìn quanh bốn phía không thấy ai, lại ỉ vào Bùi Dịch ở trong này, lén lút cầm điện thoại ra giơ lên nóc nhà chụp ảnh. Này, anh không được nói chuyện này ra ngoài. Tô Thi Thi hướng về phía Bùi Dịch làm một động tác rất nhẹ, vẻ mặt vô cùng đáng thương và tội nghiệp. Bùi Dịch lạnh mặt, mím môi không nói gì. Tô Thi Thi cười tươi với anh một cái, quay lại phía sau tranh thủ thời gian chụp ảnh, mỗi một ngõ ngách đều không bỏ qua. Cô đang bấm máy, chợt nghe trong đại sảnh truyền đến âm thanh kỳ quái. Cô quay đầu định hỏi Bùi Dịch ở phía sau, nhưng anh cũng đang nhíu mi, nhìn về phía góc tường đang phát ra chút ánh sáng, đi đến. Ưng. Anh giỏi quá. Phía trước phát ra những tiếng kêu rên, hại Tô Thi Thi thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Bùi Dịch không thay đổi sắc mặt, chỉ có đáy mắt lạnh lẽo hơn một chút. Tô Thi Thi hết nhìn anh, lại nhìn cảnh tượng trước mặt, lúng túng tới nỗi há to miệng. Bọn họ không may mắn đến mức đó đi. Quả thật rất may mắn. Đến nỗi chắc chắn sẽ bị đau mắt hột. Phía trước chính là có hai người đang hoan ái kịch liệt, thật không hiểu sao lúc nãy Tô Thi Thi và Bùi Dịch có thể nhịn được, lúc này nhìn cặp đôi trước mặt sắp lên đỉnh. Cô gái kia cuối cùng cũng không đè nén được nữa, tiếng kêu ngày một to hơn, dâm đắng hơn. Ngọc Lộ, em quả là một tiểu yêu tinh. Đột nhiên, người đàn ông hưng phấn thốt lên thành tiếng vang trong đại sảnh yên tĩnh. Trong mắt Tô Thi Thi suýt nữa thì rớt xuống, kinh ngạc trong chốc lát, sau đó tràn ngập ý cười. Không phải chứ? Cô cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ngón tay không kìm được chuẩn bị nhấn nút chụp ảnh. Không chỉ chụp ảnh, mà chỉ cần một thao tác nhỏ còn có thể biến thành quay phim. Tô Thi Thi rộn rạo trong lòng. Cô yên lặng đưa mắt nhìn Bùi Dịch ở bên cạnh với nét mặt không chút thay đổi, cuối cùng vẫn cố gắng dồn ý định kia xuống. Nhẫn nhịn. Cô nhất định phải nhẫn nhịn. A, đồ tiện nhân Tô Thi Thi, tôi sẽ không tha cho cô. Anh giỏi quá. So với tên Hà Chí Cường vô dụng dũng manh hơn gấp nhiều lần. Đoàn Ngọc Lộ đột nhiên thét lớn. Âm thanh cao vút, vang vọng cả rạp chiếu phim. Tô Thi Thi siết chặt di động trong tay, trong một khắc cảm thấy nhẫn nhịn, đều lán lên bỏ đi. Cô hít sâu một hơi, nhẫn nhịn. Đồng nhiên, một bàn tay thon dài vươn ra bên cạnh cô. Sắc mặt Bùi Dịch trầm xuống, rút điện thoại trong tay cô, mở ra, nhắm ngay hình ảnh hai người đang chiến đấu kịch liệt ở trong góc thu vào màn ảnh. Tô Thi Thi hóa đá trong nháy mắt. Nhưng tuy lòng hóa đá, bên ngoài vẫn điên cuồng nhảy dựng lên. Đoàn Chấn Ba là đồ vô dụng, không phải vì tôi là con gái, cho nên liền không muộn gặp tôi. Làm tôi thành ra như thế, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta. Còn có cả Đoàn Kế Hùng, đều là đồ trứng thối. Một lao con trứng thối thêm một ông bố trứng thối. Đoàn Ngọc Lộ phẫn nộ gào thét, tận lực phát tiết tức giận trong lòng. Tô Thi Thi nghe được liền vui vẻ. Ngày hôm qua, Đoàn Ngọc Lộ bị đuổi ra khỏi đoàn gia. Cô nghe nói Phương Thanh Hoa vụng trộm phái người đi tìm cô ta, nhưng không tìm được. Không biết cô ta đã trở lại Hà Gia, hay đã đi nơi nào. Thực là thú vị. Tô Thi Thi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, mặc kệ Đoàn Ngọc Lộ có trở về Hà Gia hay không, chuyện này đã vô cùng thú vị. Đoàn Ngọc Lộ từ đầu tới cuối đều không chú ý tới họ đã bị chụp ảnh rồi. Cũng phải, hai người đang trong cơn say tỉnh, đâu sẽ nghĩ tới những chuyện này. Bằng không, vừa rồi Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch nói chuyện, hai người bọn họ đã sớm nghe được. Tô Thi Thi có chút nghe không vào tai những lời dâm đãng xấu xa kia nữa, xoay người yên lặng đi ra cửa. Phía sau, Bùi Dịch cất điện thoại vào túi áo, mí môi, không nói một lời theo sát cô. Đến chỗ cửa, Tô Thi Thi ghé mắt nhìn thoáng qua Bùi Dịch, làm một động tác mời. Ánh mắt Bùi Dịch hiện lên một tia ôn nhu, dường như cực kỳ hài lòng với hành động này, tiến lên hai bước, tự mình đẩy cửa ra. Tô Thi Thi khẩn trương đi theo. Sau khi ra ngoài, cô nghĩ một chút, quyết định đóng chặt cửa lại. Dù sao cũng là cháu gái của Bùi Dịch trên danh nghĩa, để bị truyền đi cũng không được hay. Không ngoài suy nghĩ của cô, ngoài cửa quả nhiên thấy có bảo vệ, đều là gương mặt quen. Trong đó có một người là Dương Dũng, trên trán có một vết sẹo dài như tia chớp. Tô Thi Thi nở một nụ cười tươi tắn với anh ta, nhưng không được đáp lại, chỉ thấy Dương Dũng phản xạ có điều kiện đứng thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc, tránh cô như tránh bọ cạp. Tô Thi Thi liền buồn bực, cô khủng bố như vậy sao? Vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó không xa có một người quen thuộc, cô cảm thấy đêm nay phải huy động toàn bộ đại não, giống như có phần không đủ dùng. Hà Chí Tường. Cô không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt hắn mất kiên nhẫn đứng ngoài cửa. Đây là đang đứng đợi vợ hắn sao? Nói đúng ra, là đang đợi người đàn ông khác thưởng thức vợ hắn. Tô Thi Thi yên lặng lùi về sau hai bước, đóng cửa lại, nhẹ nhàng dùng lực, lại một lần nữa đẩy cửa ra. Hà Chí Tường, anh không phải rất muốn thấy rùa xanh rút đầu sao? Nếu không dám đi vào xem, tôi đây sẽ giúp anh. Ừm. Anh giỏi quá. Cửa vừa mở, tiếng kêu của Đoàn Ngọc Lộ ở bên trong lập tức truyền ra. So với tên Hà Chí Tường vô dụng quả lớn hơn. Ngoài cửa, sắc mặt Hà Chí Tường đã khó coi đến cực điểm. Tô Thi Thi thấy Bùi Dịch đã đi đến bên cạnh Hà Chí Tường, lập tức đi theo. Ngay khi cô vừa đi đến bên cạnh, Bùi Dịch trực tiếp giẫm lên chân Hà Chí Tường bước qua. Thật ngại quá, tôi tưởng là Tường. Bùi Dịch không thèm liếc mắt qua Hà Chí Tường một cái, giải thích thật sự có không ít thành ý. Hà Chí Tường hiện tại đều một lòng nhìn vào người bên trong, theo bản năng quay đầu, nhìn thấy mặt Tường xanh mượn, mặt triệt để tối đen vô cùng. Phụt! Tô Thi Thi muốn cười văng lên. Bùi Dịch này, miệng lưỡi quả thực quá độc địa. Tường xanh, rùa xanh. Một cước này, dẫm lên được thật tốt. Chương 79, đả kích nhất chính là Bệ tạ, gấu. Anh! Hà Chí Tường quay đầu trừng mắt nhìn Bùi Dịch, nhưng là tầm mắt khi đó lại hướng đến cô gái bên cạnh, theo bản năng sửng sốt một phen, lập tức trừng mắt lớn, Tô Thi Thi, lại là cô. Tô Thi Thi khỏe miệng co rút, trên mặt tú lại vui sướng khi nhìn người gặp họa, mặt nhất thời biến thành không chút thay đổi. Cô nhìn cũng không nhìn Hà Chí Tường liếc mắt một cái, lập tức hướng Bùi Dịch đuổi theo. Đối với một người, bị coi như không khí mới là đả kích vô cùng tàn nhẫn. Hắn kìm nén cơn giận. Cô đứng lại, tôi nói chuyện nói với cô, lỗ tai cô đi cả. Quả nhiên, Hà Chí Tường hổn hển đuổi theo sau. Bùi Dịch đi phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua, vô hình nhưng khiến Hà Chí Tường giống như là bị ép vào bùi rậm một dạng. Là anh. Hà Chí Tường lúc này mới nhìn rõ bộ dạng Bùi Dịch. Trong lòng trầm mạnh xuống. Chết tiệt, người đàn ông này sao lại cùng Tô Thi Thi kia ở rạp chiếu phim? Bọn họ đã tốt đến mức này sao? Vậy mà cùng nhau tới xem phim. Trong lòng có một chút gì đó vừa ghen tị vừa tức giận cọ sát bút dứt cứ kỳ khó chịu, gần như đốt đi lý trí của hắn. Hà tiên sinh, không vào xem vợ của mình đi chứ. Cô ấy kêu gào như là rất thống khổ. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Khu khu Tô Thi Thi che miệng lại, xoay đầu sang một bên kìm nén không bật cười thật khổ cực. Cô rốt cuộc biết chính mình tại sao trước đây trước mặt Bùi Dịch luôn luôn không thắng được, độc miệng như thế, có mấy ai là đối thủ của anh? Anh! Các người! Hà Chí Tường tức giận đến trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Nhưng Bùi Dịch có cái thân phận gì, thân phận Hà gia hắn là cái gì chứ, kiến càng nào dám cùng đại thụ đối kháng. Lúc này, Bùi Dịch hướng phía sau nhàn nhạt đảo qua. Ngay sau đó, đứng ở của hai người vệ sĩ thẳng tắp hướng Hà Chí Tường đi tới. Các người làm cái gì vậy? Tôi nói cho các người nghe, nơi này nơi nơi đều có camera, các người làm cái gì đối với tôi đều đã bị ghi lại hết. Hà Chí Tường quá sợ hãi, hoang mang đến rối loạn hô lên. Nhưng là hai người vệ sĩ chỉ mang hắn ra đến cửa, mở cửa ra, từ bên trong vẫn chỉ nghe tiếng Đoàn Ngọc Lộ hưng phấn quát tháo, còn có âm thanh rên rỉ. Nhưng hắn không thể vào được lại không thể rời đi được, chỉ có thể ở ngoài cửa bị hai tên vệ sĩ giữ lại, bị động nghe tiếng kêu hô ngày một to, một lần lại một lần kích thích thần kinh của hắn. Sắc mặt của hắn từ xanh đến hồng, từ hồng đến đen rồi từ đen lại trở thành một mảng trắng bệnh. Tô Thi Thi đang đi dừng lại, nhưng cuối cùng rời đi mà không nhìn lại. Cô không nghĩ muốn biết tại sao Hà Chí Tường lại ở chỗ này, Đoàn Ngọc Lộ cùng tên đàn ông nào không rõ tại sao lại vào rạp chiếu phim. Cô chỉ cảm thấy từng đợt rét lạnh. Nếu lúc trước cô không có trốn đi, thì hiện tại người phụ nữ trong kia chính là cô. Trên vai bỗng nhiên thấy ấm áp, ngay sau đó thân thể của cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Bùi Dịch ôm cô, ánh mắt lại nhìn lên phía trước, nhàn nhạt nói, em không phải cô ta. Tô Thi Thi trong lòng có chút chấn động, hốc mắt bắt đầu có chút cay cay. Đúng vậy. Cho dù cô không trốn đi, người trong kia cũng nhất định không phải là cô. Cô cho dù có chết cũng nhất định không cho người ta trả đạp chính mình. Cô nắm tay Bùi Dịch, ánh mắt chân thành nhìn anh tươi cười, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã hiểu, còn có cảm ơn anh vì việc vừa rồi. Bùi Dịch thấy Tô Thi Thi tươi cười trong mắt lóe lên một cái. Trước đó không lâu, thời điểm anh nhìn cô lôi kéo một người đàn ông khác, cũng là tươi cười vui vẻ như vậy. Tuy trong lòng có chút không thoải mái nhưng anh tin tưởng cô, người kia chỉ là bằng hữu của cô. Mà hiện tại, cô như vậy nở nụ cười với anh. Bùi Dịch, anh. Đi thôi. Bùi Dịch lập tức di chuyển đầu, ôm cô tiến về phía trước. Lối ra hình như không phải bên này. Tô Thi Thi nhìn hướng đi của anh, có chút buồn bực nói. Bùi Dịch cúi đầu nhìn cô một cái, con ngươi hiện lên quét xuống thâm ý, ôm cô tiếp tục đi về phía trước. Không phải muốn xem nơi này phong cách trang hổ ảng nhở thế nào sao. Tim Tô Thi Thi nhảy lỡ một nhịp, không thể tin nhìn anh có thể mang tôi đi tham quan nơi này sao. Thật không? Tốt quá rồi. Tô Thi Thi vui vẻ nghĩ muốn nhảy dựng lên. Cô không biết hai nhà đầu tư của rạp chiếu phim này, tuy chỉ có 3 tầng nhưng là mỗi một tầng thiết kế xa hoa không giống nhau. Tầng cao nhất là dành riêng cho hội viên VIP, nghe nói bên trong thiết kế đặc biệt tinh xảo, không phải có tiền bạc là có thể đi vào. Cô sớm đã nghĩ muốn đến xem, mà sư huynh của cô chắc chắn cũng muốn đến xem. Chính là thực lực của bọn họ chưa đủ để có thể tới nơi này, hiện tại có cơ hội. Bùi Dịch, thực sự cảm ơn anh. Tô Thi Thi kìm lòng không được ôm Bùi Dịch một phen. Bùi Dịch thân thể cứng đờ nhưng trong lòng đã có chỗ sụp đổ dầm một cái, trong lòng một cỗ mật ngọt dâng lên. Nhưng mà anh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cô gái nhỏ kia đang chạy tới phía trước, hoàn toàn không để ý bộ dạng này của anh. Người nào đó tâm tình bắt đầu không tốt. Tô Thi Thi phấn khởi một lòng chạy đến tầng 3 khu VIP, một lòng nhào vào phòng được bao trước, nào có để ý chuyện gì đang xảy ra. Chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi hành lang. Bùi Dịch đã sớm thông báo trước. Tô Thi Thi một đường không chút trở ngại, mở rộng tầm mắt. Chờ bọn họ đi ra khỏi, Tô Thi Thi sực nhớ đã quên mất vị đàn anh kia của mình. Kỳ quái, di động của mình đâu rồi? Tô Thi Thi lục khắp túi sách không thấy, cẩn thận ngồi nghĩ lại, quay đầu ra sau ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc một cái, ánh mắt hướng về phía xe ô tô đang đỗ ở cửa rạp chiếu phim đi tới. Bị lãng quên lâu như vậy, hiện tại mới nhớ tới anh ta. Ngây thơ. Tô Thi Thi chu mỏ đi theo anh, tính toán trên xe cầu xin anh, để anh trả điện thoại lại cho cô. Bên trong có nhiều ảnh chụp như vậy, nẽ lỡ bị cái người đàn ông lòng dạ hẹp hòi kia trong lúc tức giận xóa sạch, cô không phải khóc đến chết sao. Cô vừa lên xe, cực kỳ chân chó bỏ nhào vào người Bùi Dịch, nhằm gương mặt anh mà tiến đến. Chụt liên la nhất khẩu, lấy lòng nói, vừa rồi cảm ơn anh. Sau đó thật cẩn thận nhìn Bùi Dịch, nói, cái kia, anh có thể đem điện thoại trả lại cho tôi không? Bùi Dịch ngẩng đầu, cô hoảng sợ. Người đàn ông sao lại dùng ánh mắt kia nhìn cô? Ánh mắt kia làm cô cảm giác trong mắt anh chính mình không mặc quần áo là cùng một dạng. Anh đừng hiểu lầm, tôi. Hiểu lầm. Bùi Dịch nhấc khoe miệng, chậm rãi hướng cô nói, tôi hiểu lầm cái gì? Em vừa rồi chẳng lẽ không phạ gì là khiêu khích tôi hay sao? Đương nhiên không phải. Tô Thi Thi lập tức lắc đầu, cô điên rồi hay sao mà đi khiêu khích anh? Tôi biết. Ánh mắt Bùi Dịch tối sầm lại, đem cô áp vào ghế ngồi, tay hướng bên cạnh nhấn một cái, lưng ghế lập tức chuyển từ tầng đứng bật ra sau một chiếc giường sofa. Tôi biết em là mời gọi tôi. Bùi Dịch nói xong hôn lên môi Tô Thi Thi. Tô Thi Thi khóc không ra nước mắt. Bùi Dịch, anh chờ một chút, cái kia tôi Tô Thi Thi nuốt nước miếng, không biết muốn sao nói vậy. Cô chỉ cảm thấy cái ghế kia nằm thật thoải mái, ý thức từ từ mất dần, hỗn loạn, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Tô Thi Thi. Một âm thanh nặng nề vang lên trong xe. Chết tiệt, cô gái này dám nằm ngủ ngon lành. Bùi Dịch sắc mặt tâm trầm, nhưng đang nhìn đến đáy mắt Tô Thi Thi có một vệt đen nồng đậm, tâm căng lên. Anh biết thời gian này cô làm việc cực kỳ vất vả, tất cả mọi người bên trong bộ phận thiết kế đều có thể sai bảo cô. Cho dù cô gái nhỏ này đã phản công, nhưng không chịu nổi nhiều người. Ngón tay thon dài xoa xoa đôi má bóng loáng của Tô Thi Thi, Bùi Dịch trong mắt hiện lên quét xuống tia đau lòng, làm người phụ nữ của tôi, quả thực không dễ dàng. Thi Thi, đừng làm tôi thất vọng. Chương 80, không hiểu sao lại cảm động. Bệ tạ, giải e ô. Tô Thi Thi tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, và trong phòng ngủ máy điều hòa phả hơi lạnh hòa cùng một chỗ, làm cho người ta có cảm giác không rõ ràng nhưng lại rất an tâm. Ôi, ngày hôm qua sao mình ngủ tiếp đi vậy? Tô Thi Thi mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, khẩn trương kiểm tra thân thể của mình, xác định không có gì kỳ lạ mới nhẹ nhàng thở ra. Anh vậy mà không có giết mình. Tô Thi Thi lầm bầm lầu bầu, đột nhiên bật cười khúc khích. Bùi Dịch tối hôm qua nhất định tức chết rồi. Hoa! Cô quay đầu, thấy trên tủ đầu giường bày một xấp giấy tờ gì đó, tò mò cầm lấy nhìn một chút, lúc này thật là đang hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải là
thiết kế bên trong rạp chiếu phim tinh quang sao?
Tô Thi Thi hoảng sợ vô cùng. Lúc nào ỷ trong tay cô cầm một xấp ảnh chụp, nhưng không phải là ảnh tối hôm qua cô lại trong rạp chiếu phim kia, đặc biệt là trong đó là ảnh chụp của phòng chiếu số 5 kia, đánh chết cô cũng sẽ không quên. Cô hưng phấn mà lật xem những tài liệu kia, rồi lại rất nhanh lật ảnh chụp. Lật chuyển, tay bỗng nhiên dừng lại. Đây là bản thiết kế. Tô Thi Thi ngây ngốc mở ra một tấm bản vẽ, miệng từ từ há to, đến triệt để đờ đẫn. Đây là bản thiết kế bên trong rạp chiếu phim tinh quang. Không đúng, không phải một tấm, là một bộ đầy đủ. Mỗi một góc thiết kế rạp chiếu phim tinh quang đều có. Bùi Dịch. Sóng mũi Tô Thi Thi có chút cay cay, không cần nghĩ cũng biết, chỉ có người này mới có thể làm được. Anh lại giúp cô đem tất cả bản thiết kế của rạp chiếu phim tinh quang kia đem về đây. Tô Thi Thi hít vào một hơi, thật cẩn thận cất kỹ đồ vật, sau đó nhảy xuống giường, ngay cả rửa mặt cũng không kịp, đi chân trần chạy đi tìm Bùi Dịch. Nhưng Tiểu Ưu đứng ở cửa lại nói cho Tô Thi Thi biết, Bùi Dịch từ sáng sớm đã đi đến công ty rồi. Được rồi. Tô Thi Thi vẻ mặt chán nản trở lại phòng của mình. Ngoài cửa, Tiểu Ưu thấy Tô Thi Thi nghe được tiên sinh không có ở đây biểu tình buồn bã, trong mắt hiện lên ý cười. Tuy Tô Tiểu Thư ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là bọn họ đều đã nhìn ra được, cô kỳ thật vẫn là cực kỳ để ý Bùi tiên sinh. Chỉ là cô đâu nào nghĩ đến, Tô Thi Thi vừa vào đến trong phòng, đảo mắt liền đem Bùi Dịch quên mất. Lúc này, cô hưng phấn gọi điện thoại cho Tống Trọng Hạo, mời anh sang đây xem bản thiết kế. Thật sao? Đầu bên kia điện thoại Tống Trọng Hạo gần như là gào to, Thi Thi, em chờ anh lập tức đến. Tô Thi Thi nói không nên lời. Cô vốn là muốn để cho anh sau tan tầm mới tới, người nào sáng sớm như vậy đi đến nhà người ta. Cô không thể làm gì khác hơn là nói trước với bảo vệ cửa, miễn cho vị đàn kia của cô vào không được. 20 phút sau, Tống Trọng Hạo chạy không ngừng nghỉ tới trang viện đồ ăn ra. Đối với nơi này anh ta trước kia nghe Tô Thi Thi nói tới,
nhưng lại là lần đầu tiên tới.
A. Tống Trọng Hạo còn chưa có tiến vào biệt thự, đột nhiên thấy trước mặt nhào tới một bóng đen to lớn, lúc này sợ tới mức hồn phách đều không có.
Anh Trọng Hạo.
Tô Thi Thi ở trong phòng khách nghe được tiếng Tống Trọng Hạo kêu thảm thiết, lập tức buông xuống bữa sáng chạy ra. Vừa chạy tới cửa liền thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức vui vẻ.
Em còn cười.
Cứu mạng. Tống Trọng Hạo một người đàn ông hơn một thước, giờ phút này vậy mà lui ở trong sân bám trên pho tượng nhỏ cao nửa thước, dường như mấy con khỉ đang đu cây không khác mấy. Trên đất trước mặt anh ta, Tiểu Vịnh ngồi chồm hổm như hổ rình mồi. Nơi xa, Đại Cẩu Tử đang vội vàng đuổi một con ngựa đen. May mắn những động vật khác đã cho người ảm đuổi chạy trở về, nếu không bây giờ không biết là cái tình cảnh gì.
Anh Trọng Hạo, chúng nó không cắn người, anh đừng sợ, xuống đây đi.
Tô Thi Thi cười nói.
Em chắc chắn.
Tống Trọng Hạo chỉ chó ngao Tây Tạng màu đen trước mặt, em thấy nó giống như không cắn người sao.
Gâu gâu.
Giống như là xác minh lời của anh ta nói, Tiểu Vịnh rất phối hợp sủa một tiếng. Tống Trọng Hạo hét lên một tiếng, sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên pho tượng rơi xuống.
Anh Trọng Hạo, cái kia, kỳ thật anh ngồi chồm hổm ở chỗ đó cũng không.
Tô Thi Thi lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tiểu Vịnh chân trước đứng thẳng lên.
Tống Trọng Hạo cảm thấy trước mặt một bóng đen càng lên càng cao, chỉ chốc lát đem mình bao phủ toàn bộ.
Anh muốn khóc, cứu mạng.
Tô Thi Thi, mau đưa nó đuổi đi, nếu không thì anh với em tuyệt giao.
Anh Trọng Hạo, em không ra lệnh nó được.
Tô Thi Thi cũng muốn khóc.
Cô vốn nghĩ là thời gian cô ở tại biệt thự, cho Tiểu Vịnh chúng nó ra ngoài hoạt động một phen, nhất thời quên Tống Trọng Hạo sợ chó. Cô ở thế khó xử nhìn, cuối cùng lựa chọn đi tìm Đại Cẩu Tử cứu nguy.
Ngao.
Đại Cẩu Tử đuổi theo ngựa dạo quanh vườn đang vui vẻ, lập tức bị níu lấy vòng cổ, tự nhiên không chịu. Bốn chân ra sức lay trên mặt đất, nhất định không chịu đi.
Xa xa, quản gia cùng người huấn luyện chó đang vội vã chạy tới.
Gâu gâu. Tiểu Vịnh vừa thấy chó nhà mình bị người ta khi dễ, ngay lập tức buông tha cho Tống Trọng Hạo, chạy tới chỗ Tô Thi Thi.
Tô Thi Thi vội vàng buông tay, cô càng chạy, anh Trọng Hạo, anh mau vào.
Nam xuống, mặc kệ tôi. Tống Trọng Hạo đang nhảy xuống khỏi pho tượng, đang muốn chạy, chợt nghe cách vách truyền đến một âm thanh ngạc nhiên.
Tống tiên sinh.
Đoàn Ngọc Tường nghe tiếng ồn ào từ chỗ này đi đến, không nghĩ người trước mắt thấy đúng là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế mới nổi lên trong giới thiết kế.
Tống Trọng Hạo quay đầu, nhìn thấy từ bên cạnh đi qua là một vị mỹ nữ tóc đen dài, nâng nâng gọng kính trên sống mũi, nhướng mày.
Không biết.
Chạy thoát thân quan trọng hơn.
Đoàn Ngọc Tường nhìn bóng lưng chạy trốn của Tống Trọng Hạo, trong lòng mơ hồ có chút tức giận. Lại có đàn ông nhìn thấy cô ta có thể hoàn toàn coi như không khí. Trên cái thế giới này trừ Bùi Dịch ra, cô ta là lần thứ hai nhìn thấy.
Đoàn Ngọc Tường, con đang nhìn cái gì?
Nghe ồn ào mà đến Đoàn Chấn Ba nhìn thấy con gái lớn nhìn chằm chằm bóng lưng một người đàn ông, ngay lập tức trầm mặt xuống.
Cha!
Đoàn Ngọc Tường lập tức điều chỉnh tâm trạng, đối với Đoàn Chấn Ba lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào.
Đoàn Chấn Ba đưa mắt nhìn phương hướng rời đi của Tống Trọng Hạo, vẻ mặt lạnh hơn một chút, thu hồi những tâm tư này của con, hôn nhân của con không phải do con quyết định.
Cha, con!
Đoàn Ngọc Tường sắc mặt cứng đờ. Cha cô ta là đang hiểu lầm, nhưng những lời này lại như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm một dao trong lòng cô ta, trước mắt hiện lên bộ dáng của một người khác.
Cô ta đối với Bùi Dịch có chút tâm tư đó, cha cô ta có phải đã sớm phát hiện rồi không?
Sao vậy?
Bản lĩnh lớn rồi muốn tạo phản sao?
Đoàn Chấn Ba thấy con gái cắn môi một bộ dáng ủy khuất, nhất thời trầm mặt xuống.
Đoàn Ngọc Tường lập tức lắc đầu, lộ ra tươi cười hổ ản mỹ.
Không cần giải thích, bởi vì cha cô từ đầu đều không nghe.
Cô ta phải làm. Cũng chỉ có bộ dạng hiểu chuyện, giống mẹ cô ta vậy.
Như vậy, mới có thể đứng yên ở đoàn gia.
Con nhớ kỹ, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại của con là tận lực hấp dẫn Bùi Dịch, biết không?
Nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài đạo lý phải biết, đây cũng là ý của ông nội con.
Đoàn Chấn Ba đưa mắt nhìn biệt thự bên cạnh, cùng so với Tô Thi Thi, ông ta đương nhiên hy vọng đứa con gái hiểu chuyện này của mình cùng Bùi Dịch kết hôn.
Cái gì?
Đoàn Ngọc Tường lờ mờ. Cô cho rằng đối với Bùi Dịch không thể hy vọng rồi.
Đoàn Ngọc Tường thiếu chút nữa thì thất thố rồi.
Cô hít sâu một hơi, tận lực làm bộ như giật mình hỏi han, ông nội cùng cha nghĩ như vậy sao?
Bảo con làm liền làm, phí lời làm gì?
Không nên như em gái con không đầu óc như vậy, nếu không thì đoàn gia chứa không nổi các người.
Đoàn Chấn Ba nhắc tới con gái nhỏ của mình thì tức lên.
Hiện tại bọn họ một nhà bởi vì chuyện của Đoàn Ngọc Lộ, trước mặt lao gia tử đó đã không ngẩng đầu lên được, muôn ngàn lần không thể lại xảy ra chuyện.
Ông ta nghĩ nghĩ, lại nói thêm. Qua vài ngày, con từ chức đến công ty mình đi làm.
Cái gì?
Đoàn Ngọc Lộ lần này là thật thất thố, trong mắt kinh hãi không chút nào che giấu.
Đoàn Thị không phải con gái không được nhúng tay à?
Cha cô ta lại để cho cô ta đi làm ở đoàn thị. Chương 81, câu nghĩ muốn gả cho anh. Đây là ý của ông nội sao? Đoàn Ngọc Tường thật cẩn thận hỏi han. Không sai. Con sau này gả cho Bùi Dịch, đương nhiên không thể làm cho người ngoài. Cho con đến công ty trước làm quen công việc. Đoàn Chấn Ba nói lên cái này, cảm xúc mới tốt trở lại. Đoàn Ngọc Tường trong thai bị câu con sau này gả cho Bùi Dịch những lời này mừng đến thiếu chút nữa không tìm được Đông Nam Tây Bắc, nhưng là nghĩ lại, cảm thấy được chuyện này có phần không thích hợp. Đoàn gia sao lại có khả năng để cho con gả ai nhúng tay vào đoàn thị? Cha! Đoàn Ngọc Tường đôi mi thanh tú hơi nhíu, cho con chút thời gian suy nghĩ được không? Cô ta nhìn thấy Đoàn Chấn Ba muốn sinh khí, lập tức nói, con là sợ ông nội đến lúc đó đổi ý, con lại nghỉ việc ở xây dựng tiếp khác, đến lúc đó chúng ta hai đầu chịu thiệt. Đoàn Chấn Ba suy nghĩ, con gái mình nói những lời này không sai, tiện đem lời muốn nói nuốt trở vào, lườm cô ta một cái, khẩn trương đi nhà chính Tình An, đừng làm cho ông nội con không vui. Ông ta nói xong dẫn đầu hướng tới nơi xa đi đến. Đoàn Ngọc Tường nhìn ông ta rời đi, thâm nhưng là càng ngày càng trầm. Cô ta là thật cao hứng chính mình có cơ hội có thể cùng với Bùi Dịch, nhưng là ông nội cô ta đột nhiên đồng ý để cho cô ta tiến vào đoàn thị, thật để cho cô ta có phần bất an. Có đôi khi, quá nhiều tiếp xúc gì đó, thực không phải chuyện tốt. Ngay tại lúc cô ta vẫn còn đang trầm tư hết sức, mobile phone vang lên. Cô ta cầm lên vừa thấy, sắc mặt nhất thời liền trầm tiếp xuống. Ngọc Lộ, em sao tới giờ mới gọi điện thoại cho chị, không thấy được chị đều đã cho em rất nhiều cuộc điện thoại rồi hả? Chị, trong nhà có khỏe không? Đoàn Ngọc Lộ cấp hoang mang rối loạn ngắt lời Đoàn Ngọc Tường nói. Đoàn Ngọc Tường nhướng mày, trong nhà đều rất tốt. Có thể có cái chuyện gì chứ? Em. Vậy cha có nói cái gì sao? Không có, Ngọc Lộ em nói cho chị biết, em hiện tại ở đâu? Chị, các người có cùng Tô Thi Thi cãi nhau không? Đoàn Ngọc Lộ lại cắt ngang lời nói Đoàn Ngọc Tường, giống như từ đầu liền cùng cô ta không hiểu nhau, ra sức hỏi chuyện mình muốn biết. Đoàn Ngọc Tường có chút tức giận lạnh giọng nói, trong mắt em còn có người chị này không? Ai nha, chị, em là có việc gấp. Cái kia, chú trẻ có khỏe không? Hắn rất tốt. Vậy là tốt rồi. Đoàn Ngọc Lộ ở bên kia đích thì thầm một tiếng, cuối cùng mạc danh kỳ diệu địa đến đây một câu, chú trẻ giống như thật sự cực kỳ sủng Tô Thi Thi cái kia tiện nữ nhân. Rồi mới, liền cúp điện thoại. Đoàn Ngọc Tường nghe từ trong di động truyền đến âm thanh đô đô, tâm càng ngày càng trầm. Cái con nhỏ ngu ngốc này, nhất định lại không làm ra cái chuyện gì tốt rồi. Đoàn Ngọc Tường nghiến răng nghiến lợi, nghĩ nghĩ, vẫn lại là quyết định tìm cách đi đem con nhỏ đần độn này lôi trở về. Hy vọng em đừng tiếp tục phá hỏng chuyện tốt của chị. Đoàn Ngọc Tường ánh mắt băng lãnh. Hiện tại cô ta có cơ hội gả cho Bùi Dịch, nhất định không thể xảy ra bất cứ sai sót gì. Nghĩ tới Bùi Dịch, Đoàn Ngọc Tường tim đập liền không tự giác gia tốc. Từ khi 10 tuổi, năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Dịch, cô ta liền thích cái người đàn ông đẹp trai đầy khí chất đó. Lúc này Hà Gia, Đoàn Ngọc Lộ vừa để điện thoại xuống, hai mẹ cô nhà dưỡng cạnh tiện lập tức bu lại. Thế nào? Chị con nói sao? Tô Thi Thi có đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho cha con biết không? Phú Tuyết Chân sốt ruột hỏi han. Không có. Đoàn Ngọc Lộ tức giận nói. Tối hôm qua lúc cô ta ra khỏi phòng chiếu phim số 5 mới biết được, trước đó Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch vậy mà cũng ở bên trong. Mà lúc cô ta vừa đi ra, Hà Chí Tường không nói hai lời liền cấp cho cô ta một cái tát, quả thực tức chết cô ta rồi. Bọn họ hôm nay vậy mà lại vẫn để cho cô ta gọi điện thoại về nhà đi tìm hiểu tình huống. Cô ta hiện tại đã sớm bị Đoàn gia đuổi ra ngoài, còn để ý những cái này làm cái gì? Ngọc Lộ, chuyện này con cũng không thể qua loa. Nếu như bị người trong nhà con biết, đến lúc đó nhà của chúng ta cũng sẽ đi theo khó trách gặp họa, vậy đến lúc đó con nói xem con còn có thể nơi này sinh hoạt sao? Phú Tuyết Chân lấy lòng nói. Đoàn Ngọc Lộ đôi mi thanh tú nhếch lên một cái, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nhưng là nghĩ lại, Hà Gia hiện tại còn không biết cô ta đã bị Đoàn gia đuổi ra tới, không phải vậy. Tôi biết rõ. Không đã gọi điện thoại về hỏi chị của tôi rồi sao? Tô Thi Thi vẫn chưa nói chuyện tối ngày hôm qua ra. Này có phải hay không cô ấy đang dùng cách lạt mềm buộc chặt? Nói không chừng, cô ấy đang tìm thời cơ. Hà Chí Tường nhíu mày nói. Có đạo lý. Phú Tuyết Chân lập tức phụ họa, nghĩ nghĩ, đối với Đoàn Ngọc Lộ nói, Ngọc Lộ, mẹ cảm thấy được chúng ta vẫn lại là được trước chú ý đến Tô Thi Thi một chút, nhất định không thể cho cô ấy cơ hội cáo trạng. Được rồi, chúng ta cộng lại số tiền kiếm được. Hát xì, bên trong biệt thự của trang viên Đoàn gia, Tô Thi Thi lại hát xì. Nhất định là có người ở phía sau mắng mình. Tô Thi Thi xoa cái mũi, buồn bực nói. Đúng là đợi hồi lâu, bên cạnh không ai trả lời. Tô Thi Thi quay đầu vừa thấy, một trận tức cười. Chỉ thấy Tống Trọng Hạo tay cầm một tấm hình, còn thiếu mỗi chuyện dán tấm ảnh đó vào trong mặt nhìn rồi.
Đẹp không?
Tô Thi Thi cười tít mắt hỏi. Cô cảm thấy được chính mình buổi sáng nhìn đến những thứ này ảnh chụp khi đó biểu hiện, thật sự vẫn tốt hơn vị đàn anh này nhiều lắm.
Ừ, không cần làm phiền anh.
Tống Trọng Hạo nhíu mày, thật cẩn thận cầm ảnh chụp, đem thân thể hướng một bên, giống như sợ bị người ta cướp mất một dạng.
Tô Thi Thi cạn lời rồi, cũng chẳng muốn hỏi anh ta có ăn điểm mở hởi không nữa.
Nhìn anh ta như vậy, làm gì còn có tâm tư ăn cái gì?
A,
Tống Trọng Hạo đống nhiên hét to một tiếng.
Chuyện gì?
Tô Thi Thi bị dọa đến từ trên ghế sofa nhảy dựng lên. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe Tống Trọng Hạo nói.
Bản thiết kế.
Thi Thi, anh không nhìn lầm chứ?
Đây là bản thiết kế của rạp chiếu phim Tinh Quang kia.
Kha kha trách, quá hoàn mỹ rồi.
Tống Trọng Hạo cầm một bản thiết kế lên xem, ý hệt mấy kẻ điên vậy.
Tô Thi Thi khỏe miệng giật giật, lựa chọn trầm mặc.
Ngay lúc Tống Trọng Hạo ôm bản thiết kế mừng rỡ như điên, cửa đông nhiên đi tới một người.
Trầm ổn tiếng bước chân, mang theo giày đặc khí thế.
Tô Thi Thi vừa nghe thanh ngại, tâm theo bản năng nhảy một phen, đông nhiên ngẩng đầu lên.
Người đàn ông kia toàn thân mặc bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ, một bàn tay bỏ ở trong túi quần, rõ ràng chỉ là tùy ý đứng, lại để cho toàn bộ cảnh vật quanh mình toàn bộ lu mờ.
Anh không phải đi đến công ty rồi sao?
Tô Thi Thi có chút khẩn trương ngồi yên ở cạnh ghế sofa, anh sao lại trở lại?
Còn chưa đi.
Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người của Tống Trọng Hạo kia.
Cái kia.
Tô Thi Thi biết Bùi Dịch không quá thích người xa lạ, nhất là đàn ông, liền đưa tay lặng lẽ lôi kéo tay của Tống Trọng Hạo, muốn cứ gọi anh ta nhân cơ hội rời đi.
Tống Trọng Hạo nghi hoặc quay đầu, vẻ mặt không vừa ý, anh đang bận xem rồi. Không cần quấy rầy anh.
Nhưng anh ta vừa ngẩng đầu, rõ ràng phát hiện trong phòng khách vừa nhiều thêm một người đàn ông, mi mắt trừng mắt, lập tức ném mấy thứ đang cầm trên tay xuống liền đứng lên.
Anh Trọng Hạo, anh ấy là...
Tô Thi Thi kéo tay háo Tống Trọng Hạo, đồng nhiên trong lúc đó, cô không biết nên giải thích như thế nào về quan hệ của chính mình cùng Bùi Dịch.
Tống Trọng Hạo không có đáp lại, chỉ là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Bùi Dịch.
Ánh mắt kia, như là đang nhìn bức tượng David của Mike Lancho. Hoặc như là đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật họa tiền mỹ nào đó.
Trong mắt anh ta tỏa sáng, tràn đầy thưởng thức, còn thiếu mỗi việc vây quanh Bùi Dịch một vòng, hoặc là lột hết quần áo anh ra nhìn kỹ một chút.
Tôi, có phải từng gặp anh ở chốn này không?
Tống Trọng Hạo vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhìn Bùi Dịch, đồng nhiên phát ra như thế một câu.
Phụt.
Tô Thi Thi trực tiếp liền giật bắn lên.
Tống Trọng Hoành đủ rồi đó.
Mỗi lần nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, anh đều phải đối với chủ nhân của nó nào ỉ một câu như thế.
Hiện tại tốt rồi, chủ nhân và tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trực tiếp hòa hợp làm một thể phải không?
Gặp qua.
Bùi Dịch sắc mặt có phần đen lại, ánh mắt rơi vào người con gái đang đứng bên cạnh Tống Trọng Hạo lôi lôi kéo kéo tay háo khi đó, đột nhiên tối sầm lại.
Cũng dám ở trước mặt anh do dự, được lắm.
Chương 82, tôi chơi với các người.
Vị tiên sinh này, ngài cao bao nhiêu?
Ngài nặng bao nhiêu?
Cao như thế. Chắc phải hơn 1m8 nhỉ.
Tống Trọng Hạo si mê nhìn Bùi Dịch, ánh mắt trần trụi, hận không thể cởi quần áo anh ra.
Dáng dấp của người đàn ông này cũng quá hoàn hảo đi.
Á, anh Trọng Hạo, thời gian không còn sớm, em phải đi làm đây.
Tô Thi Thi vội vàng tới kéo Tống Trọng Hạo, người này không muốn sống nữa sao, không thấy sắc mặt của Bùi Dịch đã rất khó coi rồi hả?
Mưa tiếp tục như chút nước.
Giờ phút này, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trong lòng mình gió rét thổi từng cơn, sợ hãi không thôi.
Thi Thi. Anh mượn những thứ này trước nhé.
Tống Trọng Hạo thấy sắc mặt của người đàn ông mới xuất hiện không tốt lắm, cũng không dám tiếp tục nhìn, quay đầu đi rồi ôm đống đồ đặt trên ghế xạ lòn và bàn uống trà.
Chuyện này.
Tô Thi Thi khó xử, lén nhìn biểu cảm của Bùi Dịch, thấy anh không phản đối, yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không, chuyện những bản vẽ này quả thật cô cũng không làm chủ được.
Bùi Dịch chú ý đến ánh mắt mong đợi kia của Tô Thi Thi, khỏe miệng cong lên một cái, đi về phía ghế xạ lòn.
Tô Thi Thi lập tức như con mèo đi ăn vụn bị bắt gặp vậy, tóc gáy đều dựng hết lên, theo bản năng muốn tiến lên trước người Tống Trọng Hạo ngăn cản.
Không phải Bùi Dịch muốn động tay động chân chứ?
Chẳng qua là cô vừa mới tiến lên một bước, mắt Bùi Dịch liền như lưỡi dao phong tới.
Lúc này Tô Thi Thi không dám cử động dù là một cử chỉ nhỏ.
Anh Trọng Hạo à, là anh tự chuốc phiền phức nha. Tô Thi Thi yên lặng cầu nguyện trong lòng.
Khi cô thấy Bùi Dịch vừa đi vừa cởi áo khoác cấu phục, yên lặng nuốt nước miếng một cái.
Tình cảnh bây giờ. Cô có phải cần tránh đi một chút không nhỉ?
Phi.
Một ánh mắt phóng giao tới.
Bùi Dịch híp mắt nhìn Tô Thi Thi.
Vừa rồi người phụ nữ này có biểu cảm kia là có ý gì chứ?
Ách.
Tô Thi Thi mạnh mẽ nuốt nước miếng.
Cô cũng không biết nói gì cho thích hợp nữa.
Bùi Dịch cởi áo khoác ra, ánh mắt đảo qua ghế salon, thấy mấy tờ bản vẽ để ở trong góc kia, không nhanh không chậm bước tới. Áo khoác nhẹ nhàng trượt xuống, lặng lẽ không một tiếng động trùm lên trên mấy tờ bản vẽ kia. Ánh mắt Bùi Dịch lạnh như băng. Dám cùng người phụ nữ của anh thân mật như vậy, còn dám ở ngay tại nhà anh sao? Anh ta chiếm tiện nghi của anh ư? Sau đó, lúc Tô Thi Thi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã nhấc chân chạy đi. Người đàn ông này quá khủng khiếp đi. Hù chết mình rồi. Tống Trọng Hạo vừa chạy vừa kêu trong lòng. Vừa rồi nếu không phải anh ta phản ứng nhanh, đoán chừng sẽ bị người đàn ông này ném ra ngoài ngay tại chỗ ấy chứ. Vậy thì thật đáng tiếc cho những bảo bối trong ngực anh ta quá. Nếu như Bùi Dịch biết người đàn ông này lúc trước là giả heo thịt ăn hổ một, nhất định sẽ ném anh ta ra khỏi Bắc Kinh. Một giả heo ăn thịt hổ. Vì trong tự nhiên hổ là chúa sơn lâm. Vì thế so sánh con vật có khả năng ăn thịt được hổ thì không ổn lắm. Có ý khác thế này. Một con lợn sắp đến ngày phải nộp mạng cho hổ. Nó buồn lắm. Đống nhiên nó thấy trên mõm con sóc có vụ ẩn mấy sợi lông hổ trên người. Thế là nó nảy ra ý tưởng. Đến ngày nộp mạng nó tìm đến bên cạnh một con hổ đã chết bị cảnh cảnh ăn gần hết chỉ còn lại khúc đuôi. Đến bên khúc đuôi hổ, lợn làm ra vẻ đang ăn thịt con hổ xấu số. Giờ nộp mạng đã đến con hổ nên ngang bước đến. Nó đông thấy con lợn đang ăn thịt con gì đấy thì bỗng chột dạ hỏi. Con lợn kia mày đang ăn gì đấy? Lợn ta nhỏ nhẹ. Chú cứ đây khắc rõ. Chạy tới thì hổ ta thấy lợn ta đang ngoạm nhai ngon lành khúc đuôi hổ còn lại bên một vũng máu. Hổ ta lại hỏi tiếp. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lợn lại nhỏ nhẹ đáp. Con hổ này nó định ăn thịt tôi ấy mà. Nghe xong con hổ ba chân bốn cẳng chạy thẳng vô rừng. Trong kinh doanh ta có thể hiểu như trên. Với tư thế là một kẻ yếu làm ra vẻ như ta có đủ khả năng hạ gục kẻ bề trên. Để khiến họ rối loạn và lúc đó tình hình sẽ có lợi cho ta. Trong phòng khách, Tô Thi Thi lặng lẽ quan sát Bùi Dịch mấy lần, thấy anh đang nhìn qua mình, lập tức chạy ra ngoài đi, tôi đi làm đây. Ánh mắt Bùi Dịch lạnh nhạt, trong phút chốc biến thành tĩnh mịch. Người phụ nữ này không muốn ở lại giải thích với anh sao? Người phụ nữ đáng chết. Hát xì. Tô Thi Thi vừa chạy vừa hát xì. Nghi ngờ liệu bản thân mình có phải bị cảm rồi hay không. Câu ngồi vào trong xe, không tới mấy phút sau, điện thoại di động reo lên, là Tống Trọng Hạo gọi tới. Thi Thi, bản vẽ của anh. A, bản vẽ của anh rơi ở nhà em rồi. Làm sao đây? Bây giờ anh quay lại lấy liệu có kịp không? Tô Thi Thi cười nhẹ. Cô cũng biết vừa rồi Bùi Dịch tức giận. Anh tức giận vậy, sao lại để Tống Trọng Hạo được như ý chứ? Anh Trọng Hạo à, em thấy hay là anh đừng nghĩ nữa. Bỏ đi. Tô Thi Thi dè dặt đề nghị. Quay lại lấy sao? Đúng là đùa. Không được, không lấy về anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Dừng. Tô Thi Thi vội vàng cúp điện thoại, nếu không lỗ thai cô nhất định sẽ bị dục chết mất. Nửa giờ sau, chiếc xe bảo mẫu màu đen theo lệ dừng ở góc đường cạnh tòa cao ốc công ty Tiệp Khắc. Tô Thi Thi bước xuống xe, lên tiếng chào hỏi tài xế xong, liền vội vàng chạy về phía công ty. Mỗi ngày gần đây trước khi đi làm đều xảy ra một đống chuyện lớn. Mỗi ngày cô đi làm cũng như đi đánh giặc vậy, trong lòng cũng mệt mỏi. Không biết hôm qua Khúc Hồng Mai có tức hộc máu không? Tô Thi Thi nghĩ lại dáng vẻ ngày hôm qua của Khúc Hồng Mai lừa mình nhận nhiệm vụ công trình gian khách đó, liền không nhịn được bật cười. Tô Thi Thi bước vào trong bộ phận thiết kế, nhất thời cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm. Cô nghi ngờ đi tới chỗ của mình, không đến hai bước, bỗng nhiên liền dừng lại. Tô Thi Thi, chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại nhau rồi. Vốn là chỗ ngồi thuộc về Tô Thi Thi. Ngồi đó là một người đẹp trang điểm tinh tế. Khí thế phách lối kia, cùng với kiểu tự cho mình là đúng độc nhất vô nhị đó, không phải Đoàn Ngọc Lộ thì là ai? Trong lòng Tô Thi Thi lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn Đoàn Ngọc Lộ. Nhìn tôi như vậy làm gì? Sau này chúng ta là đồng nghiệp, chỗ của cô từ nay là của tôi. Đoàn Ngọc Lộ ngẩng nhẹ đầu lên, ra vẻ cực kỳ đắc ý. Đoàn Ngọc Tường. Trong đầu Tô Thi Thi hiện lên chính là người này đầu tiên. Có thể để Đoàn Ngọc Lộ tới đây làm việc. Cũng chỉ có tổng giám đốc thiết kế Đoàn Ngọc Tường. Thật đúng là biết cách tính toán nha, Đoàn Ngọc Lộ kia làm sao có năng lực lọt vào công ty Tiệm Khắc này chứ? Sao nào, câm hả? Đoàn Ngọc Lộ thấy Tô Thi Thi không nói lời nào, càng đắc ý. Cô ta đứng dậy, kiêu căng nhìn Tô Thi Thi, vậy, chỗ ngồi của cô ở? Thi Thi. Bên cạnh truyền tới một chuỗi tiếng bước chân rồn rập, Ôn Ngọc bắt đầu chạy lại, kéo Tô Thi Thi nói, chỗ ngồi của cô nhường cho Đoàn Tiểu Thư đi, cô đến phòng làm việc của tôi ở bên trong nhé. Ở đây có chuyện của cô sao? Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe, liền trầm mặt xuống. Cô ta đang định chỉ cho Tô Thi Thi chỗ làm việc ở góc tối kia, thì con nhỏ tổ trưởng ngu ngốc này liền chạy ra, muốn gây khó dễ với cô sao? Chị cô nói với cô rằng, năng lực của Ôn Ngọc rất tốt, nhưng rất hay bị người bắt nạt, cô ta mới không sợ cô ấy. Đoàn tiểu thư, trong bộ phận thiết kế này, phải biết tôn trọng tiền bối, hiểu không? Tô Thi Thi cười cười với Ôn Ngọc, sau đó liếc Đoàn Ngọc Lộ một cái, xoay người đi về phía vừa rồi ngón tay Đoàn Ngọc Lộ chỉ. Quả nhiên, đồ đạc đều bị cô ta chuyển sang đây. Cô không để ý cầm đồ lên rồi đi, tới phòng làm việc của tổ trưởng, có thể thoải mái hơn so với ở bên ngoài. Tô Thi Thi, cô. Đoàn Ngọc Lộ tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Sáng nay cô ta đã bàn bạc với mẹ con Hà ra làm sao đối phó với Tô Thi Thi, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định đến công ty tiệc khác. Cô ta tốn rất nhiều thời gian thuyết phục chị cô ta mới đồng ý, nhất định không thể bỏ qua cơ hội chỉnh Tô Thi Thi. Đoàn Ngọc Lộ thấy một phần văn kiện trên mặt bàn, khóe miệng thoáng qua vẻ giễu cợt. Tô Thi Thi. Cô ta gọi Tô Thi Thi lại, nhiệm vụ lần này tôi cảm thấy không tệ, nhưng tôi là người mới cái gì cũng không biết, hay là vị tiền bối như cô tới xử lý đi. Tô Thi Thi giật mình trong lòng, thoáng qua một ý nghĩ không tốt. Khi bốn chữ công trình gian khách trên văn kiện xuất hiện ngay trước mắt, Tô Thi Thi rất muốn mắng mẹ nó. Cô cũng biết Đoàn Ngọc Lộ xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Chẳng qua là không nghĩ tới cô ta đến công ty không mấy phút nữa, dựa vào khúc hồng mai tiến lên. Hiển nhiên không thể nào. Vậy đã nói rõ, phía sau chắc chắn có người giúp Đoàn Ngọc Lộ nghĩ kế. Hết thể những chuyện này, cũng chỉ có Đoàn Ngọc Tường. Rất tốt, các người muốn chơi phải không? Tôi chơi cùng các người. Tô Thi Thi rút văn kiện trong tay Đoàn Ngọc Tường ra, cười nói, tôi đang muốn luyện tập một chút, cảm ơn cô giúp tôi giành lại, nếu không tôi thật phải xin lỗi rồi. Cô. Sắc mặt Đoàn Ngọc Lộ cứng đờ. Tô Thi Thi nên khóc mới đúng chứ. Sao lại vui vẻ vậy? Tô Thi Thi trong lòng cười nhạt. Để cho người đáng ghét khổ sở, biện pháp tốt nhất chính là cười vui vẻ hơn cô ta. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc trên tầng 20, trợ lý thư ký đang nơm nớp lo sợ đứng trước bàn làm việc, bộ dạng như đại nạn ập đầu đến nơi. Lời tác giả, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bây giờ thấy thành tích rất vui vẻ, hy vọng chú à, không nên thế, mang lại cho các bạn trải nghiệm thú vị. Sắp tới hy vọng có thể mang lại cho mọi người thêm nhiều điều bất ngờ. Chương 83, tự làm. Tại tầng 20 của xây dựng tiệm khắc trong văn phòng tổng giám đốc, yên tĩnh, ngưng trọng. Không khí không hiểu khẩn trương. Trợ lý thư ký đứng ở góc tường, túi đầu một câu cũng không dám nói lung tung. Ngay tại vừa rồi, sau khi cô nói chuyện Đoàn Nhị tiểu thư đến công ty hơn nữa còn kiếm chuyện gây khó dễ cho Tô tiểu thư, tổng giám đốc vẫn là một bộ mặt không chút thay đổi như thế này. Yên tĩnh trước cơn bão. Thật lâu sau, Bùi Dịch khoát tay. Trợ lý thư ký lập tức gật đầu thoải lui ra ngoài, tựa như phía sau có quỷ dữ đuổi theo một dạng. Cậu xem cậu đem cấp dưới của mình dọa thành cái bộ dáng gì rồi hả? Trong văn phòng to như vậy bỗng nhiên truyền ra một đạo âm thanh trêu tức. Tần Phong nghiêng người tựa vào ở trên ghế sofa, cười như không cười nhìn Bùi Dịch ngồi ở trên ghế làm việc. Cậu ý kiến gì? Bùi Dịch nghiêng đầu, trực tiếp bỏ qua người trước anh nói. Tần Phong không đứng dậy, ngồi thẳng lên nói, xem ra Đoàn gia đã có hành động rồi. Đoàn Ngọc Tường không sợ phạm quy định công ty, đem Đoàn Ngọc Lộ đưa đến đây, đã nói lên cô ta đối với chức vụ của chính mình không hề giống như trước coi trọng nó. Chuyện này chỉ có thể giải thích, Đoàn Thị đang cho cô ta lợi ích lớn hơn rồi. Bùi Dịch gật gật đầu, cách nghĩ của anh cùng Tần Phong không hẹn mà hợp. Đoàn Ngọc Tường trước ở xây dựng tiệm khắc biểu hiện khôn khéo, luôn nhìn sắc mặt người khác. Nhưng hôm nay cô ta dùng chiêu này, mà xét đến chỉ số thông minh của cô ta, khẳng định hẳn sẽ không phạm sai lầm như vậy, nên chuyện này chỉ có thể giải thích. Cô ta đã có ý định rời khỏi đây. Mà Đoàn Thị sở dĩ tiếp nhận Đoàn Ngọc Tường, là muốn tranh thủ những mối quan hệ của cô ta giành lấy mảnh đất kia cho Đoàn Thị. Xem ra, bọn hắn đây là nghĩ muốn vì cậu chọn con dâu à nha. Thần Phong vui sướng khi người gặp hòa nói. Bùi Dịch ánh mắt lạnh lẽ ải vèo một phen liền bắn qua, tôi cảm thấy được cậu gả vào Đoàn gia càng thích hợp. Thần Phong lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tránh không kịp nói, cậu cũng đừng hại tôi. Anh ta tuyệt đối tin tưởng Bùi Dịch làm được. Bùi Dịch từ chối cho ý kiến. Mảnh đất kia tôi quyết định lấy bằng được. Lấy danh nghĩa xây dựng tiệm khắc tranh giành. Cậu như vậy là muốn quyết định tiết lộ thân phận rồi hả? Thần Phong nhướng mày, có chút khó hiểu. Bùi Dịch lộ ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt lạnh bước, nói, thời cơ không sai lệch lắm. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, đây là thời điểm nên làm cho bọn họ biết mấy năm nay anh tới cùng làm cái gì. Nhưng là cậu đã từ nghĩ qua chưa, một khi cùng Đoàn gia chính diện bắt đầu xung đột, Thi Thi đến lúc đó phải làm sao đây? Cậu có từ nghĩ tới cô ấy sẽ như thế nào không? Thần Phong dị thường nghiêm túc nói. Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, những người khác anh không quan tâm, nhưng mà cái cô bé có đôi mắt sáng ngời kia, luôn luôn ở trong lòng anh có một chỗ mềm mại. Bùi Dịch hiếm có được lộ ra tia nhu tình, có trong nháy mắt hoảng hốt, Tiểu Phong, cậu đừng hiểu lầm. Thần Phong lấy lại tinh thần, lập tức bài trừ một nụ cười tươi tán. Bùi Dịch chỉ có lúc cực kỳ thật sự nghiêm túc mới có thể gọi anh ta Tiểu Phong. Hai người họ quen biết đến bây giờ mười mấy năm qua đi, quan hệ đến giờ đã cực kỳ thiết, có một số việc vẫn lại là cần giải thích cho rõ ràng. Tôi chỉ coi cô ấy như một đứa em gái, một đứa em gái đáng yêu. Cậu ắt hẳn không biết em ấy phải chịu biết bao nhiêu là cái này khổ. Nhưng em ấy vẫn đều đã cực kỳ kiên cường, có đôi khi kiên cường được để cho một người đàn ông như tôi cũng thấy xấu hổ. Tại Đoàn Gia dưới hoàn cảnh như vậy, em ấy có thể lớn lên trở thành một cô gái như bây giờ, câu phải biết là em ấy có bao nhiêu thông minh. Tần Phong nói xong, trong mắt hiện lên quét xuống ý cười, có lẽ mọi người nhìn đến chỉ là một cô gái có chút xù lông nhím. Có đôi khi, tiểu nha đầu kia lại giả bộ dạng heo sơi tái cọp già, thật sự là làm cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bùi Dịch khỏe miệng nít lên, đồng ý với cách nói của Tần Phong. Trong lòng lại mềm mại thêm một chút, tựa hồ cũng dao động trở lại. Cô gái kia khi thì hồ đồ, khi thì ôn nhu, khi thì xù lông lên, luôn luôn cho anh mang đến vô tận hứng thú. Nhớ đi nhớ lại, ánh mắt Bùi Dịch chậm rãi cứng rắn trở lại, đáy mắt hiện lên quét xuống quyết tâm. Việc cần phải làm anh hẳn không muốn dừng lại, nhưng Tô Thi Thi thì... Anh cảm giác đáy lòng có một chỗ nào đó đột nhiên nhảy lên một cái, có một số việc cũng không cần nói ra. A Dịch, mặc kệ như thế nào, trên người cô ấy dù sao cũng chạy phọc máu của Đoàn Gia. Tôi biết. Bùi Dịch trầm giọng đáp. Không ai biết, chính là vì trên người Tô Thi Thi đang chảy dòng máu của Đoàn Gia, cho nên từ sau khi quen biết cô, hành động của anh đã dừng gác lại quá lâu rồi. Chẳng thế thì. Bùi Dịch đứng lên, theo tôi đi một chuyến. Thần Phong lập tức cảnh giác nhìn anh, muốn để làm chi? Báo thủ. Bùi Dịch nói xong đi nhanh hướng bên ngoài văn phòng đi đến. Mà lúc này lầu 15 bên trong bộ phân thiết kế, Tô Thi Thi đang dọn dẹp di chuyển đồ làm việc dùng chính mình. Bởi vì cô có thể cùng tổ trưởng Ôn Ngọc làm chung trong phòng, đối với Tô Thi Thi có vẻ phi thường cao hứng. Nếu không trở ngại sợ Đoàn Ngọc Lộ kia mặt mày rạng rỡ biến thành không vui, mọi người trong tổ đã nghĩ tới giúp cô cùng nhau di chuyển đồ rồi. Cô đứng lại đó cho Tô. Đoàn Ngọc Lộ càng nhìn càng tức giận, chặn ở trước mặt Tô Thi Thi lạnh lùng nhìn cô. Tô Thi Thi nhíu mày đứng thẳng thân thể, mặt không chút thay đổi liếc hai mắt nhìn cô ta, xin hỏi Đoàn tiểu thư còn có chuyện gì? Cô đến công ty là tới di chuyển đồ đạc à? Vẫn còn không lo đi làm việc. Đoàn Ngọc Lộ thở phì phì nói. Tô Thi Thi cúi đầu nhìn lướt qua, ngẩng đầu yên lặng nhìn Đoàn Ngọc Lộ, công ty mời cô tới, là cho cô ở trong này dở quẻ. Vẫn còn không đi làm việc đi. Cô bốn. Năng suất làm việc của tôi cao hơn cô, việc làm so với cô nhiều, cho nên Đoàn tiểu thư xin yên tâm, tôi nhất định so với cô có thừa khả năng. Cô không cần lo lắng. Tô Thi Thi nói xong vượt qua Đoàn Ngọc Lộ đang tức giận đến mặt đỏ thai hồng, thẳng tắp địa hướng tới bên trong văn phòng tổ một đi đến. Cô hơi quá đáng, cô nói người nào vô dụng. Đoàn Ngọc Lộ lớn tiếng hô xong, chợt phát hiện bị lừa. Lúc nhìn đến mọi người đều đã đang nhìn chính mình cười trộm, cô ta tức giận đến sắp nổ mạnh rồi. Cô ta đuổi theo, chặn ở cửa, tu muốn cùng cô cùng nhau phụ trách dự án công trình gian khách kia. Cô chắc chứ? Tô Thi Thi nhíu mày. Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy đến cô nhíu mày, nhất thời liền cao hứng trở lại, ngẩng đầu nói, đương nhiên, tôi muốn để cho cô biết, cô đừng có tự cho là mình đúng, người khác là vô dụng. Cô thật đúng là nghĩ rằng ở bộ phận thiết kế này cô là người lợi hại nhất. Người khác đều không làm được dự án này, nhưng đến cô là được. Tôi không được, chẳng lẽ cô hoàn thành được? Tô Thi Thi muốn nở nụ cười, thật không biết này con nhỏ ngu ngốc này đang suy nghĩ lo dịp kiểu gì. Đoàn Ngọc Lộ kiêu ngạo nói, tôi đương nhiên so với cô làm được, cho nên tôi muốn cùng cô cùng nhau phụ trách. Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, đông nhiên cười gật đầu, được thôi, bất quá đến lúc đó cô cũng đừng hối hận. Đoàn Ngọc Lộ khinh thường cười lạnh, tôi sợ người hối hận chính là cô. Tô Thi Thi phóng đại thanh âm đối với trong văn phòng để tất cả đồng sự nghe được, mọi người đều nghe rõ. Trong mấy ngày nay cùng Tô Thi Thi ở chung cũng không tệ lắm, vài vị đồng sự lập tức phụ họa. Hửm. Đoàn Ngọc Lộ chỉ là tập trung muốn làm Tô Thi Thi mất mặt, kéo cô xuống, nên cũng không để ý nhiều. Nhưng không lâu sau khi Tô Thi Thi di chuyển đồ đạc đến trong văn phòng xong, liền cầm tài liệu đi ra ngoài rồi. Cô đem một sấp tài liệu lớn quăng tới trước mặt Đoàn Ngọc Lộ nói, trước giờ nghỉ trưa, phiền thoái đem những thứ tư liệu này đều đã chỉnh lý lại thật tốt. Cô dựa vào cái gì chỉ huy tôi làm những thứ này? Đoàn Ngọc Lộ trừng mắt giận dữ mắng mỏ. Cô ta từ lúc sinh ra còn chưa từng phải làm việc, đâu nào làm được việc này. Tô Thi Thi cười nói, như thế nào, mới liền hối hận rồi hả? Mọi người đều là nghe được. Cô, ai nói tôi hối hận rồi? Tô Thi Thi gật đầu, vậy là tốt rồi. Bất quá cô làm được không? Làm không được thì đừng nói cứng, nếu là trước giữa chưa không chỉnh lý tốt, đến lúc đó trách nhiệm cô tự gánh chịu. Cô! cô. Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến run cầm cập, đúng là cô ta thật sự cái gì đều sẽ không làm được. Nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người mỗi cái vội vàng từng người, một bộ dáng việc này không liên quan đến mình, cô ta tức giận đến cắn răng một cái, lạnh giọng quát hẳn không. Tô Thi Thi lập tức đem tư liệu ôm lại trở về, khinh thường nhìn cô ta một cái, tôi là nói trước cho cô biết thôi, làm vui vẻ. Sau đó tao nhã xoay người, thức tha duyên dáng đi tới. Cô. Đoàn Ngọc Lộ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, tức giận đến nghĩ muốn thét chói tai. Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống lanh ý. Cô nghĩ chỉ vậy thôi sao? Không. Lúc này vừa mới bắt đầu. Cô đã nói qua sẽ cùng cô ta chơi đùa vui vẻ. Chương 84, thì ra chỉ là bao cỏ. Đoàn tiểu thư, phiền cô rót ly nước giúp tôi. Đoàn tiểu thư, phiền cô đi đóng dấu tư liệu. Đoàn tiểu thư, phiền cô đem những thứ này đưa vào văn kiện, cần phải kiểm tra lỗi chính tả, nếu không thì trách nhiệm cô tự chịu. Đoàn tiểu thư. Đoàn Ngọc Lộ sắp tức điên rồi. Cô ta đến chỗ này không phải để làm việc lặt vặt. Đúng là Tô Thi Thi kẻ tiện nhân này vậy mà coi cô ta như người hầu một dạng sai bảo, thế cho nên lát sau các đồng nghiệp khác giao việc vặt cho Tô Thi Thi, cô liền bắt cô ta tới làm. Nếu không phải vì tức giận Tô Thi Thi, bị cô khích tướng. Hơn nữa muốn ở đây coi chừng cô, nếu không cô ta cũng không phải ở lại chỗ này chịu đựng người ta coi thường. Các người nào còn dám đem việc của mình giao cho Tô Thi Thi, tôi liền không tha cho các người. Đến cuối cùng Đoàn Ngọc Lộ không thể nhịn được nữa quát lớn. Trong phút chốc, bên trong bộ phận thiết kế liền trở nên yên tĩnh vô thanh. Mọi người hái ngại mặt mũi Đoàn gia cùng Đoàn Ngọc Tường không dám đối với cô ta tùy tiện, nhưng là trong lòng càng có nhiều khinh thường hơn. Đoàn gia đại tiểu thư thông minh có khả năng, không nghĩ tới nhị tiểu thư thực ra là cái bao cỏ. Phụt. Trong văn phòng làm việc của tổ trưởng tổ 1, Ôn Ngọc lén nhìn đến tình huống bên ngoài đang diễn ra, nhịn không được cười lên tiếng, sau đó thẻ lưỡi làm như là nói chuyện sai lầm một dạng, vẻ mặt thẹn thùng. Tô Thi Thi bị cô làm nhịn không được bật cười. Đối với vị sếp này, cô thật sự cực kỳ thích. Thi Thi, cô đối với cô ta như vậy, cô ta có thể gây bất lợi cho cô hay không? Ôn Ngọc lo lắng hỏi han. Tô Thi Thi bất đắc dĩ chỉ văn kiện về dự án thiết kế gian khách đặt ở trên bàn kia, tổ không đối với cô ta như vậy, chẳng lẽ có thể tránh được việc cô ta không gây bất lợi cho tôi? Ôn Ngọc mặt lộ vẻ khó xử, nếu không tôi giúp cô chia sẻ công việc được không? Tô Thi Thi vội vàng lắc đầu, không cần, trên tay cô còn có 3 dự án cần lập tức bàn giao, bận đến không thể nổi rồi. Dù sao dự án này bị mọi người cho là không có khả năng hoàn thành, bắt tôi làm càng tốt, làm không được, cũng không thể bởi vì chuyện này khai trừ tôi thôi. Nhưng lại như vậy mọi người có thể sẽ nói cô. Mấy người bọn họ bình thường nói còn chưa ít sao. Tô Thi Thi cười tít mắt nói. Ôn Ngọc xì một tiếng vừa cười, nhìn Tô Thi Thi càng nhìn càng thích. Hai người hàn huyên một hồi, Tô Thi Thi tiện cầm một phần tư liệu lại đi ra văn phòng. Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy cô đi ra, trên người tóc gáy phản xạ có điều kiện dựng thẳng đứng lên, nhíu mày nhìn cô muốn nói gì? Tô Thi Thi đến gần bên người cô ta, một tay chống lên vách chống bàn làm việc. Dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói, mang cô đi nhìn Soái ca. Soái ca. Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe đến Soái ca mi mắt lập tức liền phát sáng lên. Đang lúc muốn bảo Tô Thi Thi đưa cô ta đến văn phòng tổ trưởng tổ 3, cô ta lập tức hưng phấn lên, đi, tôi đi theo cô. Tô Thi Thi không nói gì. Con nhỏ em gái cùng cha khác mẹ này trình độ mê trai quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cho nên cô cũng không sợ cô ta không cùng đi theo. Đối với khắp cả bên trong bộ phận thiết kế mà nói, tổ 3 Tôn Hiểu Minh được xem là khuôn mặt anh tuấn ất, đương nhiên sẽ lọt vào mắt xanh của Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi ôm tư liệu bước nhanh hướng tới văn phòng tổ 3 đi đến. Đoàn Ngọc Cộ thấy thế, vội vàng đi theo. Xa xa nhìn, giống như là cô ta mặt dày mày muốn léo đéo theo sau một dạng. Sau đó, tất cả người bên trong bộ phận thiết kế tỏa ra một bầu không khí rất kỳ quái. Từng tiếng một hờn dỗi thỉnh thoảng lại từ văn phòng tổ trưởng tổ 3 truyền ra tới. Ôi, anh Tôn, thật hư hỏng nha. Không cần như vậy nhìn người ta không thôi. Cô rất lợi hại, cái này vẽ đẹp như cậy, đều là cô làm sao. Tôi có một phòng nhỏ bỏ không đang muốn thay đổi cách trang hoàng, cô có thể giúp tôi thiết kế một chút không? Từng âm thanh, từng tiếng một mật ngọt được phát ra đến người nghe còn chết ngán vì ớn lạnh, một khắc không ngừng mà kích thích người bên ngoài. Đoạn nhị tiểu thư thật biết câu dẫn đàn ông nha. Ngồi ở bên cạnh Khúc Hồng Mai một vị nữ thiết kế sư nhỏ giọng nói. Cô nói chưa dứt lời, Khúc Hồng Mai nguyên bản sắc mặt không tốt lắm lúc này liền đen lại. Tất cả bộ phận thiết kế ai chẳng biết đạo cô ta thầm mến Tôn Hiểu Minh. Bây giờ lại có người công khai câu dẫn người trong ngộng của cô ta không thể tức chết sao. Chết tiệt, đều là Tô Thi Thi mang cô ta đi vào, cô ta nhất định là cố ý. Khúc Hồng Mai nghiến răng nghiến lợi nói. Vị nữ thiết kế sư bên cạnh nhìn thoáng qua cửa phòng tổ ba đang mở kia, khách quan nói, nhưng là chúng ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy là Đoàn nhị tiểu thư chính mình theo sau. Đều là tiện nhân. Khúc Hồng Mai đem tờ giấy trước mặt vò thành một cục, cho Hà Giận rồi ném vào trong thùng rác. Vốn dĩ Đoàn Ngọc Lộ giúp đỡ cô ta đem công trình gian khách, cái củ khoai lang phỏng tay này ném cho Tô Thi Thi, cô ta đối với vị Đoàn tiểu thư này ấn tượng cũng không tệ lắm. Đúng là giờ phút này cô ta hận không thể đem người kia từ trong phòng của bộ phận thiết kế đuổi đi ra. Đoàn Ngọc Lộ còn không biết chính mình trong khoảng khắc biến thành cái bia cho mọi người chỉ trích, lại vẫn lại ở trong phòng làm việc không chịu đi. Cách vách trong văn phòng tổ 1, Tô Thi Thi đứng cửa sổ nghe xong chép miệng một hồi, ấp úng cười lạnh. Cô vừa rồi lúc đi ra ngoài cố ý không đóng cửa, hiện tại phòng trừng tất cả bên người bên trong bộ phận thiết kế đều đã nghe được rồi. Cô xem nhìn thời gian không sai biệt lắm, cực kỳ có tâm đem Đoàn Ngọc Lộ kêu về. Thế cho nên lúc tan việc, Đoàn Ngọc Lộ muốn đi tìm Tôn Hiểu Minh, Tô Thi Thi cực kỳ thuận theo tự nhiên lôi kéo cô ta cùng nhau tan làm. Cô xem con hồ ly tinh kia, cũng thật mặt dày rồi. Tiểu trợ lý ngồi ở bên cạnh Khúc Hồng Mai nói. Khúc Hồng Mai sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi để hình dung, quả thực là bị chọc giận muốn bùng nổ, lạnh lùng nói, chờ coi. Bên ngoài, Đoàn Ngọc Lộ bị Tô Thi Thi kéo vào thang máy, tất cả lông mi đều đã chớp chớp đến sắp rụng hết, cô lôi kéo tôi làm cái gì? Cô không phải là muốn đòi đi theo giám sát tôi sao? Hiện tại cho cô cơ hội, hay cô không sợ tôi trở về nói linh tinh chuyện gì? Trải qua cả ngày quan sát, Tô Thi Thi thừa biết Đoàn Ngọc Lộ đang nghĩ cái gì. Khẳng định là sợ cô đem chuyện ngày hôm qua của cô ta làm ở rạp chiếu phim nói cho Đoàn Chấn Ba bọn hắn nghe. Cô! Đoàn Ngọc Lộ bị nói trúng tâm tư, lập tức không dám tiếp tục nói lung tung, chỉ căm giận chừng hai mắt nhìn cô rồi yên lặng đứng ở một bên. Tô Thi Thi cũng không thèm quan tâm cô ta. Cửa thang máy vừa mở ra, cô cùng Đoàn Ngọc Lộ đi ra. Xa xa chiếc bảo mẫu màu đen quen thuộc đã đứng ở góc phố đối diện nổi bật một góc đường. Sao vậy, không dám đi? Tô Thi Thi gặp Đoàn Ngọc Lộ đứng yên không nhúc nhích, cô lộ ra một ánh mắt khiêu khích. Người nào không dám đi chứ? Đoàn Ngọc Lộ bị khích tướng, dẫm gót xuống nền đi về phía trước. Tô Thi Thi nhíu mày bắt kịp phía sau. Nhưng là đến chỗ xe trước mặt, Đoàn Ngọc Lộ cũng không dám mở cửa xe, trái lại Tô Thi Thi đi lên mở cửa xe. Cửa xe vừa mở ra, Đoàn Ngọc Lộ theo bản năng đi vào trong nhìn xem, muốn nhìn một chút Bùi Dịch có còn ở đây hay không. Đúng là ngẩng đầu, rõ ràng phát hiện Tần Phong vậy mà ở bên trong. Anh Tần Phong. Đoàn Ngọc Lộ mi mắt lập tức thành mắt lấp lánh, cái gì đều đã quên sạch, vội vàng chui vào trong xe. Ngọc Lộ. Tần Phong đang muốn chào hỏi cùng Tô Thi Thi, bị Đoàn Ngọc Lộ này kêu một tiếng to đến giật mình thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, cực kỳ buồn bực. Anh Tần Phong, anh sao lại ở trong này vậy? Anh á, thiệt là đáng ghét nha, người ta gọi điện thoại cho anh cũng không chịu bắt máy. Đoàn Ngọc Lộ vừa lên xe liền tiến đến nắm lấy cánh tay Tần Phong, bộ váy đỉ ô màu bạc mới nhất mềm mại khoát ở trên người, che không hết được dáng người nóng bỏng của cô ta. Tần Phong khỏe miệng giật giật, ánh mắt thẳng tắp nhìn người đang ngồi ở phía sau. Đoàn Ngọc Lộ cho rằng anh đang nhìn Tô Thi Thi, đang muốn trừng mắt nhìn anh, đúng là hướng theo tầm mắt của Tần Phong đang nhìn khi đó, lướt một phen từ trên châu ngồi đứng lên. Chú trẻ. Đoàn Ngọc Lộ như mèo gặp được con chuột một dạng, lập tức ngừng thở, ngồi yên không động đậy. Bùi Dịch sao lại ở trên xe? Nếu cô ta lúc nãy biết được Bùi Dịch ở trong xe, đánh chết cô ta cũng không dám đi lên. Xong rồi, Bùi Dịch ánh mắt thật đáng sợ. Trước khi cô ta tới xây dựng tiệm khắc, chị cô ta đã cố ý dặn dò cô ta, không cần trêu chọc cái người đàn ông đáng sợ này. Tôi đi trước. Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức chạy mất dép. Đã có thể cảm giác bản thân xuống xe kia một khắc. Chân vừa mới dính đến trên đất, Bùi Dịch đột nhiên thân thủ, một phen đóng cửa xe lại. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, lái xe nổ máy bao táp mà chạy đi. Chỉ nghe doẹt một tiếng, váy ở trên người Đoàn Ngọc Lộ bị cửa kẹp lại xé rách. A! Đoàn Ngọc Lộ sợ ngây người. Váy của cô ta. Chương 85, khỏa thân. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Đoàn Ngọc Lộ nhìn cái váy của mình bị kẹp cửa xe bảo mẫu kia càng ngày càng xa, trực tiếp lờ mờ rồi. Chung quanh người qua đường đối với cô ta chỉ trỏ, cô mới giật mình tỉnh ra. A một tiếng, cuốn quýt ôm thân thể ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Sao lại như vậy chứ? Cô ta hiện tại cũng chỉ có áo ngực trên người, đúng là phía dưới. Phơi bày ra hết rồi. A. Đoàn Ngọc Lộ thét chói tai. Đường đường là con nhà danh giá lại ở nơi đường phố đông người trần nửa người dưới, còn có chuyện nào so với việc này mất mặt hơn. Mà không những vậy, cô ta còn thấy đã có người vụng trộm chụp ảnh. Giờ khắc này. Đoàn Ngọc Lộ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Chết tiệt Tô Thi Thi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, sẽ không bỏ qua cho cô. Đoàn Ngọc Lộ muốn điên rồi. Ha ha ha. Bên trong xe bảo mẫu, Tô Thi Thi quay đầu lại nhìn cửa sau phía xa xa bóng người nhì chồm hổm trên mặt đất càng ngày càng nhỏ, cười đến thiếu chút nữa bị đau sốc hông. Bùi Dịch, tôi phát hiện anh thật sự quá độc ác, sau này đắc tội người nào cũng không có thể đắc tội anh. Tô Thi Thi một bên vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Thi Thi à, cậu ta quá nguy hiểm, em vẫn lại là theo anh đi đi. Thần Phong ở bên cạnh phụ họa. Chỉ là anh còn đang nói vừa dứt lời, ngay sau đó, nhanh nhơ chớp xe bảo mẫu màu đen liền thắng gấp mà dừng lại. Chỉ nghe cửa xe mở ra lại đóng, sau đó xe một lần nữa khởi động, nhanh như bay mà đi mất. Phút. Thần Phong lẻ loi đứng ở ngã tư đường, tức giận đến muốn chửi bậy. Lần thứ hai, anh ta lần thứ hai bị cái tên Bùi Dịch không lương tâm này bỏ lại giữa đường. Anh Thần Phong. Nơi xa, Đoàn Ngọc Lộ nhìn đến Thần Phong cũng xuống xe, còn tưởng rằng là anh ta tới cứu mình, lập tức hướng tới anh vây tay. Thần Phong khỏe miệng rụt rụt, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho lái xe, để cho người tới đón anh. Anh Thần Phong, em ở chỗ này. Đoàn Ngọc Lộ nửa ngồi trên mặt đất, hai tay ôm ấp đầu gối, gian nan hướng phía trước di chuyển đi. Ngàn vạn lần đừng để cho người quen biết cô ta nhìn thấy, thật sự xấu hổ chết đi được. Cô ta nhìn phía xa xa nơi này Thần Phong đang đi tới, trong lòng dấy lên hy vọng. Tần gia cùng Đoàn gia là giao hảo nhiều đời, hai người cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô ta tin tưởng Thần Phong hẳn không thấy chết mà không cứu. Anh đi đường sao lại chậm như thế? Đoàn Ngọc Lộ gian nan di chuyển một hồi, thấy cô ta cùng Thần Phong trong lúc đó còn khoảng cách rất dài, trong lòng không khỏi càng thêm gấp gáp. Cô ta đành phải gia tăng tốc độ, lại tận lực không phơi bày dưới hướng phía trước di chuyển đến. Mắt thấy khoảng cách với Thần Phong càng ngày càng gần, đột nhiên, một chiếc bẹn nì màu bạc đứng ở trước mặt Phong. Đoàn Ngọc Lộ mi mắt sáng lên. Cô ta nhận ra đó là xe của Thần Phong, đúng là không biết sao vậy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác không tốt. Chỉ thấy Thần Phong mở cửa xe, ngồi vào bên trong xe. Chớp mắt thấy xe liền rời khỏi, một chút đều không có quay đầu lại nhìn đến cô ta, Đoàn Ngọc Lộ nóng nảy. Cô ta không nghĩ được nhiều như vậy, đứng lên liền đuổi theo. Bị người ta xem hết cảnh quang bên dưới một hồi, chung quy so với việc ngồi chồm hổm ở trong này bị người ta nhìn càng nhiều. Mà còn chết tiệt, túi sách của cô ta đâu rồi? Nhất định là rơi vào trong xe Bùi Dịch rồi. Nhưng là tốc độ của cô ta đâu nào đuổi kịp chiếc xe bốn bánh kia. Rất nhanh, chiếc bẻn nhì màu bạc kia liền biến mất ở trên đường phố. Nơi xa, một chiếc cả đi lạc màu đen đang định đi đến hướng cao ốc xây dựng tiếp khắc. Người lái xe vừa lúc nhìn thấy Đoàn Ngọc Lộ trần truồng ở trên đường cái như đi biểu diễn. Kẻ tiện nhân. Ngồi ngay ghế lái Hà Chí Tường khẽ nguyền rủa một tiếng, thần tốc xoay tay lái hướng tới Đoàn Ngọc Lộ mở ra. Cách. Một tiếng, xe dừng ở bên cạnh đồ ạ Ngọc Lộ, dọa cô ta sợ đến nhảy dựng. Người nào lái xe, bị đuôi hay sao mà? Chí Tường, anh tới đón tôi sao? Đoàn Ngọc Lộ thấy rõ là Hà Chí Tường, lập tức hưng phấn mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cuối cùng được cứu rồi. Hà Chí Tường lạnh lùng liếc cô ta một cái, mở cửa xe ra, túm chặt cổ tay cô ta. Không nói hai lời liền kéo cô ta hướng một bên khác của chiếc xe, mở cửa ghế bên cạnh vị trí lái, đẩy cô ta đi vào. Anh sao lại dùng lực? Làm đau tôi rồi. Đoàn Ngọc Lộ ôm lấy cổ tay nhíu mày nói. Ẩm. Trả lời của cô ta là một tiếng đóng cạ vang dội. Hà Chí Tường mặt lạnh như tiền, xoay người trở lại ghế lái, cửa mới vừa đóng lại, hắn xoay người, bốp một cái tắt liền hướng đến. Thiện nhân, cô thật sự là càng ngày càng làm tôi mất mặt rồi. Bốp một tiếng giòn vang. Tại không gian nhỏ hẹp bên trong xe có vẻ vang dội. Đoàn Ngọc Lộ trực tiếp bị đánh lờ mờ đến, phẫn nộ nhìn Hà Chí Tường, anh cũng dám đánh tôi. Đánh cô vẫn lại là quá nhẹ tay rồi. Hà Chí Tường suy nghĩ đến việc vợ của mình thân thể trần truồng chạy nhong nhong trên đường lớn thật là mất mặt, xấu hổ đến chết đi, trong lòng còn có ý định bóp chết cô ta luôn rồi. Nơi xa, từ trong cao ốc của xây dựng tiệm khắc Đoàn Ngọc Tường vội vã đuổi theo ra tới, liền thấy được cảnh Hà Chí Tường đánh em gái mình. Đôi mi thanh tú của cô ta vừa nhíu, trong mắt hiện lên quét xuống chán ghét, nâng bước đã nghĩ muốn qua đó. Người của Đoàn gia có thể để người khác đối xử như vậy sao? Đúng là đi tới chưa được hai bước, cô ta đã dừng chân lại. Như vậy đi qua phòng trừng cô ta sẽ bị người em rể kia cuốn lấy. Thời gian này, người của Hà gia vẫn sáng tối đến tìm cô ta, nhưng cô ta không phản ứng. Ngu xuẩn. Đoàn Ngọc Tường nhìn em gái mình liếc mắt một cái, trong lòng phiền toái bỗng nhiên lên. Hy vọng em không cần tiếp tục gây chuyện phiền phức cho chị. Đoàn Ngọc Tường lại nhìn thoáng qua, xoay người hướng tới bãi đỗ xe đi đến. Vừa rồi cô ta là nghe nói Ngọc Lộ cùng Tô Thi Thi đi tới, sợ cô ta ở bên ngoài làm ra cái chuyện gì không hay bị Bùi Dịch biết, cho nên mới chạy theo. Nếu để cho cô ta biết, vừa rồi Đoàn Ngọc Lộ trên đường làm ra cái chuyện gì, phỏng chừng có thể tức giận đến thổ huyết. Mà lúc này bên trong chiếc Cadillac, Đoàn Ngọc Lộ chính là đang dùng vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Hà Chí Tường, anh phải nói xin lỗi tôi, chẳng thế thì tôi là sẽ không bỏ qua cho anh.
Vậy cô trước tiên là nói về cô vừa rồi không mặc quần áo ở trên đường cái làm cái gì? Mất mặt còn không đủ sao?
Hà Chí Tường lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua tại rạp chiếu phim, trong lòng liền từng đợt ghê tởm, càng nhìn Đoàn Ngọc Lộ càng cảm thấy chán ghét. Hắn thật không biết chính mình trước kia sao lại coi trọng người phụ nữ này. Nếu là Tô Thi Thi, tuyệt đối sẽ không giống như cô ta bây giờ, làm chuyện gì cũng bị coi thường.
Hà Chí Tường không khỏi so sánh người vợ hiện tại với người vợ trước đây của mình.
Tôi đang nói chuyện, anh tới cùng có nghe thở y hời không?
Đoàn Ngọc Lộ giải thích xong, bắt gặp Hà Chí Tường nhìn chằm chằm phía trước đến ngẩn người, trực tiếp một cái tát đánh đến.
Hà Chí Tường nhất thời không chú ý, mặt vừa vặn bị cô ta đánh, tức giận đến lúc này giương tay liền muốn đánh cô ta thêm một cái.
Đoàn Ngọc Lộ mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, anh dám đánh tôi.
Đừng quên ta họ Đoàn.
Cô.
Hà Chí Tường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không có biện pháp.
Đoàn Ngọc Lộ nói đúng, Hà Dập Hình hắn từ đầu đấu không lại Đoàn ra.
Nhất là trong khoảng thời gian này, không biết chuyện gì xảy ra, sự nghiệp Hà gia luôn bị người ta phá hoại. Hắn hỏi thẳm chung quanh, mới nghe nói có thể là Đoàn gia ra lệnh như vậy rồi.
Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày nói, cô trong khoảng thời gian này không cần ra người ăn chơi chắc tán, khẩn trương sinh đứa bé.
Hắn nghĩ muốn có con, Đoàn gia tổng không thể không thừa nhận đi.
Đến lúc đó có lẽ tình huống lại có chuyển biến tốt đẹp.
Sinh con.
Đoàn Ngọc Lộ trên mặt kinh hoàng chớp lóe rồi biến mất, khẩn trương ngồi thẳng thân thể, coi như không có nghe thấy, cũng không có tiếp tục tra hỏi.
Hà Chí Tường biết cô ta đã nghe rõ, liền khởi động máy xe.
Cho dù đối với cô ta đã sinh lòng chán ghét, nhưng là hắn lại vẫn trông cậy vào cô ta sinh cho Hà ra một đứa bé, đành phải nhẫn nhịn.
Bên kia, xe bảo mẫu màu đen chạy tiến với thành viên Đoàn ra, vững vàng đứng ở cửa biệt thự.
Xe vừa mới dừng lại ổn định, Tô Thi Thi liền mở cửa xe nhảy xuống, mang theo túi sách hưởng tặng vào trong biệt thự.
Vông vông vông.
Hai con chó chính là đang ở trong sân phơi nắng đồng loạt đứng lên, hướng về phía Tô Thi Thi hưng phấn mạc đều.
Nhưng Tô Thi Thi hình không có nghe đến, một hơi chạy vào biệt thự, thẳng đến lầu 2.
Nghe tin chủ nhân trở về, quản gia liền đi ra nghênh đón, khó hiểu nhìn bóng lên Tô Thi Thi, lại nhìn xem từ trong xe Bùi Dịch đang bước xuống mặt mày hầm hầm đi vào trong, trong lòng run sợ.
Cái này lại là xảy ra chuyện gì?
Chương 86, không để ý tới chó.
Bệ tạ, giải e ô.
Thiên sinh.
Quản gia đi đến bên cạnh người Bùi Dịch, khẽ túi đầu, chờ đợi chỉ thị.
6 giờ ăn cơm.
Bùi Dịch nghiêm mặt lạnh nhạt lưu lại một câu này, xoay người mặt không chút thay đổi nhìn hai con chó một đen một vàng trong vườn.
Gâu gâu.
Đại cẩu tử dường như rất sợ Bùi Dịch, vừa thấy anh nhìn qua, lập tức cụp xuống cái đuôi, cảnh giác nhìn anh.
Bên cạnh Tiểu Vịnh cũng đứng lên, nhưng mà biểu hiện so với đại cẩu tử thì bình tĩnh hơn.
Quản gia.
Bùi Dịch nhàn nhạt nói.
Quản gia bên cạnh còn chưa đi xa lập tức chạy trở về, tiên sinh có gì dặn dò.
Đem công cụ huấn luyện chó ra đây.
Bùi Dịch nói.
Quản gia sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu lui xuống.
Sau 5 phút, trong vườn của biệt thự truyền ra tiếng kêu thống khổ của đại cẩu tử.
Bùi Dịch đứng ở một bên, 4 chuyên gia huấn luyện chó mỗi người cầm roi ra cùng các loại công cụ đứng ở 4 hướng, chỉ huy đào tạo hai con chó một đen một vàng.
Hoàng hoàng hoàng.
Đại cẩu tử bị vòng lửa thiêu đốt cháy xem đến da lông, đau đến mức kêu gào một tiếng.
Nhưng mà vừa mới muốn lui về, roi ra vút một cái liền quất tới.
Nó lại hoảng một tiếng, co cẳng hướng về phía trước.
Bên cạnh con chó ngao Tây Tạng màu đen kia vẻ mặt lờ mờ đến gần nhìn.
Không biết bọn họ đang chơi cái gì, giống như bộ dáng chơi rất vui.
Sau đó.
Gâu.
Áng ẳng.
Hoàng ẳng.
Gâu gâu gâu.
4 chuyên gia huấn luyện chó đưa mắt nhìn nhau.
Có chó ngao Tây Tạng lấy đà lùi ra phía sau rồi chạy đến, con chó này từ đầu liền không cần đến bọn họ, nó hiện tại nhảy qua vòng lửa rất hoàn hảo.
Như đã được học từ trước.
Trong sân lập tức náo nhiệt lên. Tiếng chó sủa to nửa cái trang viên đều nghe được.
Nhưng mà vẫn như cũ không có dẫn tới sự chú ý của người nào đó.
Bùi Dịch nhàn nhạt đưa mắt nhìn phòng khách biệt thự, bên trong trống không, ngay cả bóng người cũng không có.
Anh không khỏi nhíu mày.
Người phụ nữ kia mới vừa rồi cười Đoạn Ngọc Lộ xong sau đó liền đi đến chỗ ngồi ở trong xe lấy ra tài liệu trong túi sách xem, toàn bộ quãng đường trở về nhà coi anh như không khí, sau khi về đến nhà lại trực tiếp đi vào trong phòng. Hiện tại đại cẩu tử kêu thành cái dạng này cô cũng không đi ra. Chẳng lẽ thật sự nổi giận?
Bùi Dịch nhíu mày.
Nhưng mà cho đến giờ ăn cơm, Tô Thi Thi cũng chưa xuống lầu.
Bùi Dịch mày nhíu càng ngày càng sâu, sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng căng chân hướng tới trên lầu đi đến.
Trong phòng ngủ không có người, trong khách phòng cũng không có người, ban công hóng gió càng không ai, cuối cùng là ở trong thư phòng tìm được Tô Thi Thi.
Đầu tháng sau 6 giờ, trời đã có chút tối.
Trong thư phòng bật đèn, ấm áp chiếu xuống một vòng vầng sáng. Tô Thi Thi ngồi ở trước bàn làm việc, túi đầu viết cái gì trên giấy. An tĩnh như vậy, nghiêm túc như vậy, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có một mình cô. Khó trách trong vườn náo loạn như vậy cô không có nghe được. Bùi Dịch không biết sao nữa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, anh cho rằng buổi sáng hôm nay làm cho bạn của cô dọa chạy, cho cô tức giận. Anh biết Tô Thi Thi rất ít bạn, người gọi là Tống Trọng Hạo kia, là bạn tốt nhất của cô. Có một lần anh nghe Tô Thi Thi nói qua, lúc còn học đại học Tống Trọng Hạo đã giúp cô rất nhiều, thậm chí cô có chút năng lực chuyện môn cũng là Tống Trọng Hạo giúp đỡ cô cùng nhau tích lũy lên. Anh cố gắng nhẹ bước chân, chậm rãi hướng tới bàn đọc sách. Tô Thi Thi không biết là gặp cái vấn đề khó khăn gì, mày đông nhiên xít chặt một phen. Viết hai chữ lại dùng lực gạch bỏ, sau đó nhìn chằm chằm vào tờ giấy một hồi, hãy còn lắc lắc đầu, dùng bút trên giấy phủi đi một phen. Cô nhìn nhìn cảm thấy được vẫn là không được, dứt khoát đem nguyên tờ giấy đã vò thành một cục ném tới một bên trong thùng rác, cầm ra một tờ mới lại tiếp tục viết. Bùi Dịch chọn cái ghế ngồi xuống, liền như thế ngồi ở bên cạnh lặng lặng nhìn cô. Nhìn nhìn, thưởng thức trong mắt Bùi Dịch chậm rãi biến thành một loại tình cảm không rõ. Như là si mê, hoặc như là ẩn nhẫn, còn có một tia đau lòng. Bên hai anh không khỏi nhớ tới đoạn hội thoại của Tần Phong hồi sáng ở trong phòng làm việc kia. Luôn luôn trải qua cực kỳ vất vả sao? Bùi Dịch ở trong lòng thì thào hỏi. Tô Thi Thi liên tục vẽ mấy tờ bản thảo đều cảm thấy được không được, phiền não vò thành một cục, toàn bộ ném vào trong thùng rác. Cô xoa xoa cổ đau nhức, muốn uống miếng nước, nhưng mà ngẩng đầu, bất ngờ không kịp đề phòng chạm vào một đạo ánh mắt nóng bỏng. A. Tô Thi Thi không khỏi lảo đảo một cái, có phần bị hù dọa, anh tới lúc nào? Bùi Dịch thu lại ánh mắt, ngồi thẳng người, lại làm ra một bộ mặt không chút thay đổi. Tô Thi Thi vừa nhìn thấy anh như vậy, thần kinh lập tức khẩn trương, anh muốn làm gì? Em nói xem. Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn cô. Tô Thi Thi không dám nhìn vào mắt của anh, mắt nhìn lung tung, tầm mắt đỗng nhiên ngưng lại. Cô đứng lên đi đến giá sách bên cạnh, cầm lấy một chồng giấy nhìn có chút quen mắt đặt ở tầng thứ ba nhìn một hồi. Đây không phải là bản thiết kế rạp chiếu phim tinh quang mà buổi sáng sư huynh của cô kêu không mang đi sao? Bùi Dịch. Tô Thi Thi bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Bùi Dịch trong ánh mắt có một chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt chân thành tha thiết. Cô đi đến trước mặt Bùi Dịch, rất nghiêm túc nói, cảm ơn anh vì tôi và bạn của tôi làm những thứ này. Cô nói xong giơ lên bản vẽ trong tay. Anh biết không? Tôi thực sự cảm động anh giúp tôi như vậy, thật sự cảm ơn anh. Tô Thi Thi còn nói một tiếng, cảm ơn. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì đoàn gia gây khó dễ, người tốt đối với cô, thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bùi Dịch tâm mạnh mẽ nhảy một phen, dưới đáy lòng kia vốn là đang bình ổn trở lại, tựa hồ có cái gì thật sự muốn nảy mầm đâm chồi. Cảm ơn tôi. Anh đứng lên, một tay kéo Tô Thi Thi qua, một cánh tay kia nâng cằm của cô. Lần này, Tô Thi Thi không có né tránh, nhìn thẳng mắt của anh, lần nữa nghiêm túc nói, cảm ơn anh. Trước kia trong quan niệm của cô, Bùi Dịch từ trước cho tới bây giờ đều là lạnh lùng. Nhưng mà cô không nghĩ tới Bùi Dịch có thể một lần lại một lần giúp mình. Hồi tưởng lại trong đầu cô khoảng thời gian hai người ở chung từng ly từng tí, mặc dù có thời điểm người đàn ông này bá đạo làm cho người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh đã làm rất nhiều chuyện khiến cho cô cảm động. Đem cô từ gia đình chồng đáng sợ kia cứu ra ngoài, nơi mà cô đã từng bị tổn thương không thôi, trong trang viên này khắp nơi bảo vệ cô, mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa đưa đón cô. Cô biết người đàn ông này vì cô thay đổi rất nhiều, thậm chí là nguyên tắc, tính cách gì đó. Cô không chỉ một lần nghe quản gia nói, trước kia trong căn biệt thự này chưa bao giờ xuất hiện động vật, trước kia trong căn biệt thự này người làm chỉ cần phạm lỗi cũng sẽ bị đuổi việc. Còn có rất nhiều chuyện trước kia cũng chưa cho phép qua, hiện tại đã biến thành luyện thành thói quen. Bùi Dịch, thật sự rất cảm ơn anh. Tô Thi Thi ngửa đầu, ánh mắt chân thành tha thiết. Ánh sáng trong mắt kia, sáng có chút làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bùi Dịch tim bỗng nhiên nhảy lỡ một nhịp, có chút bối rối. Đã bao nhiêu năm chưa từng có loại cảm giác này. Anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới Tô Thi Thi sẽ dễ dàng thỏa mãn như thế, đây chẳng qua là anh dùng một cái nhấc tay, có thể làm cho cô cao hứng như vậy. Đơn thuần như vậy, giống như là cùng với người nào đó trong trí nhớ hợp lại. Bùi Dịch nhìn xem người trước mắt, không biết sao, hiện ra một gương mặt xinh đẹp khác. Cũng có một người đã từng giống cô đơn thuần như vậy, dễ dàng thỏa mãn. Dịch. Chờ chúng ta già rồi liền tìm một nơi an tĩnh để sinh sống có được hay không? Như vậy chúng ta có thể mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ, làm một đôi vợ chồng vô cùng đơn giản. Trạm Dẫn Lan. Cái tên này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, giống như cùng khuôn mặt trước mắt này trùng khớp. Nhưng các cô rõ ràng là hai người khác nhau. Nhưng Bùi Dịch giờ phút này như là không cách nào suy nghĩ, trong lòng có cổ cảm xúc đang không ngừng dâng trào. Cô bé, khi làm vợ của anh sẽ cực kỳ vất vả, em chuẩn bị xong chưa? Bùi Dịch vuốt ve khuôn mặt Tô Thi Thi, ôn nhu hỏi. Đôi mắt Tô Thi Thi cả kinh, trong lòng trong phút chốc giống như là tràn vào vô tận dòng nước ấm, không khỏi cảm động. Nhưng mà lại có chút nghi hoặc, anh cho tới bây giờ không kêu qua cô là cô bé. Đang nghĩ ngợi, thân thể liền bị Bùi Dịch ôm lấy, anh ghé vào bên tai cô, nặng nề mà nói, anh sẽ không buông tay. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy thân thể chuyển một cái, đã bị Bùi Dịch mang theo tựa vào trên bàn làm việc. Chỉ nghe rầm một tiếng, đồ trên bàn toàn bộ đều bị quét ngã trên đất. Ngay sau đó, cô bị đặt ở trên bàn làm việc. Chương 87, hôn mê, 18. Bệ tạ, giải EO. Cảnh báo có hát, chỉ dành cho sắc nữ, các bé co nên xem, cười gian. Ai co đọc nên ngủ sớm. D9 mọi người. Máy tính của tôi. Trong thư phòng yên tĩnh đột nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Tô Thi Thi đau lòng nhìn máy tính bị ném trên mặt đất, trong đó có rất nhiều tư liệu. Em nói lại lần nữa xem. Tình ý kia trong phút chốc đã biến thành nghiến răng nghiến lợi, Bùi Dịch cảm thấy không nên để cho cô gái này nói chuyện vẫn tốt hơn. Bởi Tô Thi Thi mỗi lần nói ra đều có thể làm anh tức giận đến nổi đầy gân xanh. Tại sao anh lại làm như vậy? Sự cảm động vừa mới dâng lên trong lòng Tô Thi Thi lập tức tan thành mây khói. Đối với Bùi Dịch mà nói, ôn nhu hay dịu dàng cái gì cũng đều là giả dối. Tô Thi Thi, em có phải hay không nên bồi thường cho tôi? Bùi Dịch đè lên người Tô Thi Thi, bắt đầu cởi quần áo trên người cô. Tô Thi Thi đáy lòng khẩn trương, vội vã bắt được tay anh, bồi thường cái gì cơ? Doạt một tiếng, Bùi Dịch mạnh mẽ xé nát áo của cô, bộ ngực tuyết trắng lập tức phơi bày trong không khí, theo mỗi nhịp thở đều nâng lên hạ xuống, xinh đẹp động lòng người. Bùi Dịch túi thấp người, cắn nhẹ vành tai cô, ánh mắt tối sầm nhìn Tô Thi Thi chằm chằm, bồi thường tối hôm qua. Đang lúc cao trào lại có thể ngủ được, anh có thể dễ dàng buông tha cho cô sao? Anh ấu trĩ. Tô Thi Thi tức giận đẩy Bùi Dịch ra xa, nhưng cô đâu phải đối thủ của anh. Bùi Dịch nhanh chóng kìm được cô, những ngón tay thon dài mạnh mẽ phủ lên một quả anh đào, dây nhẹ nụ hoa đỏ tươi phía trên khiến nó nhanh chóng vểnh cao. Bàn tay còn lại xấu xa luồn xuống nơi tư mật giữa hai chân Tô Thi Thi, cách một lớp vải mà trà sát, quen thuộc tìm được hoa hạch nhạy cảm, ngón tay đảo thành một vòng tròn, sau đó đều chụm lại ấn nhẹ. Khoái cảm tê dại sộc thẳng lên đại não khiến Tô Thi Thi thét lên một tiếng đến chói tai, rồi sợ hãi vội vàng bụm miệng lại. Cửa sổ vẫn còn chưa đóng, rèm cũng chưa bông, cô có muốn cũng không dám kêu. Ngón tay thon dài của Bùi Dịch liên tục càn quấy có tiết tấu, lại muốn xuyên qua quần lót mà đâm vào hoa huy tê Tô Thi Thi. Tiếng rên bị đè nén hóa thành tức giận, Tô Thi Thi há miệng cắn lên bả vai Bùi Dịch một miếng. Áo sơ mi lập tức ướt át một mảng. Con ngươi Bùi Dịch trầm hẳn xuống, nhưng lại lóe lên ánh sáng gian xảo như tia chớp, lan tỏa ý cười sâu đậm. Tô Thi Thi ngốc nghếch, không biết cắn như thế này chỉ kích thích đau đớn sẽ chỉ càng làm cho đàn ông thêm hưng phấn mà thôi. Doạch một tiếng tiếp theo, váy của cô tan thành từng mảnh vụn, rơi lả tả trên mặt đất, tình cảnh vô cùng thảm thương. Tô Thi Thi lóa thể trước mặt Bùi Dịch, xấu hổ buông lỏng miệng đang cắn vai anh, hai gò má nóng đỏ bừng, cơ thể tỏa ra mùi thơm hấp dẫn chỉ thuộc về cô. Đáy mắt Bùi Dịch quét qua cơ thể tiểu diễm, bùng cháy thành lửa nóng, túi đầu ngậm lấy đôi môi cô. Môi lưới dây dưa không dứt, Bùi Dịch ở trong miệng cô hút hết mật ngọt. Nhiệt độ trong thư phòng lên cao cực điểm, nháy mắt biến thành chiến trường rực lửa. Á! Đông nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, cửa phòng chẳng biết từ lúc nào đã bị mở ra. Tiểu Ưu vẻ mặt ngây ngốc đang nhìn hai người trong thư phòng. Cô rõ ràng đã gõ cửa, tại sao lại còn bắt gặp cảnh tượng này? Tô Thi Thi quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Ưu vì quá sợ hãi mà quên cả chạy, hận không có cái hố nào để chui xuống. Tôi thật không muốn sống nữa. Tô Thi Thi ở trong lòng kêu rên, thời điểm này thực sự là do người. Sau này bảo cô làm sao đối mặt với người trong biệt thự đây? Cuối cùng, vẫn là Bùi Dịch phóng ánh mắt rét lạnh đến, Tiểu Ưu đang hóa đá lập tức tỉnh lại. Cô chỉ kịp nói một câu thực xin lỗi, sau đó co cẳng bỏ chạy. Nhưng sau khi chạy ra ngoài, lại cảm thấy có gì đó không được, lại nhắm chặt hai mắt quay lại đóng cửa phòng. Cô đợi mãi mà không thấy Tô Thi Thi ra ăn cơm, Bùi tiên sinh lại tức giận không biết bỏ đi đâu, nghĩ nghĩ một chút liền muốn đến xem, không ngờ hai người lại cùng nhau ở trong thư phòng. Thư phòng này có hiệu quả cách âm đặc biệt tốt, nếu không mở cửa, người ở ngoài chắc chắn sẽ không nghe được động tĩnh gì bên trong. Tiểu Ưu sắc mặt từ đỏ biến thành một mảnh trắng bệnh, cô có phải hay không sắp chết chắc rồi. Hiện tại ở bên trong, Tô Thi Thi thật sự xấu hổ muốn chết, tức giận lại cắn Bùi Dịch. Nhưng không ngờ lại cắn trúng vành tai anh. Thân thể Bùi Dịch vì hành động đó mà không nhịn được run lên, lửa nóng trong mắt lập tức bùng cháy hừng hực. Bùi Dịch ôm chặt eo Tô Thi Thi, đưa tay kéo khóa quần tây, giải phóng cự long đã cương cứng, nổi đầy gân xanh tím. Quy đầu mạnh mẽ trà sát ngoài cửa huyệt, Tô Thi Thi run rẩy muốn khép hai chân, nhưng Bùi Dịch nhanh chóng giữ lại, dồn toàn lực động thắt lưng, côn THT lập tức đi sâu vào cơ thể cô mà va chạm, hận không thể xuyên qua phía sau thân thể cô. Á á! Tô Thi Thi nhất thời không chú ý, kêu lên một tiếng chói tai, trực tiếp rơi vào hôn mê bất tỉnh. Tô Thi Thi em! Bùi Dịch tức giận đến tái mặt, động tác dưới thân càng nhanh hơn. Tô Thi Thi cảm thấy chính mình dường như đã chết đi một lần, từ từ tỉnh lại. Vậy mà thời điểm này, người đàn ông phía bên trên vẫn điên cuồng luật động, điên cuồng đâm vào rút ra, chỉ là chiến trường đã được đổi thành giường ngủ trong phòng. Thủy dịch nhảy mũi trong cơ thể hào hạt tiết ra để thích ứng với côn THT thô cứng, theo từng cú va chạm phát ra âm thanh ọp ẹp dâm mỹ. Bùi Dịch, một ngày nào đó tôi sẽ trói anh lại, để anh ăn 100 lần. Tô Thi Thi bất ức không cần giữ ý tứ gì nữa, trực tiếp nói ra những lời thô tục. Tên ác ma háo sắc này. A. Bùi Dịch đột ngột tăng tốc chạy nước rút, một lần đâm lút cán vào tận sâu trong tử cung cô. Tô Thi Thi lại thét lên, một lần nữa ngất đi. Đêm nay, Tô Thi Thi cảm thấy chính mình đã chết đi 100 lần. Ngày hôm sau, Tô Thi Thi đeo kính râm, tay đỡ eo lưng đau nhức như muốn rời ra thành từng mảnh, mặt mũi tái xám đi vào công ty xây dựng tiệm khác. Thời điểm đứng trước phòng thiết kế trên tầng 15, Tô Thi Thi đột nhiên có một loại dũng khí kích thích muốn quay về. Hiện tại cô mang bộ dạng này đi vào. Tô Thi Thi lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ tinh thần, mới chậm rãi đi vào phòng. Ôi, ai đây? Mới từ thiên đường trên giường đứng lên sao? Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy Tô Thi Thi đến, lập tức đánh giá một lượt, rời khỏi chỗ ngồi, lượn qua chỗ Tô Thi Thi một vòng. Lúc trước cô đã sớm nghe nói, trong công ty đã chuyển tin Tô Thi Thi bị người ta bao nuôi rồi. Cô biết chắc chắn người đàn ông kia là ai? Hiện tại đúng là một cái cớ tốt để chế giễu Tô Thi Thi, lý nào cô ta lại bỏ qua được. Ánh mắt Tô Thi Thi chớp lóe, người phụ nữ này dường như chưa biết sợ là gì. Tô Thi Thi kìm nén cảm xúc, đứng thẳng người dậy, trên mặt lộ ra cảm xúc thán phục. Đoàn tiểu thư, về phương diện này tôi còn đang muốn thỉnh giáo cô không phải rất thích đàn ông công phu trên giường lợi hại sao? Cô nói xong, còn cố ý cúi nhìn chân mình, vạn phần thương tâm nói, hôm qua tôi không cẩn thận vấp ngã, nhưng vừa rồi may có cô nhắc nhở tôi. Nếu có một ngày tôi không còn việc làm, có thể tìm đàn ông bao nuôi đúng không? Tôi còn nghe nói cô đang cùng tổ trưởng Tôn có quan hệ phải không? Cô cũng biết anh ta có tiếng là lạnh lùng thích làm giá sao, nếu không phải chuyện liên quan đến việc, anh ta sẽ không nói với cô một lời. Đoàn Ngọc Lộ nghe vậy, quả nhiên dương dương tự đắc nói, đó là đương nhiên, sáng nay tôi còn cùng tổ trưởng Tôn ăn sáng, anh ta đối với tôi vô cùng ôn nhu chăm sóc. Cô ta vừa dứt lời, Khúc Hồng Mai đang muốn đi lấy nước, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ánh mắt hiện lên một tia tức giận, rồi nhanh chóng biến mất. Tô Thi Thi vừa rồi đối thoại với Đoàn Ngọc Lộ, thanh âm cũng không lớn lắm, chỉ vừa đủ để hai người nghe được. Nhưng Đoàn Ngọc Lộ dường như từ đầu đã cố tình không hạ giọng, mong sao cả phòng thiết kế đều biết hết. Tô Thi Thi âm thầm quan sát biểu tình của Khúc Hồng Mai, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, dường như cô đã một mũi tên trúng hai đích. Cô thật lợi hại. Tô Thi Thi giơ ngón cái với Đoàn Ngọc Lộ, sau đó tiếp tục đỡ eo, chậm chạp bước vào phòng làm việc. Bùi Dịch đáng chết, thù này cô nhất định phải báo. Tô Thi Thi đi vào không bao lâu, Khúc Hồng Mai đột nhiên lấy ra một chồng tư liệu lớn, đi đến đặt lên bàn làm việc của Đoàn Ngọc Lộ, làm cái này đi. Đoàn Ngọc Lộ ngẩng đầu nhìn Khúc Hồng Mai, nhíu hỏi, dựa vào cái gì tôi phải làm? Đây là quy tắc ở đây. Hiện tại các đồng nghiệp khác đều đã bộn bề công việc, chỉ có cô nhàn rỗi, cho cô làm chút chuyện đã ra sức từ chối, không thì đừng nên ở lại nơi này. Khúc Hồng Mai không đợi Đoàn Ngọc Lộ kịp đáp lại. Tiếp tục lạnh lùng nói, cho dù là Đoàn tổng giám đốc, thấy mọi người bận tối mày tối mặt cũng phải giúp đỡ, huống gì là cô. Khúc Hồng Mai nghĩ đến lúc Đoàn Ngọc Lộ nói ra từ thiên đường kia, lại nghĩ đến việc khác. Cho dù vị Đoàn tổng giám đốc có vì em gái ngực to não nhỏ này ra mặt, cũng phải nghĩ đến nguyên tắc của công ty. Vốn đưa cái đồ vô dụng này đã là điều tối kỵ, cô để xem Đoàn tổng giám đốc có hạ thấp mình đến trách cứ cô hay không. Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe thấy tên chị mình, khẽ cắn môi, không nói gì. Từ trước tới giờ chị cô ta đã dặn dò, ở công ty này trừ Tô Thi Thi, ai cũng không nên đắc tội. Hừ, chờ xem. Đoàn Ngọc Lộ hừ lạnh một tiếng. Đối mặt với chuyện này, cô ta không làm được gì. Đang buồn bực, chợt điện thoại vang lên. Cô ta vừa thấy tên Phú Tuyết Trân, lông mày không nhịn được nhíu lại. Ngọc Lộ, mẹ đang ở dưới công ty con, mau ra gặp mẹ một chút. Phú Tuyết Trân thấy cô ta vừa bắt máy đã nói nhanh. Bà tới công ty làm. Đoàn Ngọc Lộ đang định kêu bà trở về, đột nhiên nhớ ra, mẹ chồng cô ta không phải nói Tô Thi Thi rất nghe lời bà sao. Trong mắt cô ta quét qua một tia khí lạnh, đứng lên, không hề nghĩ ngợi đi ra ngoài cửa. Chương 88, Tổng Giám Đốc biết rõ. Bệ tạ, giải EO. Tổng Giám Đốc, Hà Phu Nhân đã tới, hiện tại đã đến bên trong bộ phận thiết kế. trợ lý ở trước bàn làm việc, cẩn thận báo cáo. Bùi Dịch động tác ký tên ngừng lại, nhưng lập tức trên văn kiện rất nhanh ký hoàn danh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trợ lý, phun ra mấy chữ. Toàn lực phối hợp. Trợ lý ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, toàn lực phối hợp. Là ý gì? Vị Tô tiểu thư kia tới cùng là ai, vậy mà để cho tổng giám đốc như vậy. Đem văn kiện giao cho thư ký Vương. Trợ lý thư ký còn chưa nghĩ xong, Bùi Dịch liền đem văn kiện vừa ký đưa tới. Vâng ạ, cô tiếp nhận, gặp Bùi Dịch không có nói thêm gì khác, liền đi ra ngoài. Dù sao cũng là lầu 20, ánh mắt đó là người phi thường không có thể so sánh. Trợ lý thư ký trong lòng đã có chủ ý, ra ngoài đem văn kiện giao cho văn phòng của thư ký Vương, sau đó trở về bộ phận nhân sự gọi điện thoại. Trong văn phòng tổng giám đốc, Bùi Dịch đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn thành phố phồn hoa phía dưới, trong mắt cảm xúc nhàn nhạt từ từ biến đổi, hiện lên hơn một tia hứng thú. Bây giờ em lại sẽ mang đến cho tôi thêm cái bất ngờ gì đây? Bùi Dịch thì thào tự nói. Anh cực kỳ chờ mong cô gái nhỏ của anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Lầu 15 bên trong bộ phận thiết kế. Tô Thi Thi đang ngồi ở vị trí của mình làm việc, nhíu mày nhìn chăm chú tư liệu hạng mục trang trí nhà khách sân vận động quốc gia trước mặt. Xây dựng Minh Đỉnh. Tô Thi Thi nhìn chằm chằm đối thủ cạnh tranh lớn nhất của xây dựng tiệp khắc, mặt nhăn càng sâu. Xây dựng Minh Đỉnh cũng là mấy năm nay cùng xây dựng tiệp khắc lớn mạnh. Đội thiết kế thực lực phi phàm, mà còn nghe nói nó người sáng lập cũng rất thần bí, thực lực hùng hậu, Hắc Bạch lưỡng đạo đều có lực ảnh hưởng. Quả thật khó làm. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, quả nhiên là một củ khoai lang phòng tay, khó trách giống như trái bóng bị mọi người đá tới đá lui, ai cũng không dám tiếp. Xây dựng tiệp khắc trước mắt phải đối đầu với cuộc chiến về sức mạnh kỹ thuật, mà các công ty kia lại mạnh thế lực. Lần này đích thị hạng mục kiến trúc quốc gia. Tô Thi Thi xoa xoa trán, trong mắt hiện lên quét xuống ánh sáng. Chưa đến cuối cùng thì không biết ai thắng ai thua. Ngay lúc cô nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, cửa văn phòng đỗng nhiên bị người mở tung ra, hai người phụ nữ không coi ai ra gì đi đến. Tô Thi Thi ngẩng đầu vừa thấy, trong mắt kinh ngạc chớp lóe rồi biến mất. Phú Tuyết Chân. Cô có nhìn người không, sao bà mẹ chồng trước đây của cô lại muốn tới nơi này? Nhưng nhìn phía sau là Đoàn Ngọc Lộ, trong lòng cô nhất thời hiểu rõ. Các người có chuyện gì sao? Bên kia ôn NG họ cờ cờ đang làm việc bị quấy rầy. Ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hai người đột nhiên xông tới. Đi ở phía trước một người phụ nữ dáng vẻ phu nhân, cô thậm chí chưa từng nhìn thấy qua. Chẳng lẽ là khách hàng sao? Nơi này không có chuyện của cô ngồi ở chỗ kia làm chuyện của mình tốt hơn. Đoàn Ngọc Lộ khinh thường trừng mắt nhìn Ôn Ngọc liếc mắt, lập tức quay đầu khiêu khích nhìn Tô Thi Thi bên kia. Phú Tuyết Chân cũng sớm đã thẳng tắp đi tới trước mặt Tô Thi Thi, trên cao nhìn xuống suy tính đánh giá cô một hồi, trên mặt mang theo tươi cười, liền giống như lần đầu Tô Thi Thi gặp bà ta. Cũng là bộ dạng hiền lành kia. Bà ta làm bộ ôn nhu nhìn Tô Thi Thi, nghe Ngọc Lộ nói con đến chỗ này làm việc, ta còn không tin. Không phải nói đi theo người có tiền sao? Sao còn phải đi làm? Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh. Lời nói khó nghe như xỉa sói người khác nhưng bộ dáng lại ra vẻ hiền lành, bà ta là bị tâm thần phân liệt sao? Cô đứng lên lùi lại một bước, nhàn nhạt nhìn Phú Tuyết Chân, Ngọc Lộ cũng không phải đang đi làm sao. Tôi dù sao còn chưa có gả cho người ta. Cũng phải tay làm hàm nhai tự sống bằng sức của mình. Cô. Phú Tuyết Chân nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, bà ta vừa mới châm chọc Tô Thi Thi đi làm thật mất mặt, cô bây giờ vừa nói, không phải là nói Đoàn Ngọc Lộ gả cho Hà gia còn ủy khuất hơn rồi hả? Phú Tuyết Chân bất giác siết chặt nắm tay, âm thầm hít vào một hơi. Gặp trong phòng có người ngoài ở đây, quay đầu hướng Đoàn Ngọc Lộ liếc mắt ra hiệu. Đoàn Ngọc Lộ hiểu ý, đi đến đối diện Ôn Ngọc, gõ gõ cái bàn cô ra ngoài một chút. Ôn Ngọc thất kinh đứng lên. Hai mi mắt ướt sũng cẩn thận nhìn Đoàn Ngọc Lộ một chút, lại nhìn xem người lạ đột nhiên xông tới kia, nhỏ giọng nói, nơi này là văn phòng làm việc của tôi, người nên ra ngoài là các người mới phải. Cô lặp lại lần nữa xem. Đoàn Ngọc Lộ mặt mày rạng rỡ lập tức châm xuống, chỉ là một con nhỏ vô dụng cũng dám kêu cô ta ra ngoài, thật sự là buồn cười. Tôi. Ôn Ngọc mặt lập tức đỏ bừng. Các người quá đáng rồi đó, lập tức ra ngoài, chúng tôi vẫn còn làm việc. Tô Thi Thi đi tới, chỉ vào cửa, kiềm chế tức giận. Thi Thi, cô sao có thể như vậy, ta nhớ rõ cô trước kia lúc sống cùng Trí Tường nhà chúng ta không phải cái dạng này. Phú Tuyết Chân cũng đi tới, vẻ mặt đau lòng nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi thật hết nói nổi. Bà mẹ chồng cũ này của cô muốn ở chỗ này diễn cho sao, cô hiện tại không có tâm tình cùng chơi với bọn họ. Cô trực tiếp đối với Phú Tuyết Chân nói, Hà phu nhân bà là loại người gì, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, không cần vất vả diễn trò như vậy. Tôi xem bà mặt đã cười đến cứng ngắt rồi. Không phải sao? Nơi này không phải Hà gia, cũng không phải Đoàn gia, đây là chỗ làm việc của người khác. Tôi khuyên các người vẫn lại là khẩn trương ra ngoài, tránh đến lúc đó xấu hổ chừa cật cả mọi người. Cô dám nói chuyện với mẹ chồng tôi như thế sao? Đoàn Ngọc Lộ chỉ vào Tô Thi Thi mắng, đồng thời trong lòng có chút bực mình. Bà mẹ chồng này không phải nói Tô Thi Thi cực kỳ nghe lời của bà ta sao? Nhưng ở tình huống hiện tại, Tô Thi Thi một chút cũng không đem bà ta để vào mắt. Phú Tuyết Chân hiển nhiên cũng tức giận đến nơi, nhưng e ngại có người ngoài ở đây, nghĩ không muốn mất phong thái cao quý của mình, chỉ làm ra vẻ mặt đau lòng nhìn Tô Thi Thi. Giống như Tô Thi Thi đã phạm vào 10 tội ác khó thể nào tha thứ một dạng. Ôn Ngọc trong lòng thấp thỏm, cô tuy nhát gan, nhưng cũng không ngu ngốc, lập tức liền minh bạch mọi chuyện. Cô không biết từ đâu có dũng khí, cắn răng, từ chỗ ngồi đi tới, đối với Đoàn Ngọc Lộ nói, Đoàn tiểu thư, tôi nói lại tôi là trưởng phòng ở đây, hiện tại cô như vậy xông vào văn phòng của tôi làm loạn, tôi khuyên cô vẫn lại là. Cô là cái tha gì? Dám nói chuyện như vậy với tôi. Đoàn Ngọc Lộ trực tiếp cầm cái ly trên bàn hướng Ôn Ngọc hất qua. Ngọc cẩn thận. Tô Thi Thi tay mắt lanh lẹ kéo Ôn Ngọc ra, chỉ nghe choang một tiếng, cà phê trong cái ly toàn bộ đều đã hắt đến chỗ cái bàn cùng ghế tựa, bắn tung tóe rối tinh rối mù. Sắc mặt Ôn Ngọc trắng bệnh, không thể tin nhìn Đoàn Ngọc Lộ. Quả thực không thể nói lý. Tô Thi Thi tức điên, đi trở về chỗ ngồi của mình, cầm điện thoại lạnh lùng liếc Phú Tuyết Chân cùng Đoàn Ngọc Lộ một cái, lập tức bấm gọi bộ phận nhân sự. Bên trong bộ phận thiết kế, văn phòng tổ trưởng tổ một có nhân viên dẫn theo người nhà đến quấy rối, mau cho bảo an tới. Bốt một tiếng, Tô Thi Thi nói chuyện điện thoại xong đầy căm phẫn liền ném điện thoại di động trên bàn, quay đầu lạnh lùng nhìn Phú Tuyết Chân cùng Đoàn Ngọc Lộ, có bản lĩnh thì đừng đi. Người nào sợ cô nha, có bản lĩnh thì cô kêu người đến, xem đến lúc đó thật mất mặt là người nào. Đoàn Ngọc Lộ nên cổ nói, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ. Chị cô ta luôn mãi dặn dò cô ta trừ Tô Thi Thi ra ai cũng không được trêu chọc. Chuyện bây giờ giống như có phần không khống chế được rồi. Nhưng Phú Tuyết Chân đã có chút hưng phấn lên, bà ta lại thích làm lớn chuyện, đến lúc đó, thật mất mặt khẳng định hẳn không là bà ta. Bộ phận nhân sự đến thật sự nhanh, chỉ là để cho tất cả mọi người không nghĩ tới, người đến là trưởng phòng bộ phận nhân sự Diêu Thanh Uyển, còn có người của lầu 20. Đó không phải là tổng giám đốc cũng biết chuyện này rồi sao? Đoàn Ngọc Lộ không biết người của lầu 20, nhưng vừa thấy đến Diêu Thanh Uyển, mặt cô trải quét một phen liền trắng vài phần. Chương 89, trước lớn đẻ chết người. Bệ tạ, giải e ô. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Diêu Thanh Uyển trầm mặt đi tới, ánh mắt lạ lùng rơi trên người Phú Tuyết Chân, khẽ cau mày. Không biết vị phu nhân này tới công ty chúng tôi có việc gì ạ? Chúng tôi có nhân viên chuyên nghiệp tiếp đón, mời đến bộ phận khách hàng. Không cần không cần, tôi là mẹ chồng của Ngọc Lộ, người nhà của đoàn tổng chỗ mọi người. Hôm nay đến đây tham quan một chuyến. Thật ngại quá, xây dựng tiệp khắc không phải viện bảo tàng. Không cho phép người khác tự ý vào thăm. Nếu không có việc gì khác, làm phiền bà ra ngoài. Diêu Thanh Uyển cắt lời Phú Tuyết Chân, giọng nói so với lúc trước đã lạnh hơn vài phần. Tô Thi Thi hơi hơi quay đầu, liếc mắt ra hiệu với Ôn Ngọc bên cạnh, hai người đều muốn bật cười. Cô gọi điện thoại trực tiếp cho bộ phận nhân sự chính là muốn thử vận may. Nếu để cho Diêu Thanh Uyển nữ ma đầu kia biết chuyện này, khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không ngờ, cô ta thật sự đã đến đây. Tô Thi Thi nhìn đến phía sau Diêu Thanh Uyển. Có một cô gái trẻ tuổi đoan trang. Không biết cô gái này là ai? Đúng lúc đó, cô gái xinh đẹp kia cũng đang nhìn xung quanh, ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái liền cười với Tô Thi Thi một cách thân thiện. Tô Thi Thi trong lòng run lên, đây là đang cười với cô sao? Bên này, Phú Tuyết Chân bị Diêu Thanh Uyển nói ý đến sửa mặt, kéo tay háo Đoàn Ngọc Lộ, nháy nháy mắt với cô ta. Đoàn Ngọc Lộ nhíu đôi mi thanh tú, ánh mắt lộ vẻ không kiên nhẫn. Bà mẹ chồng này thật biết gây chuyện cho cô ta. Cả công ty đều biết. Vị này là chủ quản nhân sự khó tính nhất, chị cô ta đã dặn dò kỹ càng, không được đắc tội với người phụ nữ này. Mẹ cứ về trước đi. Đoàn Ngọc Lộ đột nhiên nói. Con nói cái gì? Phú Tuyết Chân nghi ngờ thai mình có vấn đề, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc Lộ. Lúc này bảo bà ta quay về, thì còn gì là mặt mũi? Tôi bảo bà về thì hãy về đi, sao lại nhiều chuyện như vậy? Đoàn Ngọc Lộ liếc bà ta một cái, đẩy bà ta ra ngoài. Phú Tuyết Chân lập tức trầm mặt. Ánh mắt như phi đao về phía Tô Thi Thi, cảm thấy cả mặt trong mặt ngoài đều đã mất hết rồi. Bà ta gạt tay Đoàn Ngọc Lộ ra, tự mình chuyển ánh mắt chống lại Diêu Thanh Uyển, cô làm ở bộ phận nào? Cô có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất nên cẩn thận một chút, bằng không giám đốc đoàn mà biết, cô sẽ gánh lấy hậu quả. Đi ám đốc đoàn. Cô gái đứng sau Diêu Thanh Uyển đi lên phía trước, đánh giá Phú Tuyết Chân và Đoàn Ngọc Lộ một lượt, cười nhạt nói, các người là người nhà của giám đốc đoàn. Không sai. Tôi là em gái, vị này là mẹ chồng tôi, chúng tôi chính là người nhà. Đoàn Ngọc Lộ bị ánh mắt cô gái kia đánh giá, vô cùng khó chịu nói. Nói sao thì bọn họ cũng là người của Đoàn gia, cô ta không tin cái công ty xây dựng tiệm khắc này dám đối đầu với Đoàn gia.
Là vậy sao?
Người phụ nữ xinh đẹp có vẻ đăm chiêu gật gật đầu.
Diêu Thanh Uyển ở bên cạnh nhướng mày, trợ lý Tiêu, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng.
Không cần.
Trợ lý Tiêu cười nhạt nói, nếu là lúc trước thì không có quan hệ gì, nhưng bây giờ giải quyết một thể cũng tốt.
Đang nói, mỹ nữ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Diêu Thanh Uyển, tôi nghĩ loại chuyện nhỏ nhặt này không nhất thiết phải cho tổng giám đốc biết, trưởng phòng Diêu nói có đúng không?
Vâng ạ. Diêu Thanh Uyển gật đầu, thái độ vô cùng cung kính.
Đoàn Ngọc Lộ nhất thời đã hiểu ra, người này chính là người của tổng giám đốc. Nhớ đến vị tổng giám đốc đến chết cũng không dám lộ mặt, trong lòng cô ta có một tia khinh thường, không biết các người muốn giải quyết việc chung như thế nào.
Không sai, người là tôi đưa vào, tôi muốn đưa người tới thăm, các người ai dám đuổi tôi ra ngoài sao?
Đúng vậy, các người không biết vị trí mình ở đâu.
Phú Tuyết Chân cao giọng nói.
Bà ta hướng về Tô Thi Thi, gặp sự tình này cũng đều do cô, thật là bị làm cho tức chết.
Lời thốt ra xong, mặt Diêu Thanh Uyển lập tức trầm xuống, cầm điện thoại ra, trực tiếp gọi tới phòng bảo an, gọi hai bảo an đến bộ phận thiết kế.
Cô làm vậy là có ý gì?
Đoàn Ngọc Lộ trừng mắt lớn.
Ý của tôi rất đơn giản, để cho các người biết đây là đâu.
Diêu Thanh Uyển lạnh lùng nói, ánh mắt dừng lại một chút trên người Tô Thi Thi đang đứng một bên lặng lẽ không lên tiếng.
Cô có ấn tượng rất sâu sắc với Tô Thi Thi, cũng nghe nói một chút đến chuyện xảy ra của cô bên trong phòng thiết kế này.
Tô Tiểu Thư, hy vọng cô không bởi vì một chút chuyện vô vị này mà ảnh hưởng đến nhiệt tình làm việc.
Cứ coi đây là nhà mình, tôi mong chờ biểu hiện tiếp theo của cô.
Diêu Thanh Uyển nghiêm túc nói.
Tô Thi Thi vẻ mặt nghiêm trang, đứng thẳng người, mỉm cười nói, tôi hiểu, cảm ơn trưởng phòng Diêu.
Cô, các người năm.
Đoàn Ngọc Lộ thấy mình bị coi như không khí, tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệnh.
Ở bên cạnh cô ta, Phú Tuyết Chân cũng biết tình hình không thích hợp, sắc mặt ngày càng khó coi.
Ngay lúc bà ta chuẩn bị phát tiết, trợ lý Tiêu đột nhiên âm u nói, không biết tại sao giám đốc Đoàn vẫn chưa đến nhỉ, tôi muốn tìm cô ta nói chuyện một chút.
Tô Thi Thi nghe đến đó, khoe miệng không tự giác cong lên.
Vị trợ lý này cũng rất lợi hại, cô tò mò không biết tổng giám đốc xây dựng tiệm khắc là người như thế nào.
Lại nghĩ đến Đoàn Ngọc Tường là giám đốc của bộ phận thiết kế hẳn là có nhiều hai mắt ở đây, không có khả năng không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì, đáng lẽ phải đến che chở cho em gái mình như đến giờ vẫn không thấy tăm hơi.
Điều này chứng tỏ cô ta không dám đến, hoặc đang đề phòng điều gì đó.
Đoàn Ngọc Lộ nào có nghĩ được thâm ý này.
Bị nhục nhã như vậy, cô ta liền muốn phát tiết.
Các người thật quá đáng, tôi sẽ nói với chị tôi, chị ấy sẽ không bỏ qua cho các người.
Cô ta nói xong, quay đầu lạnh lùng nhìn Tô Thi Thi. Chắc chắn là kẻ tiện nhân cô đang đứng sau gây sự, cô cho là cô cực kỳ có năng lực sao?
Cô bất quá cũng chỉ là con đàn bà hầu hạ đàn ông trên giường thôi.
Đoàn Tiểu Thư, cô đang nghi ngờ mắt nhìn người của tôi sao?
Diêu Thanh Uyển mặt sắc lạnh lùng hơn, Tô Thi Thi là cô tuyển vào, lại dám nghi khả năng chọn người của cô.
Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người bảo an rất nhanh đi vào.
Diêu Thanh Uyển chỉ tay vào Phú Tuyết Chân, đưa người phụ nữ không rõ lai lịch này tới phòng bảo an tra hỏi. Bà ta đến đây nhằm mục đích gì?
Các người dám?
Phú Tuyết Chân mặt triệt để đen, nhìn hai vị bảo an to cao đang bước đến chỗ mình, lo sợ bám chặt lấy Đoàn Ngọc Lộ.
Ngọc Lộ 4.
Đoàn Tiểu Thư.
Diêu Thanh Uyển ngắt lời bà ta, nhìn thẳng vào Đoàn Ngọc Lộ nói, cô công tư không phân minh, bỏ bê nhiệm vụ, vi phạm công tác. Tôi sẽ cho thông báo đến toàn bộ công ty công khai phê bình, hơn nữa sẽ ghi vào hồ sơ.
Nếu cô không phục, có thể đi nói cho giám đốc Đoàn trị cô mà cáo trạng.
Cái gì?
Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe, lập tức điên lên, cô dựa vào đâu mà làm như vậy?
Đoàn Tiểu Thư tâm trạng không tốt, tôi nghĩ hôm nay cô không cần làm việc, nghỉ một ngày đi.
Trợ lý Tiêu đột nhiên nói.
Đúng vậy.
Thủ tục tôi sẽ giúp Đoàn Tiểu Thư đây làm.
Diêu Thanh Uyển nói xong, ra hiệu cho một bảo an khác đi đến.
Vị bảo an lập tức đi đến bên Đoàn Ngọc Lộ, bắt lấy hai tay cô ta kéo ra ngoài.
Bên kia, Phú Tuyết Chân cũng sớm bị bảo an lôi ra ngoài, hai người giống như tội phạm bị áp giải ra.
Các người,
Ngọc Lộ chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
Phú Tuyết Chân tức giận đến nỗi mặt hết đỏ lại trắng.
Tại sao sự việc lại thành ra thế này?
Bà đừng nói nữa.
Đoàn Ngọc Lộ che mặt, vừa xấu hổ vừa giận dữ, hận không có cái lỗ để chui xuống.
Hôm qua cô ta bị trần truồng trước đồng nghiệp ở đường quốc lộ, đã bị cười chết rồi, bây giờ lại thêm chuyện này.
Nhìn ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh đang nhìn cô ta, mặt mũi đều đã mất hết rồi.
Con, thái độ của con là sao?
Sắc mặt Phú Tuyết Chân trầm xuống, hai người lập tức cãi nhau.
Nghe tiếng cãi vã bên ngoài dần xa, Tô Thi Thi ho khan một tiếng, nén cười vô cùng khổ sở.
Tô Tiểu Thư, Ôn Tiểu Thư, làm phiền rồi.
Trợ lý Tiêu nở nụ cười, cùng Diêu Thanh Uyển bước đi, nhìn Tô Thi Thi một cái. Giờ cô đã hiểu Tổng Giám Đốc nói hết sức phối hợp là có ý gì. Cô ấy có quan hệ gì với Tổng Giám Đốc? Hai người thật đáng ngờ. Đợi hai người đi khỏi, Tô Thi Thi và Ôn Ngọc nhìn nhau, phu ái một tiếng, không nhịn được cùng nhau cười ha hả. Chương 90, quá khứ đen tối của Bùi Tiên Sinh. Bệ tạ, dài eo. Trên cao, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, phủ kín căn phòng yên lặng. Trong văn phòng chủ tịch to như vậy, chỉ nghe tiếng đánh máy ở trên bàn làm việc phát ra thanh âm nhẹ nhàng, nghe ra tựa hồ có chút ồn ào, đều là giọng nói của các cô gái. Bùi Dịch không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình vi tính, Tô Thi Thi gục xuống bàn cười, trong mắt đầy sự dịu dàng. Quét mắt đến điện thoại đặt ở một góc bàn, Bùi Dịch mâu sắc trầm trầm, ngón tay thon dài duỗi qua cầm điện thoại lên, nghĩ, nhắn tin đi. Một lúc sau, trong video thấy Tô Thi Thi cầm lấy điện thoại ở trên bàn làm việc. Biểu hiện không tồi. Nội dung tin ngắn chỉ có 4 chữ, lời ít mà ý nhiều. Tô Thi Thi ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào người gửi hồi lâu, nghi hoặc hiện rõ lên miệng. Sao đột nhiên lại nhắn một câu như vậy? Đột nhiên, cô nhớ tới những gì vừa xảy ra, chẳng lẽ Bùi Dịch là khen ngợi cô? Nhưng làm sao anh biết nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi càng nghi hoặc, ánh mắt cảnh giác đảo quanh gian phòng, cuối cùng hướng trần nhà tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì. Bùi Dịch trong lòng bối rối, đột nhiên phát hiện chính mình vừa rồi làm chuyện ngu ngốc. Ha ha ha. Sau lưng anh vang lên tiếng cười điên cuồng, không biết Tần Phong vào khi nào và đứng ở phía sau anh, chứng kiến toàn bộ. Bùi Dịch mặt lập tức đen, quay đầu lạnh lạnh nhìn anh một cái, đem chuyện vừa rồi quên đi. Tần Phong cười đánh giá anh, mấu chốt là không thể quên được nha. Bùi Tổng Giám Đốc đại tài là lần đầu tiên phạm sai lầm như vậy. Cái này gọi là cái gì, đắc ý vênh báo. Vậy mà bí hiểm khen ngợi Thi Thi, kết quả tự chuốc họa thôi. Tần Phong. Bùi Dịch giật một phen từ chỗ ngồi đứng lên, có ý nghĩ muốn giết người diệt khẩu. Tần Phong thân thể khẽ run rẩy, nhảy về sau một bước dài, hai tay ôm ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng sang bậy. Bùi Dịch lạnh lạnh liếc mắt nhìn anh, sau đó ngồi trở lại vị trí, đem video clip hình ảnh đóng lại, hai tay ở trên bàn phím gõ rất nhanh. Tần Phong sửng sốt, đi tới đứng ở một bên nhìn, cậu. Không phải chứ. Đây cũng quá đê tiện, vạn nhất dọa đến cô ấy thì làm sao đây. Cậu yên tâm, lá gan cô ấy rất lớn. Bùi Dịch ôn hòa nói, động tác một chút cũng không chậm lại, rất nhanh, trên màn hình hiện lên các dãy số đang chạy qua lại. Không có ai biết vị này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thiếu niên anh hùng lại là một vị cao thủ máy tính. Bên trong cao ốc xây dựng tiếp khắc, tùy ý có thể lấy được hình ảnh cả mạ giặt được lắp ẩn khắp mọi nơi, cùng với chương trình kiểm soát nghiêm mật, cả tòa cao ốc nhìn vậy chứ không đơn giản như vậy, không phải công ty nào đều có thể làm được. Chẳng được bao lâu, ở lầu 15 bên trong văn phòng bộ phận thiết kế, Tô Thi Thi nhìn đến điện thoại mình hiện tin nhắn của Bùi Dịch gửi từng chữ biến mất, cho đến cuối cùng hoàn toàn không thấy. Tô Thi Thi xoa xoa mi mắt, tưởng rằng điện thoại xảy ra vấn đề. Tắt máy khởi động lại, kiểm tra hộp thư, vẫn như cũ không tung tích tin nhắn kia. Giống như là nó chưa từng xuất hiện. Đây cũng quá kỳ quái rồi. Tô Thi Thi hết trôi nói rồi, muốn nhắn đi huỵt Bùi Dịch một chú, nhưng cảm thấy được không ý nghĩa. Chẳng lẽ thật là người khác nhắn nhầm sao? Tô Thi Thi nghĩ, giống như cũng chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất, bằng không cô thật đúng là nghĩ Bùi Dịch gắn thiết bị theo dõi trên người cô rồi. Cô để điện thoại đặt ở một bên, vùi đầu vào công việc bận rộn. Dự án công trình thiết kế phòng nghỉ cho chính khách đã đăng lên báo, những người khác đều không dám đụng vào. Tô Thi Thi không có cách nào, do cô cùng một vị thiết kế sư cùng tổ toàn lực gánh vác. Sau vài ngày cô bận mù mịt trời đất, mỗi ngày mặc kệ là ở trong công ty hay tại biệt thự, trừ ăn cơm đi ngủ, toàn bộ đều đang làm việc. Nhưng mà chuyện không ngờ nhất, Bùi Dịch vậy mà không có tới quấy rầy cô. Ngay hôm đó, Tô Thi Thi sau khi làm xong một cái thiết kế mẫu về gian nhà khách, đứng lên duỗi thắt lưng. Buổi sáng đi làm đến bây giờ, cơm trưa cũng chỉ là ăn vài miếng, vội vàng đến bây giờ đã buổi chiều tan tầm. Làm xong rồi hả? Ôn Ngọc thấy cô đứng lên, lập tức chạy tới, vui vẻ nói, cho tôi xem. Tô Thi Thi cười đem trên bản thiết kế bản đưa cho cô, chỉ là vẽ phát thảo. Hoa thật tuyệt vời. Ôn Ngọc hướng cô đưa thẳng ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng. Tuy Tô Thi Thi kinh nghiệm hành nghề không đủ, về nhiều phương diện lại vẫn có vẻ non nớt. Nhưng thiết kế của cô rất táo bạo, nguồn cảm hứng phong phú, thiết kế làm cho người ta thấy được điểm nổi bật. Nhưng tôi cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Tô Thi Thi cau mày nói. Đã rất tốt rồi. Từ từ sẽ ổn, chuyện này không gấp được, tôi tin tưởng cô. Ôn Ngọc cổ vũ nói. Bởi vì tính cách yếu đuối, cô cũng không biết an ủi người khác như thế nào. Nhưng Tô Thi Thi nghe được những lời này của cô, trong lòng lại ấm áp lạ thường. Cô cười nói tôi ra ngoài hít thở không khí. trở về giúp tôi mua một ly coffee. Ôn Ngọc hướng cô le lưới, nghịch ngợm cười nói.
Ok.
Tô Thi Thi gật đầu, cầm lấy điện thoại đi ra văn phòng. Cô rẽ vào toilet, cuối cùng đi tới khu nghỉ ngơi của tầng 15. Cao ốc xây dựng tiệm khắc, mỗi một tầng đều có khu nghỉ ngơi, để công nhân nghỉ ngơi. Tô Thi Thi chọn một cái sofa ngồi xuống, bấm số gọi điện cho bà nội. Lúc trước, cách một ngày cô sẽ gọi điện thoại về, mấy ngày hôm nay bận rộn quên trời đất, đã có 3-4 ngày không gọi về. Bà nội. Điện thoại liền kết nối, Tô Thi Thi kêu lên, mang theo dáng điệu làm nũng, giống như là một cô bé nhỏ. Cũng chỉ có trước mặt bà nội, cô mới lộ ra bộ dạng như vậy. Thi Thi, xong việc rồi hả? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Phương Ngọc Hoa. Dạ, giọng bà nội rất lạ. Bà nội có chuyện gì vui sao? Nghe được bà rất vui. Tô Thi Thi trên mặt không tự giác lộ ra tia cười, cũng bị bà nội cô làm vui lây rồi. Ừ, anh họ con có bạn gái, hôm nay mang về ra mắt bà ngoại con.
Thật sao?
Tô Thi Thi hưng phấn mà hỏi, bạn gái anh họ con thế nào?
Tốt lắm, bà ngoại con cũng cực kỳ thích.
Phương Ngọc Hoa cười nói.
Bà ngoại.
Tô Thi Thi thanh âm có chút hạ xuống, lại có chút chờ mong. Kia đầu Phương Ngọc Hoa cũng cảm nhận được, chỉ nghe trong điện thoại truyền đến tiếng nói chuyện của bà. Thanh Hà, Thi Thi điện thoại, bà muốn nói với con bé nói mấy củ hời không?
Tô Thi Thi cầm chặt điện thoại, lòng cũng bắt đầu hồi hộp. Chỉ là đợi một hồi lâu, trong điện thoại cũng chưa đáp lại.
Khá lâu sau, Phương Ngọc Hoa thở dài, nói với Tô Thi Thi, cháu ngoan, đừng để trong lòng, hôm trước bà ngoại con vẫn nói với bà về con.
Bà nội, con biết, con không sao.
Tô Thi Thi theo quán tính cô nặn ra một nụ cười tươi tán, sau đó mới phát giác bà nội cô không thể nào nhìn thấy được. Cô làm bộ như không có việc gì nói, con có bà nội đối tốt như thế là đủ rồi, phải không bà nội?
Ừ, bà nội hiểu rõ con nhất.
Phương Ngọc Hoa cười nói. Hai người còn nói vài câu, Tô Thi Thi mới lưu luyến không nỡ cúp điện thoại. Chỉ là sau khi cúp điện thoại xong, cả người cô rửa ghế sofa, nhìn bất lực lại cô đơn. Bà ngoại cô vẫn không thích cô, nhưng cũng không giống như người đoàn gia không thích cô. Cô vẫn nói với mình, bà ngoại cô kỳ thật là thích cô. Năm đó mẹ cô quyết định gả cho Đoàn Trấn Ba, hậu quả bị ông ta ly hôn. Nhưng vì con gái tuổi nhỏ nên không chịu tái giá, cũng không chịu về nhà mẹ đẻ, cuối cùng vì lao lục mà mất sớm. Bà ngoại Tô Thi Thi rất đau lòng, đem cái chết của mẹ cô đổ lên đầu cô. Không có việc gì, bà ngoại cũng sẽ thích mình. Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói. Cô thay thế mẹ chăm sóc bà ngoại, bảo vệ người nhà của cô. Tô Thi Thi rời đi không lâu sau, ở sofa khác đứng lên một người và âm trầm nhìn cô bằng ánh mắt căm thù. Đoàn Ngọc Lậu ngầm bi thương nhìn Tô Thi Thi rời đi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, móng tay gâm vào da thịt, từng đợt đau đớn kích thích thần kinh của cô ta. Tại sao cái bà già kia chỉ thích cô? Tôi chẳng lẽ không phải cháu gái bà ấy sao?
Chương 91, một con heo.
Cũng là cháu gái, tại sao không thích tôi? Tô Thi Thi tới cùng có chỗ nào tốt?
Bùi Dịch thích cô, đến cả bà nội cũng đều thích cô.
Đoàn Ngọc Lộ càng nghĩ càng giận, nhất là khi nghĩ đến việc cô ta hiện tại bị Đoàn gia đuổi đi, cha không lo lắng cô ta không có chỗ ở, không người quan tâm, đến cả chị của cô ta hiện tại cũng không nghĩ muốn quản cô ta nữa rồi. Tan làm, Đoàn Ngọc Lộ nghĩ khổ ngờ mủ ổ hển sớm như vậy về Hà gia, liền nghĩ đến việc tính toán gọi vị soái ca mấy ngày hôm trước mới làm quen được ra ngoài chơi. Cô ta vừa mới ra khỏi cao ốc của xây dựng tiệm khắc, điện thoại liền rung ẻ ẻ, thông báo có tin nhắn đến. Cô ta mở tin nhắn ra vừa thấy, mặt tái xanh một hồi liền chuyển sang đen. Chết tiệt, cha thật sự mặc kệ con rồi sao? Đoàn Ngọc Lộ nhìn vào thông báo thanh toán trên thẻ tín dụng, lông mày nhíu chặt lại. Từ sau khi bị đuổi ra Đoàn gia, Đoàn Trấn Ba liền cắt hết mọi nguồn kinh tế của cô ta. Cô ta chỉ có thể dựa vào việc quẹt thẻ tín dụng, đúng là hiện tại, ngay cả thẻ tín dụng cũng đang nợ một khoản nợ rất lớn. Cô ta cắn răng một cái, gọi điện thoại cho mẹ mình.
Con dám gọi điện thoại cho mẹ.
Con nói xem, hai ngày này con đã đi đâu làm cái gì, đem chị của con chọc giận thành cái dạng này. Bây giờ một số tin đồn lan truyền gần như đến thai của cha của con rồi, mẹ xem con đến lúc đó làm sao giải quyết đây.
Điện thoại vừa kết nối, Phương Thanh Hoa liền trực tiếp mắng.
Đoàn Ngọc Lộ trong lòng tràn đầy bị khuất, yểu điệu kêu một tiếng, mẹ, con cứ gọi cho mẹ làm ớn.
Cha con đang đến đây, mẹ không nói chuyện được rồi.
Phương Thanh Hoa bên kia vội vàng nói một tiếng, lập tức liền cúp điện thoại. Đoàn Ngọc Lộ nghe từ trong di động truyền tiếng tút tút, tức giận đến đem di động hung hăng ném trên mặt đất bể tan cảnh.
Đều là một đám trứng thối.
Đoàn Ngọc Lộ cắn môi, tức giận đến muốn khóc. Cô ta vốn đang nghĩ để cho mẹ mình giúp giải quyết chuyện thẻ tín dụng, nhưng mà thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có. Trước giờ mẹ cô ta chưa từng như vậy, lúc nào cũng chiều theo ý cô ta. đều là do kẻ tiện nhờ nổ thi thi kia, từ sau khi cô một lần nữa trở về, tôi liền càng ngày càng xui xẻo. Đoàn Ngọc Lộ một cước đá văng màn hình di động vỉ vụn khi nãy, căm giận đi ra bên ngoài. Mobile phone đập bể, soái ca cũng hẹn không được. Cô ta đứng ở bên đường, đợi một hồi, không thấy Hà Chí Tưởng tới đón mình, mặt lãnh nghiêm kêu xe taxi chạy tới Hà Gia. Hà Gia mật mã khóa bị đổi nhiều lần, Đoàn Ngọc Lộ không nhớ được, liên phải nhập vài lần, để cho tâm tình của cô ta càng thêm cáu kỉnh hơn. Rất không dễ dàng mở cửa, chỉ thấy Hà Chí Tưởng lạnh lùng đứng ở cổng vòm. Gọi điện thoại tại sao không bắt máy? Đoàn Ngọc Lộ mắt trợn trắng, điện thoại bị rớt hỏng rồi. Không phải vừa mới mua sao? Cô sao có thể lãng phí tiền bạc như vậy? Từ phía sau nghe ồn ào Phú Tuyết Chân đi đến bên cạnh, lập tức quát lớn nói. Hà Gia không thiếu tiền bạc, nhưng mẹ con Hà Gia kia đối tiền bạc thấy đặc biệt coi trọng, đừng nói mấy ngàn đồng, dù là mấy chục đồng đối với bọn họ cũng sẽ giống như mấy chục triệu, đặc biệt tức rẻ. Vốn dĩ bà ta cho rằng cưới con gái nhà giàu có thể đi theo hưởng phúc, đúng là không nghĩ tới từ sau khi Đoàn Ngọc Lộ đến nhà bà ta, ăn nhà bật, ở nhà bà ta, một phân tiền cũng không bỏ ra, bà ta đã sớm nhìn không vừa mắt rồi. Nhất là khi gặp phải chuyện của mấy ngày hôm trước, Phú Tuyết Chân hiện tại thấy Đoàn Ngọc Lộ là càng nhìn càng chán ghét. Tôi là vợ của Chí Tưởng, hắn kiếm tiền không phải để tôi tiêu xài sao? Đoàn Ngọc Lộ khinh thường nói, lại không bao nhiêu tiền, ở bên cạnh lên mặt làm cái gì? Cô sao dám nói chuyện với mẹ tôi như vậy? Hà Chí Tưởng lập tức trầm mặt. Là Hà phu nhân trở lại sao? Đúng lúc này, trong phòng khách truyền tới thanh âm của một người đàn ông. Đoàn Ngọc Lộ mi mắt sáng lên, này thanh âm nghe thật có từ tính, nhất định là một soái ca. Cô ta thân thể hướng bên cạnh nghiêng qua, chen lách chỗ Hà Chí Tưởng đang đứng liền đi vào bên trong đi, trong lòng khó kìm nén kích động. Mỗi ngày sớm tối nhìn Hà Chí Tưởng đã sớm nhìn chán, cô ta hiện tại cần mới mẹ nha. Nhưng là đi tới không vài bước, ngẩng đầu, mặt cô ta từ trắng chuyển sang xanh rồi biến thành tái. Sao ở đây lại xuất hiện tên mập mạp chết bẩm? Béo ú ý như một con heo vậy, thật uổng phí hắn có giọng nói nghe êm thai như vậy. Chu tiên sinh, vị này chính là con dâu tôi. Phòng đã chuẩn bị cho các người xong rồi. Bên trong có đầy đủ, các người liền trực tiếp đến bên trong làm đi. Phú Tuyết Chân cũng theo đi đến, đối với vị Chu tiên sinh này cười tít mắt nói. Cái gì, người để cho tôi cùng hắn? Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe, trực tiếp sủ lông rồi. Bọn họ DFU Hốc có vấn đề rồi sao? Vậy mà để cho cô cùng một con heo lên giường. Coi cô ta như cái gì? Ngọc Lộ, vị Chu tiên sinh này đã sinh 4 con trai, gen đặc biệt tốt. Mẹ đảm bảo với con chỉ cùng hắn ngủ một giấc, liền nhất định có thể mang thai con trai. Phú Tuyết Chân quên chuyện không vui lúc trước, kiên nhẫn rủ dỗ Đoàn Ngọc Lộ. Sinh con trai. Đoàn Ngọc Lộ biến sắc, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, để cho hắn đi, tôi không sinh. Không phải, tôi sẽ không lên giường cùng hắn. Để cho một con heo leo lên trên thân mình, cô ta không chệt mới là lạ. Thật không biết hai mẹ con Hà Gia này suy nghĩ cái gì nữa. Ý cô là sao đây? Hà Chí Tưởng nghe được Đoàn Ngọc Lộ nói, lập tức đi tới đây túm chặt tay Đoàn Ngọc Lộ hướng trong phòng kéo đi. Tôi nói cho cô biết, cô nên mau chóng sinh đứa bé ra cho tôi. Bằng không Hà Gia không chứa được cô. Đừng tưởng rằng cô là con gái của Đoàn Gia, tôi liền thật sự không dám làm gì cô. Buông ra. Tôi không muốn lên giường với con heo kia. Anh nếu dám ép tôi thể toi nhất định sẽ không bỏ qua anh. Đoàn Ngọc Lộ trong mắt bối rối chớp lóe rồi biến mất, thật sự có chút sợ. Không bỏ qua cho tôi, cô có cái này năng lực này sao? Đoàn Ngọc Lộ, cô đừng cho là tôi không biết, cô nhất định là cùng Đoàn Gia cãi nhau, cho nên bọn họ hiện tại mới có thể cho cô ở nhà chúng tôi. Hà Chí Tưởng lạnh giọng nói. Tôi. Đây là tạm thời, đừng quên, tôi với họ là gia đình, họ không thể nào mặc kệ tôi. Đoàn Ngọc Lộ vắt hết óc nói, mà còn tôi đã nghĩ ra biện pháp để cho ông nội của tôi thích tôi. Thật sự. Hà Chí Tưởng dừng bước. Hắn là biết lão già họ Đoàn kia không thích phụ nữ, cho nên đối với cháu gái cũng không quan tâm. Nếu như có thể làm cho lão già họ Đoàn kia yêu thích, tương lai không phải là có thể kế thừa Đoàn gia sao? Chu tiên sinh, ngại quá, hôm nay cho ngài đi một chuyến uổng công rồi. Đứng ở một bên Phú Tuyết Chân đã sớm phản ứng kịp, lập tức đổi người. Hừ. Đoàn Ngọc Lộ thu lại tầm mắt, xoa xoa cổ tay vừa bị bóp chặt của mình. Đợi con heo kia đi dìm cô ta mới nói tiếp. Tô Thi Thi hiện tại sống ở trong trang viên, làm cho ông nội tôi cực kỳ không vui. Nếu tôi có thể đuổi cô ta đi, ông nội nhất định đối với tôi nhìn với cặp mắt khác xưa. Vậy cô có biện pháp gì? Hà Chí Tưởng nhíu mày nói, cô ấy có Bùi Dịch che chở, đâu nào có dễ dàng như vậy. Đoàn Ngọc Lộ trong mắt hiện lên quét xuống u ám, đuổi cô ấy đi đương nhiên không được, đúng là nếu để cho cô ở tự động đi thì lại khác. Tô Thi Thi trên thế giới này quan tâm lo lắng nhất chỉ có một người, đó chính là bà nội của mình. Cô là nói. Mẹ Hà Chí Tường nhìn thoáng qua, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đoàn Ngọc Lộ. Đoàn Ngọc Lộ gật đầu. Không sai, cô ta chính là muốn đối phó với bà nội. Là do bà nội không thích cô ta, vậy cũng đừng trách cô ta bất hiếu. Cuối tuần, Tô Thi Thi khó khăn hiếm có ở trong nhà nghỉ ngơi. Sau một phần bản thiết kế đã là buổi tối, cô ở ban công ngắm phong cảnh. Phía sau Tô Thi Thi truyền đến tiếng một người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, bên ngoài đẹp lắm sao. Tô Thi Thi cũng không quay đầu lại nói, rất đẹp. Tốt hơn nhìn tôi, người đàn ông đã đi tới phía sau cô, ngầm bi thương hỏi. Tô Thi Thi run run một phen, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh, quay đầu hướng về phía anh meo lại mắt, nịnh nọt cười nói, chú à, người đẹp trai nhất rồi. Cái gì phong cảnh đều không có bằng nhìn chú đâu. Cô vốn dĩ chỉ là nghĩ muốn trêu đùa anh một chút, đúng là không nghĩ tới Bùi Dịch vừa nghe lời của cô nói, ánh mắt đột nhiên sâu thẳm lại. Không phải ý đó. Tôi không phải khen anh theo ý đó. Tô Thi Thi sợ tới mức từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, thân thể tựa vào ở trên lan cản bằng công, xấu hổ cười nói, anh đỡ ủng làm cản. Tô Thi Thi. Bùi Dịch từng bước ép sát, chỉ lù ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá cô, tôi không muốn làm tu sĩ. Cái gì? Tô Thi Thi cảm giác theo không kịp lối suy nghĩ của anh. Cho nên, Bùi Dịch lại tiến đến bồng cô lên, xoay người liền hướng trong phòng ngủ đi tới, 10 ngày đã là cực hạn. A, anh tùy thời tùy chỗ đều có động dục y như con ngựa. Tô Thi Thi sợ tới mức thét chói tai. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng một người đàn ông đang vô cùng phẫn nộ, ngựa giống. Được lắm, chúng ta đi đến chuồng ngựa. Anh nói xong ôm lấy Tô Thi Thi liền đi ra bên ngoài. Không phải chứ. Tô Thi Thi sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, cô có thể hay không đem câu nói vừa rồi nuốt trở về. Chương 92, đến chó cũng đang cười nhạo cô. Bệ tạ, dài e ô. Gió đêm hiu hiu, thổi vào người đã có một chút lạnh. Khu vườn yên lặng đống truyền đến tiếng nức nở của một cô gái. Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi, vừa đi vừa thì thào nói, tôi không ngại để em kêu to đâu. Đê tiện. Tô Thi Thi trừng mắt nhìn anh. Dưới ánh trăng, có thể thấy tròng mắt đen trắng lóe sáng rõ ràng. Bùi Dịch thoáng chốc nhau mắt, nết môi cười nói, em yên tâm, dù em có kêu to, thì cũng không có ai dám đến đây. Anh nói xong, liền siết chặt hai tay, ôm cô chặt hơn một chút, tôi thích em kêu lên đến cực điểm. Anh, lưu manh. Tô Thi Thi vô cùng xấu hổ, may là bốn phía đều tối đen, bằng không mặt cô đã đỏ tới mức không dám gặp người khác rồi. Vương ông. Phía trước truyền đến một tràng tiếng chó sủa. Tô Thi Thi kéo vạt áo Bùi Dịch, khẩn trương hỏi. Anh không phải đến đây thật chứ? Người này thật sự muốn mang cô đến chuồng ngựa. Trước kia hai người giữ lại con ngựa đen kia, những thứ khác đều đem về trang viên. Vì để yên tâm về con ngựa này cùng hai con chó, Bùi Dịch đã làm thêm một cái sân nhỏ ở hậu viện, xây chuồng ngựa cùng chuồng chó. Đại cẩu tử nghe tiếng bước chân, hưng phấn kêu lên. Tiểu Vịnh trái lại không phản ứng. Hai chó rất thính, tất nhiên biết là bước chân của ai. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy hai con chó này đang cười nhạo cô. Bùi Dịch. Tôi biết sai rồi. Chúng ta trở về, được không? Nghe Tô Thi Thi cầu xin, Bùi Dịch túi đầu liếc nhìn cô một cái, muộn rồi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tô Thi Thi trầm mặt, muốn nổi nóng. Em nói xem. Bùi Dịch bước nhanh hơn, hai ba bước đã đến trước cửa chuồng. Khí bốn. Tiểu Hắc nhìn thấy chủ nhân, khí lên hai tiếng, rồi nhanh chóng im lặng. Tô Thi Thi còn chưa kịp phản ứng, đã bị Bùi Dịch bế lên lưng ngựa. Cô sững sờ nhìn Bùi Dịch như nhìn thấy quái vật, đêm hôm khuya khoát. Anh không phải là muốn tôi cưỡi ngựa chứ? Em sai rồi. Bùi Dịch nắm dây cương, vươn người nhảy lên, ngồi trên lưng ngựa, từ phía sau ôm lấy cô. Cam Bùi Dịch đè lên vai cô, trầm giọng nói, không phải em cưỡi, là tôi. Dừng lại một chút, anh tăng thêm lực đạo nói, cưỡi em. Là tôi cưỡi em. Tô Thi Thi trong đầu nổ tung một tiếng, vừa thẹn vừa tức, máng, anh bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh. Không sai, đổi mới rồi. Bùi Dịch nhẹ nhàng giơ chân thúc. Tiểu Hắc lập tức đi ra ngoài. Tô Thi Thi, tôi sẽ để em biết nói tôi bệnh thần kinh là quá coi thường tôi rồi. Không cần. Mắt thấy ngựa muốn ra khỏi chuồng, tình thế nguy cấp, Tô Thi Thi sống chết ôm lấy cây cột, không chịu buông tay. Tôi không muốn đi. Lúc này tâm trí cô tất cả đều cố gắng vận dụng những thuyết âm mưu để nghĩ cách. Trời ạ, quá khủng bố rồi. Người đàn ông điên khùng này hẳn không phải muốn cưỡi ngựa trên đường lớn đi. Cô khóc lóc, tôi không đi. Không đi. Bùi Dịch ánh mắt u ám. Nhìn bốn phía, chuồng ngựa mới được dọn dẹp qua, bây giờ còn rất sạch sẽ, bốn phía còn có hoa cỏ, nếu không nói, không ai nghĩ đây là chuồng ngựa. Có thể miễn cưỡng chấp nhận. Vậy thì không đi. Bùi Dịch đột nhiên nói. Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ, quay đầu định nói anh, chúng ta làm ở trong này. Bùi Dịch tiếp lời cô, phá tan ảo tưởng của Tô Thi Thi. Anh ôm lấy Tô Thi Thi, ôm cô lên xoay lại trên lưng ngựa. Tô Thi Thi trên mặt tươi cười lập tức cứng đơ, nháy mắt tiếp theo người đã bị lật hẳn lại, ngồi đối diện với Bùi Dịch. Thích chỗ này, thì em nên nói sớm một chút, lãng phí thời gian. Bùi Dịch cười nham hiểm nhìn Tô Thi Thi, thân thể liền áp lên phía trước. Tô Thi Thi hoàn toàn không có lực phản kháng, lập tức bị đè trên lưng ngựa. Anh, chúng ta không nên ở chỗ này. Tô Thi Thi thét to. Được, vậy ra bên ngoài. Bùi Dịch ra vẻ muốn kéo cô dậy. Tô Thi Thi trong lòng run lên, hai tay níu chặt dây cương, sống chết không chịu dậy. Ánh mắt Bùi Dịch ngày càng mở, đống nhiên đổi ý, dùng sức kéo cô ngồi dậy. Lấy lòng tôi. Anh. Em gái nhà anh. Tô Thi Thi hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó, những thứ này hẳn là rất điên cuồng. Thời điểm cô tỉnh lại người đang ở trên giường, bên ngoài nắng chiếu rực rỡ. Khí 4. Cô vừa động đậy, đã cảm thấy lưng đau đớn vô cùng. Cô thể ở trên ngựa tuyệt đối là cực kỳ cuồng dã, hiện tại toàn thân cô xương cốt như vỡ vụn không còn lành lặn. Tỉnh rồi. Bên cạnh truyền đến một âm thanh trầm thấp, Tô Thi Thi toàn thân run lên, đau đớn đều quên sạch, veo một cái ngồi dậy, tránh xa Bùi Dịch một thước. Anh, sao anh lại ở trong này? Anh lại còn ở đây? Tôi nói cho anh mà còn như vậy. Còn như vậy sẽ sớm bị chọc. Tô Thi Thi trừng mắt, thở phì phì nói. Khoe miệng Bùi Dịch giật giật, sắc mặt xấu như vừa ăn phải phân. Cô gái này vừa mở miệng đã muốn chọc anh nổi giận rồi. Anh ngồi dậy, chăn theo ngực chảy xuống, lộ ra cơ bụng mê người. Nếu như vậy, tôi sẽ cạo sạch tóc trước, rồi mới cạo bóng đầu em. Vừa hay cùng nhau anh áp sát vào Tô Thi Thi, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ xuất ra. Thật sự là bó tay rồi, khi làm hòa thượng cũng phải lôi kéo cô làm ni cô, đây là có bao nhiêu yêu nhau giết nhau. Tô Thi Thi không nói gì, ánh mắt nhìn cơ bụng rắn chắc kia của anh, kìm lòng không được nuốt nuốt nước miếng. Dáng người anh không những đẹp, mà còn vô cùng gợi cảm. Khu khu. Mặt Tô Thi Thi thoáng chốc đỏ lên. May mắn là Bùi Dịch đã xoay người xuống giường, Tô Thi Thi vẫn còn chăm chú nhìn. Trơ mắt nhìn chăn chạy xuống, lộ ra góc nghiêng hoàn mỹ của anh. Ngay sau đó cả cơ thể anh đều lộ ra trước mắt cô, thậm chí trên lưng còn có dấu móng tay của cô tối hôm qua. Ưng. Tô Thi Thi vội vàng che mũi, máu cam muốn chảy ra rồi. Cô thấy Bùi Dịch muốn đi toilet, hạ quyết tâm, một tay vấn chăn, tiện tay lấy áo ngủ ở cái ghế cuối giường khoác lên người, hướng nhà vệ sinh chạy tới. Cô chạy lên trước Bùi Dịch, vọt vào toilet, hung hăng đóng cửa ầm một tiếng. Bùi Dịch sửng sốt, khoe miệng nhếch lên. Ấu chỉ. Tô Thi Thi ở trong rửa tay rất lâu mới đi ra, không ngờ Bùi Dịch vẫn ở trong phòng. Hôm nay anh không đi làm sao? Tô Thi Thi đứng cách anh hai thước, cảnh giác nhìn anh, sợ thú tính lại bộc phát. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, hôm nay là chủ nhật. Tô Thi Thi nhíu mày, chủ nhật tuần trước cũng không thấy anh nghỉ ngơi. Giọng Bùi Dịch vẫn nhàn nhạt như cũ, tối hôm qua mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Tô Thi Thi bốn. Cô vẫn là không nói gì nữa thì tốt hơn, yên lặng đi đến phòng thay đồ. Đi đến bên cạnh Bùi Dịch, anh đột nhiên duỗi tay về phía cô. Muốn làm gì? Tô Thi Thi cảnh giác lùi lại một bước. Bùi Dịch giơ di động trong tay lên, bà nội em gọi đến. Cái gì? Sao anh không nói sớm? Tô Thi Thi khẩn cấp đoạt lấy di động, quả nhiên là bà nội cô gọi tới, mà còn là gọi nhỡ. Trong lòng cô cả kinh, cho rằng xảy ra chuyện gì, lập tức nhấn nút, vừa nói vừa đi ra ban công bà nội, có chuyện gì vậy ạ? Thi Thi, con đang bận sao? Giọng Phương Ngọc Hoa trong điện thoại có chút trầm khàn. Tô Thi Thi vừa nghe, tâm tình dậy sóng, bà nội, giọng bà sao vậy, bà bị cảm sao? Không sao, bà khỏe. Tuy Phương Ngọc Hoa nói như vậy, nhưng giọng mũi phát ra vẫn khàn như cũ, như bị nhét một vật vào trong mũi. Giọng bà đã như thế này, có phải đã bị cảm không? Bà đã đi bệnh viện chưa? Đã uống thuốc chưa? Tô Thi Thi sốt ruột hỏi han. Thi Thi, con đừng uống, bà không sao thật mà. Là như này, bà ngoại con có chút chuyện muốn nói. Phương Ngọc Hoa trấn an. Bà ngoại có chuyện muốn nói với con. Tô Thi Thi dậy sóng trong lòng. Từ khi mẹ cô qua đời, tuy hàng năm cô đều đi thăm bà ngoại, nhưng cho đến giờ bà ngoại không nói với cô một câu, đột nhiên lại muốn nói, hẳn đã xảy ra chuyện gì. Chương 93, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Bà nội, có phải hay không phát sinh chuyện gì rồi hả? Tô Thi Thi không tự giác siết chặt điện thoại di động, trong lòng có chút bối rối, bà ngoại. Ngốc quá, bà ngoại con là vì nhớ con, muốn nói chuyện với con. Đã nhiều ngày bà cùng bà ấy hàn huyên rất nhiều, người lớn tuổi, có một số việc từ từ cũng đã hiểu ra, liền là làm khổ con rồi. Phương Ngọc Hoa thở dài một tiếng, bà đem di động cho bà ngoại con, nói chuyện với bà ấy nhé. Dạ, được ạ. Tô Thi Thi nắm chặt lan can ban công, trong lòng có chút phức tạp. Nhiều năm như vậy, tuy cô vẫn luôn miệng nói chính mình không để ý, nhưng dù sao vẫn lại là để ý, cô vẫn muốn cùng bà ngoại trò chuyện. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, cô cùng bà ngoại lần đầu tiên nói chuyện là trong điện thoại. Cháu à! Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng dàn ua, nghe ra có chút suy yếu. Chỉ là vô cùng đơn giản một tiếng, lại giống như một đạo thiểm điện xuyên qua di động, lập tức thấm vào trong thai Tô Thi Thi trong thai. Bà ngoại! Lời vừa ra miệng, nước mắt liền nhịn không được chảy xuống. Tô Thi Thi che miệng, không nghĩ muốn để cho đầu bên kia điện thoại bà mình lo lắng. Cháu ngoan, mấy năm nay làm khó con rồi. Lương Thanh Hà thanh âm cực kỳ tang thương, cực kỳ trầm trọng. Tô Thi Thi nước mắt lã chã rơi xuống đất, vừa vặn chỉ là vì một tiếng này, những cái ủy khuất trong lòng giống như lập tức liền bình thường trở lại. Bà ngoại, con không sao. Tô Thi Thi nhẹ giọng nói. Cháu ngoan, bà ngoại có lỗi với con, cũng có lỗi với mẹ con, để cho con chịu ủy khuất rồi. Lương Thanh Hà nói xong, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tô Thi Thi tâm lập tức liền đau xót trở lại. Bà ngoại, người đừng nói như thế, đều là lỗi của con. Nếu không là vì con, mẹ sẽ không phải chết. Cảm xúc vẫn không thể nào khống chế được, Tô Thi Thi thất thanh khóc giống. Trước giờ cô chưa bao giờ dám nói, cho dù cô muốn đi giải thích, đúng là cô cho tới bây giờ đều biết nói chính mình không có tư cách. Hiện giờ những thứ cảm xúc mãnh liệt này ở trong ngực, phun trào ra. Tô Thi Thi theo buồn hoa từ từ ngồi xổm xuống, một tay cầm điện thoại áp ở bên tai, một tay ôm lấy hai đầu gối chính mình, tựa đầu nhẹ nhàng mà đặt ở giữa đùi. Cháu ngoan, để cho con chịu ủy khuất rồi. Lương Thanh Hà thanh âm có vẻ cực kỳ mỏi mệt, không cần học bà ngoại, không cần ghi hận, như vậy quá mệt mỏi, nhớ kỹ chưa? Con nhớ kỹ. Tô Thi Thi liều mạng gật đầu, cho dù bà ngoại cô nhìn không tới. Đứa bé ngoan, chăm sóc tốt bản thân, đừng để cho chính mình chịu ủy khuất nữa. Lương Thanh Hà nói đến cuối cùng, cũng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, trong giọng nói đều là đau lòng. Bà ngoại, người cũng chăm sóc tốt bản thân, con tháng sau liền về thăm bà. Tô Thi Thi vội vàng nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen, Lương Thanh Hà nhẹ nhàng mà đáp, được. Tô Thi Thi lau nước mắt động tác đột nhiên ngừng một trận, không thể tin được lời chính mình nghe được. Bà ngoại cô vậy mà không từ chối. Nhiều năm qua như thế, cô mỗi lần nói muốn đi về thăm bà ngoại cô chưa từng có đồng ý một lần, bây mà giờ vậy không từ chối. Tô Thi Thi vừa khóc vừa cười. Cho dù đầu bên kia điện thoại đã ngắt từ lâu, cô cũng không nỡ thu tay cúp máy, tựa hồ muốn đem giờ khắc này vĩnh viễn giữ lại. Cửa sổ bên cạnh. Bùi Dịch lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ của mình cuộn mình lại ở ban công. Coi khóc đến bất lực như vậy, yếu ớt như vậy, khóc đến nỗi làm tim của anh giống như cũng vỡ nát. Cước bộ đã không nghe theo lý trí, Bùi Dịch kìm lòng không đậu đi đến bên cạnh cô, không lưng ôm cô vào trong ngực, không được khóc. Bùi Dịch. Tô Thi Thi bỗng nhiên xoay người, hung hăng ôm lấy Bùi Dịch, vừa khóc vừa cười, bà ngoại tôi giống như tha thứ cho tôi nói muốn đi thăm bà vậy mà không từ chối. Anh nói cho tôi biết có phải tôi đang nằm mơ hay không? Tôi sợ tôi tỉnh lại toàn bộ đều đã trở về như trước đây. Bùi Dịch trong mắt thương tiếc chớp lóe rồi biến mất, nhìn cô không nói gì, giơ tay nhẹ nhàng thay cô mà lau nước mắt. Tô Thi Thi mi mắt đang cười, đúng là nước mắt vẫn lại là dừng không được thi nhau rơi xuống. Anh biết không? Tôi nằm mơ cũng nghĩ đến bà ngoại tha thứ cho tôi, như vậy mẹ tôi cũng an tâm, hiện tại bà tha thứ cho tôi rồi. Tôi thật sự thật là rất hạnh phúc. Tô Thi Thi y như một đứa bé được kẹo, cực kỳ vui sướng. Cho dù là trước đây về mặt sự nghiệp cô lấy được thành tích như thế nào, đều không có vui sướng giống như hiện tại. Hòa thuận với người nhà, không có cảm xúc vui mừng nào sánh bằng. Tô Thi Thi khóc đến cả khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi, đến cuối cùng toàn bộ đều đã cọ ở trên người Bùi Dịch. Nhưng là ngoài ý muốn, Bùi Dịch vậy mà không có tức giận, cũng không có đẩy cô ra, để cho cô ôm. Đợi cho Tô Thi Thi hoàn toàn tỉnh táo lại, đã là 10 phút sau rồi. Cô hít hít cái mũi, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của chính mình. Mặt lại đỏ lên. Để cho anh chê cười rồi. Cô cúi đầu nói. Bùi Dịch kinh ngạc nhìn cô một cái, cô gái nhỏ này có đôi khi làm bộ dáng nghiêm trang thật đúng là làm cho người ta có chút thích ứng không được. Anh vẫn lại là thích cô bộ dáng xù lông, hay tức giận hơn. À. Tô Thi Thi muốn đứng lên, mặt đột nhiên nhíu lại. Ngồi chồm hổm như vậy lâu, chân đã sớm đã tê dần, lúc này vừa động, liền cảm giác toàn bộ chân muốn bể vỡ rất một dạng, tê mỏi không cảm giác. Đỡ tôi đi. Tô Thi Thi bắt lấy tay Bùi Dịch, có chút ăn không tiêu. Ngay tại lúc thân thể của cô tựa vào hướng Bùi Dịch kia chớp mắt một cái, Bùi Dịch đột nhiên đưa tay, đồng loạt bắt được rào chắn, ầm một tiếng, khí lực có chút lớn. Tô Thi Thi sửng sốt, trong mắt từ từ tụ tập ý cười, ngửa đầu nhìn anh, thì ra anh cũng sẽ tê chân sao. Bùi Dịch mặt đen lại. Anh là người, chân đương nhiên sẽ tê dại. Hai người lại nghỉ ngơi một hồi, tê dại từ từ mới qua đi. Tô Thi Thi thừa dịp Bùi Dịch không chú ý, co càng chạy, nếu như bị người đàn ông này phản ứng kịp, lại muốn tìm phiền toái cho cô thì làm sao đây? Bùi Dịch nhìn bóng lưng cô gái nhỏ mới vừa bên người mình chạy mất dép, mặt triệt để đen. Cho tới trưa, đây là lần thứ hai rồi. Tô Thi Thi ở phòng thay quần áo, suy nghĩ trên khi dự án lần này kết thúc, sẽ bất chút thời gian nghỉ phép đi Dương Thành bà. Trong đầu cô không tự giác nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi kia, khóe miệng không tự giác gợi lên, trong lòng vừa ấm lại ngọt. Đúng là nhớ đi nhớ lại, cô bỗng nhiên cảm thấy được vừa rồi bà nội cùng bà ngoại cô trong giọng nói tựa hồ có chút không thích hợp. Bùi Dịch. Tô Thi Thi chân vội vã chạy ra đi, Bùi Dịch đã không trong phòng ngủ, lại chạy đến bên ngoài, ở trong thư phòng tìm được anh. Em mau chóng đi thăm dò, một chút có tin tức liền nói cho tôi biết. Trong thư phòng Bùi Dịch đang gọi điện thoại, nhìn thấy Tô Thi Thi tiến vào, ngắn gọn nói một câu liền cúp máy. Tô Thi Thi nhìn đến vẻ mặt của anh, đột nhiên sửng sốt, cước bộ kìm lòng không đậu thả chậm, như là không dám đến gần. Anh có phải hay không biết chuyện gì? Tô Thi Thi khẩn trương nhìn anh. Cô nói xong tiến lên đi tới một bước, ngữ khí có chút lo lắng, có phải hay không bà ngoại cùng bà nội tôi xảy ra chuyện gì rồi? Không phải nói anh đã phái người bảo vệ sao? Em trước đừng có gấp, tôi đã cho người ta đi thăm dò, người của tôi bên kia tạm thời không phát hiện ra chuyện gì lạ. Bùi Dịch đi tới kéo tay Tô Thi Thi, thanh âm có chút ngưng trọng. Tôi, thực xin lỗi, vừa rồi là tôi quá khẩn trương rồi. Tô Thi Thi cuống quýt cúi đầu, tự trách mình vừa rồi cảm xúc quá mức kích động. Anh giúp cô nhiều như vậy, cô sao lại không biết xấu hổ đi trách cứ anh được chứ? Cô gái ngốc, tôi sau này không nghĩ muốn nghe được thực xin lỗi ba chữ này. Bùi Dịch nhíu mày nói. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, lôi kéo cánh tay Bùi Dịch, ngẩng đầu thẳng tắp địa nhìn mi mắt của anh. Nếu thật sự có xảy ra chuyện gì, cầu xin anh trước tiên nói cho tôi biết được không? Bùi Dịch nhìn đến trong mắt cô sáng long lanh quang, chậm rãi gật đầu, được. Anh nói xong, đồng nhiên lôi kéo cô đi ra phía ngoài. Tô Thi Thi nóng nảy hỏi, đi nơi nào chứ? Tôi đến giày còn chưa mang mà. Vừa dứt lời, thân thể liền bay lên trời, Bùi Dịch ôm lấy cô, đi nhanh ra ngoài. Bùi Dịch ôm cô xuống lầu, trực tiếp lên xe, sau bên cạnh xe Tiểu Ưu đã cầm giày của Tô Thi Thi đuổi theo ra tới. Này, anh! Không cho nói. Bùi Dịch liếc nhìn cô một cái, không được chọc tôi tức giận. Tô Thi Thi chán nản. Bùi Dịch thấy cô như vậy, khoe miệng nhếch lên một cái, thanh âm ôn nhu hơn một chút, mang em đi đến một nơi. Chương 94, kinh hỉ liên tục. Bắc Kinh là một thành phố của cả lịch sử và tầng lớp kinh tế hiện đại. Kinh tế bậc nhất, văn hóa bậc nhất. Xe cô lưu thông trong thành phố này so với các thành phố khác là hoàn toàn khác nhau. Tô Thi Thi không nghĩ tới Bùi Dịch vậy mà lại đưa cô đi tham quan các công trình kiến trúc nổi tiếng ở đây. Công trình sân vận động. Tô Thi Thi nhìn về phía trước tòa nhà khổng lồ này như ấm trà bằng phẳng, quay đầu kỳ quái nhìn Bùi Dịch, đến chỗ này làm gì? Tập thể dục. Xuống xe. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái. Chính mình mở cửa đi xuống xe. Tô Thi Thi lại nhìn thoáng qua phía trước sân vận động, trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cô sửng sốt một phen, vội vàng đẩy cửa xe mở ra nhảy xuống. Anh dẫn tôi tới đi thăm quan sao. Tô Thi Thi tiến lên, vui mừng ôm lấy cánh tay Bùi Dịch, giống cô bé nhỏ được đưa đi chơi một dạng vui sướng nói, tôi nghe nói nơi này có nhiều chỗ không thể đi vào, anh có thể giúp tôi vào xem sao. Bùi Dịch nhíu mày, chẳng thế thì anh mang cô đến chỗ này làm cái gì? Tô Thi Thi cực kỳ vui vẻ, cô lúc trước sao lại không nghĩ tới biện pháp này chứ? Công trình thiết kế nhà khách kia vẽ như thế nào cũng thấy không hoàn mỹ, mà ngày nộp thiết kế ngày càng gần, trong lòng cô cũng không tránh có chút lo lắng. Đã sớm nên đến xem những công trình kiến trúc khác tìm kiếm linh cảm. Lúc bọn họ đi vào, đã có nhân viên công tác đứng ở nơi đó, bọn họ vừa đến, nhân viên công tác lập tức ân cần mà dẫn dắt bọn họ đi tham quan chung quanh. Công trình sân vận động này bên ngoài nhìn giống ấm trà. Bên trong nhưng là cảnh từng loại có vẻ khác. Rộng mở sáng ngời, kết cấu phức tạp, có thể dụng đồ sộ vĩ đại để hình dung. Bùi Dịch đi đến phòng dành cho thượng khách, Tô Thi Thi cũng không thèm để ý, hoàn toàn dung nhập đến thiết kế trang trọng bốn phía ở nơi này. Sân điền kinh, sân bóng rổ trong nhà, hồ bơi, cô đi xem cách trang trí nơi đây trọn vẹn một buổi sáng mới có thể xem hết. Chờ lúc cô thở hồng hộc đi đến phòng khách, liền nhìn thấy Bùi Dịch đang ngồi ở trên ghế kia cúi đầu xem văn kiện. Bên cạnh đứng một vị mỹ nữ thân mặt sườn xám dáng người nóng bỏng. Bùi tổng, tôi lấy cho anh một ly trà khác nha. Mỹ nữ thẹn thùng nói. Bùi Dịch dáng vẻ như là không có nghe thấy, vẫn như cũ lật lật xem văn kiện trong tay. Mỹ nữ tự nhiên bưng ấm từ xa, lại vì anh rót một ly đầy. Dáng người rất không tệ. Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, trực tiếp thẳng hướng bên trong đi đến, đi tới bên người vị mỹ nữ kia, cầm lấy ly trà cô ta mới vừa rót kia, liền uống vào. Cô. mỹ nữ cả kinh, từ đâu xuất hiện một cô gái trong phòng này. Lá gan cũng quá lớn, không thấy được ngồi bên này là ai chăng. Tô Thi Thi hướng về phía cô ta lộ ra một cái cực kỳ tươi cười, cảm ơn. Cô nói xong, lời nói xoay chuyển, có chút đáng tiếc nói, liền là lần sau nhớ rõ châm trà đừng rót đầy như vậy, cầm thật khó. Phiền toái đem khăn tay đưa cho tôi một phen, cô xem tay tôi đều đã ẩm ướt hết rồi. Cô nói xong cũng không chờ mỹ nữ sườn sáng kia, chính mình đi về phía trước một bước, từ trên bàn rút ra một tờ khăn giấy, một bên xoa sát tay vừa nói, vừa rồi may mắn là tôi lấy cốc trà vậy, nếu là Bùi Tổng uống mà nói, trà không cẩn thận vậy ẩm ướt y phục thì không tốt rồi, đúng không, Bùi Tổng. Tô Thi Thi nói đến cuối cùng, ngầm bi thương nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch trong mắt hiện lên quét xuống ý cười, nhưng là ngẩng đầu khi đó đã mặt không chút thay đổi, một giờ sau ăn cơm. Tô Thi Thi chu mỏ, người đàn ông này không nên nói câu này, phải không? Nhưng lúc cô quay đầu nhìn đến ở một bên trên bàn trà đang đặt cái gì khi đó, mi mắt nhất thời phát sáng lên, đâu nào lại vẫn so đo như vậy nhiều, như con sói đang rình chụp được con mồi một dạng hướng tới bàn trà xông đến. Bùi Dịch vậy mà giúp cô đem bản thiết kế sân vận động này đều đã cho đem đến đây rồi. Tô Thi Thi giống thấy bảo bối một dạng đem những bản thiết kế thứ này nâng niu trong tay, thâm sâu ngửi một hồi, mới thật cẩn thận đem chúng nó bày ra ở trên bàn trà, lấy laptop ghi chép những thứ vừa rồi đi theo nhân viên công tác nơi đó cẩn thận ra bổ sung thêm. Bùi Tổng. Mỹ nữ sườn xám nhìn thấy bộ dạng ngại người, trên mặt giống là bị người ta đánh một cái tát một dạng, nóng rát. Cô ta là con gái của người phụ trách sân vận động này. Lúc trước nghe nói Bùi Dịch muốn đến chỗ này, đặc biệt thay đổi cách ăn mặc này để đón khách, nghĩ muốn nhân cơ hội tiếp cận Bùi Dịch. Khó trách cô ta vừa rồi ở trong này, dù có tìm mọi cách câu dẫn khiêu khích, Bùi Dịch một chút phản ứng đều không có. Mỹ nữ sườn xám nhìn người phía xa bên kia túi đầu cắn cắn bút, nhíu mày chống má, không hề có chút hình tượng gì Tô Thi Thi, cắn cắn môi, trong lòng ghen tị vô cùng. Cô gái này tới cùng có chỗ nào hấp dẫn Bùi Tổng được chứ? Cô thật không nghĩ ra. Đúng là liền như thế đi cũng không cam lòng, cô ta cứ thế ngồi ở một bên, liền như vậy lẳng lặng quan sát đến hai người. Một giờ sau, Tô Thi Thi đem bản thiết kế thu vào, nhìn trên laptop tràn đầy chữ ghi chép lại, hài lòng duỗi thắt lưng. Thời gian thấm thoát qua mau, nghỉ ngơi tới mới phát hiện đói cực kỳ. Cô đứng lên muốn kêu Bùi Dịch đi ăn cơm, ngẩng đầu lại lạnh một phen. Chỉ thấy Bùi Dịch bên người trên bàn đặt tập văn kiện dày 15 cm. Lúc này, anh lại vẫn cầm một phần văn kiện trong đó phê duyệt. Anh hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Sao lại vẫn đang làm việc chứ? Tô Thi Thi tâm đột nhiên nhảy một phen. Anh là đặc biệt vì cùng cô tới sao? Tuy nhiên muốn để cho chính mình biểu hiện được bình tĩnh một chút, đúng là Tô Thi Thi khỏe miệng vẫn lại là kìm lòng không đậu cong cong lên, trong lòng ngọt ngào lan tràn ra ngoài, thâm nhập đến toàn thân. Đổi chỗ khác đi. Tô Thi Thi đi đến bên cạnh Bùi Dịch nhỏ giọng nói. Vị mỹ nữ sườn xám bên cạnh kia tầm mắt quá nóng bỏng, cô cho dù là người mù, phỏng chừng cũng cảm nhận được rồi. Thật khó cho Bùi Dịch ngồi ở chỗ này như mấy vị sư thầy ngồi thiền một dạng. Bùi Dịch nghe được tiếng của Tô Thi Thi, đem văn kiện thu vào, ngẩng đầu nhìn cô, xem xong rồi hả? Tô Thi Thi gật đầu, ôm bụng, đáng thương tội nghiệp nói, chết đói. Bùi Dịch đứng lên, lôi kéo tay cô đi ra ngoài, trong lúc đó vị mỹ nữ sườn xám kia cũng đi theo đứng lên. Đúng là Bùi đại tổng giám đốc liền cùng không đặt cô ta vào mắt, nhìn không chớp mắt đi ra phía ngoài. Tô Thi Thi bỗng nhiên có chút thông cảm thương tiếc cho cô ta. Bùi. Mỹ nữ sườn xám nhìn thấy Bùi Dịch bọn họ muốn đi, muốn đuổi theo, mới vừa hô một tiếng, cửa đột nhiên xuất hiện một vị vệ sĩ toàn thân mặc đồ đen. Người vệ sĩ này trán có một vết sẹo, vóc dáng lại cao, nhìn liền không giống như là người tốt, trực tiếp dọa cô ta xem té xỉu rồi. Dương Dung ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, giống như xem cô ta như trong suốt, lập tức hướng tới phòng trong đi đến, không bao lâu ôm chồng văn kiện kia đi ra ngoài. Nơi xa, Tô Thi Thi lặng lẽ lôi kéo tay Bùi Dịch, nhỏ giọng nói, cô ta giống như tức đến phát khóc rồi. Cho nên, Bùi Dịch nhíu mày nhìn cô. Tô Thi Thi hai mắt nhíu lại, cho nên anh vừa rồi làm được thật sự thật rất tuyệt. Bùi Dịch tức cười. Muốn nói nội tâm của cô gái này, giả heo sơi tái cọp già anh tuyệt đối không thể nào sánh bằng. Hai người đi ăn cơm, sau đó Bùi Dịch lại mang theo Tô Thi Thi đi đến nơi có cổng trình kiến trúc đặc sắc khác. Sân khấu kịch, viện bảo tàng. Thậm chí đến cả vườn bách thú đều đã đi. Tô Thi Thi nhìn đến Bùi Dịch ánh mắt vẫn hướng bên trong vườn bách thú nhìn bộ lông sáng bóng của con sói kia, kìm lòng không đậu run run một phen. Anh hẳn không là muốn mua con sói kia trở về nhà đi. Tô Thi Thi nuốt nuốt nước miếng. Có gì không được. Bùi Dịch ánh mắt lạnh lùng, hai con vật ở nhà kia cần có người trị rồi. Tô Thi Thi không nói gì rực rực khoe miệng. Không phải là một ngày nào đó quản gia không ngăn lại đại cẩu tử để cho nó chạy vào trong biệt thự, tiểu vịnh sốt ruột. cũng chạy vọt vào thư phòng, không cẩn thận đã làm hỏng vài quyển sách của anh. Tuy nhiên là rất đau lòng. Nhưng con sói này quá nguy hiểm, đầu tiên chỉ nói đến cái tên đều không tốt rồi, mỗi lần nói đến sói, đều là sát lang, sói đói. Đúng không? Tô Thi Thi vắt óc tìm ngữ kế nói. Bùi Dịch vừa nghe mặt lập tức trầm, vậy thì đem một con hổ trở về. Tô Thi Thi rút đôi má, thuận miệng nói, anh dứt khoát đem con hổ ném đến trang viên trong vườn cho tan hoang đi. Nói xong chính cô cũng ngây ngẩn cả người, cùng Bùi Dịch liếc nhau một cái. Chủ ý này tựa hồ không sai. Chương 95, có mẹ tiến vào nhà. Chết tiệt. Đem con hổ này bắt đi. Đoàn Gia Trang trong vườn truyền đến tiếng Đoàn Kế Hùng phẫn nộ gào thét. Từ sau khi hai ngày trước Bùi Dịch đem một con hổ đến nuôi trong trang viên, liền đem trang viên quấy đến long trời lở đất. Đoàn Kế Hùng quay đầu trừng mặt nhờ người bên cạnh, bà xem con trai bà đi, thật sự là càng ngày càng kỳ cục rồi. Bà nói nó đem một con hổ tới là có gì ý chứ? Nhìn xem đem trang viên đều đã đạp hư thành cái gì bộ dáng rồi. Tiểu Dịch nó. Tôi nghĩ nó hẳn cũng là có ý tốt. Nhậm Tiếu Vi có chút lo lắng giải thích. Nó có ý tốt. Đem những thứ động vật toàn dại này vào trong trang viên làm cho toàn bộ đều đã sợ tới mức không có biện pháp ở trong này, là ý tốt sao? Tôi xem nó liền là ý định phá tôi mà. Đoàn Kế Hùng càng nói càng tức giận. Con hổ này vừa tới, đem mấy động vật quý hiếm của ông ta dọa sợ, nhiều con đều đã sinh bệnh, hiện tại không thể không đưa chúng nó đi nơi khác để tịnh dưỡng. Tức chết ta mà. Bà nên quản nó cho tốt đi. Đoàn Kế Hùng trừng mắt nhìn Nhậm Tiếu Vi liếc mắt một cái, tức giận hướng tới trong phòng đi đến. Ông ta trừ bỏ tiền tài quyền thế, thích nhất liền là nuôi động vật quý hiếm. Trong đám bạn của ông ta, làm gì có người nào nuôi chim quý hiếm hay manh thú bằng ông ta, trước kia ông ta luôn tự hào vì điều này. Hiện tại lập tức đem mấy thứ này đều đã cho bắt đi, liền giống như đâm mấy nhát dao vào người ông ta vậy. Đoàn Kế Hùng đi mau vào trong phòng thời điểm, khóe mắt dư quang lườm đến con trai của chính mình đang ở trong này chỗ nhìn xung quanh. Ông ta lúc này mặt trầm xuống nói, ở bên ngoài lén lút làm cái gì? Mau tiến vào. Đoàn Chấn Ba trong lòng rùng mình, vội vàng đi tới. Cha, chuyện con có kia. Câm miệng cho ta. Đoàn Kế Hùng trợn mắt nhìn con trai mình, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, đứa con trai này cho tới bây giờ liền không vừa lòng ông ta. Theo ta đến thư phòng. Đoàn Kế Hùng nói xong tiện hướng tới thư phòng đi đến. Đoàn Chấn Ba vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên. Cha ông vừa nói tiến vào thư phòng. Vậy khẳng định là có chính sự muốn nói. Kéo rèm che lại, Đoàn Kế Hùng đi thẳng vào vấn đề nói, qua hai ngày nữa là kỳ đấu thầu, mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi hả? Đoàn Chấn Ba lập tức nói, đã chuẩn bị tốt, người yên tâm, chắc chắn không có sơ hở nào. Bút. Trên bàn học bày đặt một cái ly trà trải quét một phen hướng tới Đoàn Chấn Ba bay qua. Đoàn Chấn Ba không dám trốn, may mắn cái chén sượt của thân thể của ông ta bay qua, rớt xuống đất, dầm một phen vỡ thành mảnh nhỏ. Đoàn Kế Hùng chỉ vào ông ta tức giận mắng. Chắc chắn không có sơ hở nào, khốn có cái gì là không có sơ hở cả. May hiện tại người đứng phía sau là ai cũng không biết, còn dám nói với tao là không sơ hở sao. Đoàn Chấn Ba cúi đầu, thưa dạ giải thích nói, đối thủ hành sự quá bí ẩn, người của chúng ta từ đầu không thể tìm được thông tin gì. Không tìm được thông tin thì phải nghĩ biện pháp, còn cần tao dạy cho mày sao. Đoàn Kế Hùng lạnh giọng nói, Đoàn gia hai mươi mấy năm trước gặp nguy cơ. Đều đã là cha con bọn họ hai người dụng các loại thủ đoạn mới vực dậy hùng mạnh như bây giờ, có chút quy tắc đã sớm quen thuộc vô cùng. Đoàn Kế Hùng đã nói ra Đoàn Chấn Ba tự nhiên minh bạch. Đúng là muốn xử thủ đoạn cũng phải biết đối phương là ai, bây giờ ngay cả phương là ai cũng không biết. Đoàn Chấn Ba còn chưa nói xong, Đoàn Kế Hùng cơ lấy trên bàn một quyển sách liền ném tới, ngay cả đối phương là ai đều còn không có cha rõ ràng, Đoàn Chấn Ba tao nuôi mày quá tốn công rồi. Cha, chuyện này thật sự không trách con được. Trước nay ngờ gì này chưa từng xuất hiện quá. Đoàn Chấn Ba vẫn còn giải thích, Đoàn Hòa Dự đột nhiên vội vã chạy tiến vào, sắc mặt sốt ruột, vừa thấy đến Đoàn Chấn Ba cũng ở trong thư phòng, sửng sốt một phen. Có chuyện gì? Đoàn Kế Hùng thấy hắn sắc mặt không tốt, lập tức hỏi. Đoàn Hòa Dự nhìn Đoàn Chấn Ba liếc mắt một cái, sau đó quay sang Đoàn Kế Hùng, sắc mặt trầm trọng nói, đã xảy ra chuyện, mới vừa nhận được thông tin nói, mảnh đất kia bị người ta giành mất rồi. Cái gì? Đoàn Chấn Ba còn phát hỏa trước Đoàn Kế Hùng, ông nói bậy cái gì? Tôi còn chưa nhận được thông tin gì. Đoàn Hòa Dự sốt ruột nói, thư ký Trương gọi điện cho đại thiếu gia không được, cho nên liền gọi đến chỗ tôi, để cho tôi tới thông báo cho lão gia một tiếng. Mày quả đồ ngu ngốc mà. Đoàn Kế Hùng chỉ vào Đoàn Chấn Ba, tức giận đến run cầm cập. Lão gia, người đừng kích động. Cha, người trước đừng có gấp. Đoàn Chấn Ba cùng Đoàn Hòa Dự vội vàng hướng Đoàn Kế Hùng chạy tới. Đoàn Kế Hùng hít sâu một hơi. Trực tiếp đem trên bàn gì đó toàn bộ đều đã quét đến trên mặt đất, giống lớn nói, còn không mau khẩn trương đi cha rõ ràng cho ta tới cùng việc này là sao.
Con lập tức đi.
Đoàn Chấn Ba xoa mồ hôi lạnh, vội vàng chạy ra ngoài. Rõ ràng còn chưa tới ngày tổ chức đấu thầu, vậy mà mảnh đất liền bị người ta cướp đi, bên trong này nhất định có vấn đề.
Đoàn Chấn Ba vừa chạy vừa cầm ra điện thoại, phát hiện di động của mình vậy mà một chút tín hiệu đều không có, khó trách thư ký của ông ta không gọi điện thoại cho ông ta được, cái màu có tín hiệu này chắc là trò của anh Dịch nhà ta rồi.
Anh thật đáng sợ mà cười gian.
Trên sân thượng biệt thự của Bùi Dịch, Tô Thi Thi rời ống nhỏm, đứng thẳng thân thể, quay đầu nhìn ngờ người đàn ông bên cạnh ngắm nhìn phương xa, anh làm sao biết hôm nay lại phát sinh chuyện vậy.
Lúc này, trên mặt đất Đoàn Chấn Ba chính là đang vội vã hướng tới cửa trang viên chạy tới. Nơi xa lái xe của ông ta chính là đang lái xe đến.
Có thể để thấy ông ta gấp đến độ chờ xe đều đã chờ không kịp cứ như vậy chạy đến, nhất định là đã xảy ra chuyện gì lớn rồi.
Bùi Dịch ánh mắt nhàn nhạt quét xuống phía dưới kia, nghe vậy nết miệng lên một cái, đoán xem.
Bỏ đi, không thành ý.
Tô Thi Thi biết anh không nghĩ muốn nói, cũng không tiếp tục vướng mắc, xem kịch vui dưới lầu một đám ngựa ạ như nhìn gà bay chó sủa.
Đoàn Chấn Ba rất nhanh liền điều khiển xe đi tới. Sau khi trong biệt thự Phương Thanh Hoa cùng Đoàn Ngọc Tường hẳn là nghe được tin tức, cũng vội vã chạy ra.
Sắc trời dần dần tối xuống, phỏng chừng đêm nay này Đoàn gia trang trong vườn không bao nhiêu người có tâm tình ăn cơm chiều.
Bùi Dịch nhìn xe Đoàn Chấn Ba chạy ra khỏi trang viên, mâu trung lanh ý chớp lóe rồi biến mất.
Toàn bộ đều đã như anh dự liệu từ trước, Đoàn Chấn Ba hiện tại hẳn là biết rõ tin tức mảnh đất kia đã bị cướp mất.
Bọn họ chỉ lo nghĩ muốn làm sao phá đầu đều sẽ không nghĩ đến, lấy đi mảnh đất kia lại là Bùi Dịch anh.
Dù là Đoàn Chấn Ba nghĩ muốn dùng tất cả biện pháp, cũng đã không cách nào thay đổi rồi.
Cha con Đoàn gia thèm khát mảnh đất đó lâu như vậy, cứ như vậy bị người ta cướp đi rồi.
Bọn họ thậm chí đến đối phương là ai cũng không biết.
Trong thư phòng của nhà chính, Đoàn Kế Hùng đã tức đến nói không ra lời.
Đoàn Chấn Ba ngồi ở một bên, cũng là ủ rũ.
Thật lâu sau, Đoàn Kế Hùng mới lạnh giọng nói, con mau đi an bài một phen, để cho Ngọc Tường nắm chặt thời gian, nhất định phải giữ được Bùi Dịch. Chuyện này ta không cho phép có bất luận cái sơ suất gì nữa.
Còn có, xem chừng con bé ngóc ngọc lộ kia, đừng để cho nó lại gây thêm chuyện gì nữa, để cho Đoàn gia mất mặt, đừng trách ta vô tình.
Vâng, con biết rõ.
Đoàn Chấn Ba gật đầu, nghĩ tới đứa con gái vô dụng kia của chính mình, cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Mấy ngày nay Đoàn Ngọc Lộ vẫn nghĩ muốn trở về, ông ta đã không kiên nhẫn đến muốn xử thủ đoạn rồi.
Nếu muốn cho Bùi Dịch cưới Ngọc Tường, như vậy Tô Thi Thi nhất định phải đi.
Chuyện này con cũng phải nắm chắc đừng để sơ sót.
Nghe Đoàn Kế Hùng nói lên cái này, Đoàn Chấn Ba đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, lúc trước, Ngọc Lộ nói con bé có biện pháp để cho Tô Thi Thi cái con bé kia rời khỏi nơi này.
Thật sự,
Đoàn Kế Hùng lập tức tinh thần tỉnh táo, ý bảo ông ta tiếp tục nói hết.
Đoàn Chấn Ba để sát vào bên người cha mình, nhỏ giọng nói nhỏ nói.
Mà Tô Thi Thi còn không biết chính mình đã bị người ta theo dõi, thời gian này cô vẫn bận rộn với công trình thiết kế nhà khách kia.
Nhờ phúc Bùi Dịch, ngày đó đưa cô đi tham quan các công trình kiến trúc nổi tiếng ở Bắc Kinh, anh lại tìm đến cờ hờ cô rất nhiều tư liệu về kiến trúc đặc sắc nước ngoài, để cho cô tìm được rất nhiều linh cảm.
Một tuần sau, Tô Thi Thi rốt cục cũng làm xong bản thiết kế kia, đủ thời gian nộp.
Lại hết một tuần.
Thứ hai lúc đi làm, tất cả bên trong bộ phận thiết kế tràn ngập một cô không khí cực kỳ quỷ dị, như là thoải mái, hoặc như là có chút ngưng trọng.
Đoàn Ngọc Lộ đi đến bên cạnh một vị tiểu trợ lý, nhỏ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi hả?
Cô còn không biết sao?
Dự án Tô trợ lý đã thành công trúng cử, ngày mốt liền muốn đi tiến hành đàm phán đủ ô ải cùng.
Cái gì?
Đoàn Ngọc Lộ mi mắt lập tức trừng lên, cả khuôn mặt đều nhanh vặn vẹo rồi.
Dễ dàng như vậy liền tiến vào đàm phán cuối cùng rồi hả?
Không được, chuyện này tuyệt đối không được.
Nếu để cho Tô Thi Thi như vậy dễ dàng thắng được cái công trình này, cô ta không phải toi công bận rộn rồi sao?
Chương 96, đưa người đi chiến trường.
Trời chiều dần dần nhuộm đỏ nữa bầu trời ranh giới, hoàng hôn tiến đến.
Bên trong cao ốc xây dựng tiếp khắc, chậm rãi yên lặng tiếp xuống.
Đoàn Ngọc Lộ trốn ở trong toilet, không kiên nhẫn đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ.
Chết tiệt, chị sao còn chưa đến vậy?
Cô nói xong không tự giác nhìn bốn phía, lại xác định nơi này không ai, cầm ra điện thoại nghĩ muốn gọi điện thoại cho Đoàn Ngọc Tường.
Đô đô.
Đô đô đô.
Điện thoại vừa mới chuyển được đã bị cắt đứt, Đoàn Ngọc Lộ nghe trong điện thoại truyền đến âm báo máy bận. Mặt trải quét địa một phen liền đen.
Muốn làm cái gì?
Cô ta siết chặt di động, đang muốn mắng chửi người, chợt nghe bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân.
Xoạch, xoạch.
Âm thanh giày cao gót khẽ chạm mặt đất, tại đây bê trong cao ốc an tĩnh tự dưng phát ra âm thanh này ít nhiều chứa một tia quỷ dị.
Đoàn Ngọc Lộ run run nuốt ve trên cánh tay da gà lên nổi, căng thẳng bước ra ngoài.
Tìm chị có chuyện gì?
Đằng trước truyền đến nhàn nhạt thanh âm của Đoàn Ngọc Tường. Chị, rốt cục chị cũng đến đây. Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy là Đoàn Ngọc Tường, lập tức vui mừng chạy đi lên. Đều đã tan tầm, em sao còn chưa về? Đoàn Ngọc Tường sắc mặt khẽ biến thành trầm, trong giọng nói hơn một tia không kiên nhẫn. Chị, Tô Thi Thi bản thiết kế đã tiến vào vòng đàm phán cuối cùng, chị có biết không? Đoàn Ngọc Lộ kéo tay Đoàn Ngọc Tường, thở phì phì nói. Đoàn Ngọc Tường nhướng mày, cảnh giác nhìn cô ta, em hỏi cái này làm cái gì? Chị, sao lại trơ mắt nhìn cô ấy giành được cái dự án này sao? Đoàn Ngọc Lộ ngữ khí mang theo vẻ cấp bách. Chị cô ta nếu ngầm đồng ý để cô ta gậy khó dễ cho Tô Thi Thi, mà hiện tại Tô Thi Thi lập tức sắp thành công, cô ta sao một chút đều đã không nóng nảy được. Đoàn Ngọc Tường vẻ mặt cứng đờ, trong lòng rất nhanh suy xét một phen, nói, công ty cực kỳ coi trọng cái hạng này, cô ấy vào vòng đàm phán đủ ô ải cùng, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Và lại, cuối cùng có thể giành thắng lợi hay không vẫn lại là một chuyện khác. Nhưng lỡ như chúng thì sao? Chị không phát hiện con nhỏ cất cho đó vận may đặc biệt tốt sao? Đoàn Ngọc Lộ bĩu môi, trong giọng nói tràn đầy hoán nghiệm. Nếu không phải Tô Thi Thi vận khí quá tốt, cô ấy sao có khả năng gặp phải bùi dịch? Lại vẫn ở lì Đoàn gia không chịu đi. Đoàn Ngọc Tường cẩn thận đánh giá một phen em gái chính mình, sắc mặt từ từ trầm tiếp xuống. Ngọc Lộ, chị cảnh cáo em không cần lại gây chuyện cho chị. Hiện tại đã tan tầm, trong công ty cũng không còn ai, em nhanh đi về đi. Đoàn Ngọc Tường nói xong nhìn Đoàn Ngọc Lộ liếc mắt một cái, chỉnh lý y phục một chút, nâng bước đi ra ngoài. Chị! Đoàn Ngọc Lộ ánh mắt có chút đờ đẫn, chị cô ta cứ như vậy đi tới. Muốn làm cái quỷ gì? Đoàn Ngọc Lộ buồn bực không thôi, rơi vào đường cùng, cũng không thể không rời đi trước, mặt khác không ngừng tính toán. Đúng là cô ta đi tới chưa được hai bước, chân đông nhiên dẫm lên đến chỗ cái gì đó. Cô ta cúi đầu vừa thấy, nghi hoặc qua một tiếng. Trên mặt đất nằm một tấm thẻ màu vàng, cô ta khom lưng nhặt lên tới, sau đó mi mắt trải quét địa một phen liền sáng. Thẻ gác cổng. Đoàn Ngọc Lộ kinh ngạc che miệng lại, ánh mắt xem bên ngoài đi, chị cô ta vậy mà làm rơi thẻ ra cổng. Thật tốt quá. Đoàn Ngọc Lộ mừng rỡ như điên, lấy thẻ ra cổng thu lại trong túi sách, sau đó tiện hướng tới bên trong thiết kế bộ phận đi đến. Tổng giám của bộ phận thiết kế nên là có thể tiến vào tất cả văn phòng của bộ phận thiết kế đi. Đoàn Ngọc Lộ nghi hoặc nhớ lại, đi đến bên trong thiết kế bộ phận, quét thẻ một cái, chỉ nghe đinh một tiếng, cửa tự động liền mở ra. Thật sự là trời cũng giúp ta. Đoàn Ngọc Lộ nhìn chung quanh một chút, thật cẩn thận hướng tới văn phòng tổ 1 đi đến. Lúc này, tất cả mọi người tầng 15 đều đã về, trong văn phòng im ắng. Đoàn Ngọc Lộ khẩn trương tay đổ mồ hôi. Tuy nhiên bình thường vô pháp vô thiên, đúng là làm ra loại chuyện trộm cắp này vẫn lại là lần đầu tiên làm. Cô dùng tấm thẻ kia tiếp tục mở cửa văn phòng tổ 1, thẳng tắp địa hướng tới bàn làm việc của Tô Thi Thi đi đến. Công trình gian khách. Công trình gian khách. Đoàn Ngọc Lộ lật chuyển văn kỷ hển trệ bàn làm việc, trong miệng thì thào nhớ kỹ. Khẩn trương tới tay đổ đầy mồ hôi. A, tìm được. Đoàn Ngọc Lộ rút ra một phần viết gian văn kiện công trình gian khách, mở ra xem một phen, phát hiện bên trong đều là một chút tư liệu cùng bản thiết kế, mừng đến nỗi cô ta ôm vào trong ngực hung hăng hôn một cái. Tô Thi Thi, tôi xem cô lần này có chết hay không. Đoàn Ngọc Lộ đem văn kiện hướng trong lòng giấu đi, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi văn phòng. 3 ngày sau, đấu thầu công trình thiết kế gian khách sân vận động quốc gia tiến vào vòng đàm phán đủ ô ải cùng. Tổng cộng có 3 công ty tiến được vào vòng này. Trong đó 2 công ty đều là nơi quy tụ nhân tài kiệt xuất, dựng tiệp khắc và xây trúc Minh Đỉnh, mặt khác còn có 1 công ty là công ty thiết kế của nước ngoài thương hiệu lâu đời. Cả 3 công ty thực lực tương đương, có thể nói cạnh tranh phi thường kịch liệt. Trong văn phòng xây dựng tiệp khắc, Tô Thi Thi chỉnh lý tư liệu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, thâm sâu hít vào một hơi. Thi Thi, không cần khẩn trương. Ôn Ngọc đi tới, đưa cho Tô Thi Thi một ly cà phê, nghĩ nói. Muốn tôi đưa cô đi không? Tô Thi Thi tiếp nhận cà phê uống một ngụm, cười nói, cô buổi chiều còn phải đi tham gia một công trình khác, thời gian sẽ không kịp. Cô yên tâm đi, kỳ thật tôi liền là xem ra có chút khẩn trương, đến chỗ nơi đó nói không chừng vượt xa người thường phát huy. Tôi không phải lo lắng cô không thể phát huy, chỉ là... Ôn Ngọc có chút đau lòng nhìn Tô Thi Thi, tôi cùng người phụ trách công trình này có chút giao tình, có lẽ còn có thể đến giúp cô một chút. Cô nói xong nhìn xem bên ngoài. Trong giọng nói đều là tự trách, là tôi làm phiền hà cô, nếu tôi không vô dụng như vậy, mọi người cũng sẽ không nhằm vào cô kiếm chuyện. Này, cô hiện tại là ở đây dội nước lã vào tôi sao? Tô Thi Thi nói đùa nhìn Ôn Ngọc, hơn nữa, cô cũng thấy đây tất cả mọi người không muốn gặp tôi, lại vẫn là không ai muốn liên lụy tôi. Cô tội thân cô rồi. Ôn Ngọc mím môi cười nói. Tô Thi Thi vô bờ vai cô, cười nói, quả thật so với cô hơi chút cực khổ. Này, Ôn Ngọc sắc đỏ lên. Thẹn thùng vô cùng. Được rồi, không đùa cô nữa, tôi đi đây. Tô Thi Thi xách cặp đựng công văn lên, sắc mặt nghiêm túc. Chúc cô thắng ngay trận đầu. Ôn Ngọc vươn tay. Thắng ngay trận đầu. Tô Thi Thi cười cùng cô bắt tay, sau đó đi nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài văn phòng, thiết kế sư cùng cô hợp tác cũng đã chuẩn bị tốt, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ là đến bên ngoài, Tô Thi Thi đồng tử mạnh co rụt lại. Anh sao lại đến đây? Tô Thi Thi nhìn đến đối diện góc đường kia chiếc xe bảo mẫu màu đen quen thuộc đang đậu kia, tâm đột nhiên nhảy một phen. Anh hẳn không là. Thi Thi, xảy ra chuyện gì? Đồng sự Tiểu Nhu thấy Tô Thi Thi không đi, quay đầu nghi hoặc nhìn cô. Tô Thi Thi xấu hổ rực rực khoe miệng, xấu hổ nói, Tiểu Nhu, cái kia tôi có chút việc, cô đi trước đi, tôi lập tức liền đến. Được, vậy cô nhanh lên, đừng đến muộn. Tiểu Nhu gật đầu, hướng tới ở một bên xe đi đến. Chờ chiếc xe kia đi rồi, Tô Thi Thi mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chăm chú nhìn bốn phía, bước nhanh hướng tới góc phố kia chạy tới. Mở cửa xe, quả nhiên thấy Bùi Dịch dù bận vẫn ung dung ngồi ở phía sau. Tô Thi Thi mặt tỏ xe sụp đổ, anh sao lại đến đây? Bùi Dịch yên lặng nhìn cô, đưa em đi chiến trường. Tô Thi Thi khỏe miệng rụt rụt. Thật vinh hạnh đặc biệt, cô cũng không thể không cần được sao. Sao vậy? Không vừa ý. Bùi Dịch nói xong, dài tay đưa qua lôi cô vào trong lòng, túi đầu liền là một nụ hôn nóng bỏng. Ưng. Tô Thi Thi móng tay sáng lên, không khỏi phân trần liền hướng tới thắt lưng của anh chụp tới. Bùi Dịch đã sớm để phòng cô, một cái liền nắm chắc cổ tay cô, đem tay cô hướng đến chỗ giữa hai chân mình nhấn một cái. Tôi không ngại cùng em nhiệt tình một chút. Anh, lưu manh. Tô Thi Thi bị anh khuấy đã ổn vậy, trong lòng một chút cảm giác khẩn trương gì đó cũng chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đẩy anh ra ngồi thẳng người. Ngoài ý muốn, Bùi Dịch bây giờ không có tiếp tục quấy phá cô nữa, mà là bày xuất văn kiện tiếp tục lật xem. Bên trong xe lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe đến lẩm nhẩm thanh MNG ở ưu nhiên lật trang giấy. Nửa giờ sau, xe đứng ở cao ốc Phương Minh, là địa điểm lần này Tô Thi Thi đàm phán. Tô Thi Thi. Lúc Tô Thi Thi muốn xuống xe, Bùi Dịch đột nhiên giữ chặt tay cô, tại trên trán cô nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, yên lặng nói, một hồi gặp. Tô Thi Thi mi mắt trải quét một phen trận thật lớn. Một hồi gặp. Đây là cái ý tứ gì? Chương 97, đây là tính bắt kẻ thông dâm sao? Một tiếng ngắn ngủi nổ vang, chiếc xe bảo mẫu màu đen nên ngang chạy đi. Tô Thi Thi sững sờ nhìn bóng dáng chiếc xe càng ngày càng xa, nghi hoặc sờ sờ cái mũi. Cái người này rốt cục là sao vậy? Nói một hồi gặp, vậy mà hiện tại lại đi mất. Bất quá cô vẫn lại là rất lớn nhẹ nhàng thở ra. May là đi tới. Thi Thi. Tô Thi Thi đi vào cao ốc Phương Minh, Tiểu Nhu liền chạy ra đón. Đi thôi. Tô Thi Thi đối với cô cười cười, hai người nhau đi vào cao ốc Phương Minh chỗ nhân viên hướng dẫn, hướng tới phòng tiếp khách đi đến. Đây là một tòa nhà hành chính tổng hợp, bình thường cái dự án liên quan đến công chúng liền tới nơi này đàm phán. Hai người vừa đi Tiểu Nhu bên cạnh nhỏ giọng nói, nghe nói, đại diện lần này của xây dựng Minh Đỉnh là Phó Tổng, vị Tổng Giám Đốc thần bí kia vẫn như cũ thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Phó Tổng. Tô Thi Thi mâu trung hiện lên quét xuống kinh ngạc, cấp bậc có phần lớn rồi. Ngẫm lại hai người bọn họ, một người là trợ lý thiết kế, một cái chỉ là một vị thiết kế nhỏ bé đến tổ trưởng còn không phải. Như thế suy nghĩ, xây dựng tiệp khắc dùng người phương diện lại vẫn thật lớn mật. Các cô cũng không phải là người đầu tiên, trước đây trong công ty cũng có một nhà thiết kế nhỏ trong công ty trực tiếp đơn độc đi giành một dự án quan trọng, mà còn một lần đã thắng. Thế cho nên bây giờ ở xây dựng tiệp khắc giá trị của thiết kế sư đều đã đặc biệt cao so với giá trị con người, bởi vì đều là tựa vào thực lực nói chuyện. Tôi nghe nói là vị phó tổng này không có thực quyền, phỏng chừng là người nhàn rỗi không chuyện làm, cho nên đi đến đàn áp khí thế của đối thủ. Mặt khác cái công ty nước ngoài kia tới là hai vị thiết kế sư có danh tiếng. Tiểu Nhu nói xong, có chút bất đắc dĩ nói, nhìn đi nhìn lại vẫn là chúng ta tệ nhất. Tô Thi Thi ôm lấy cánh tay cô, cười nói, những thứ này cũng không quan trọng lắm, quan trọng là, bọn họ nhất định sẽ phải đầu hàng trước chúng ta thôi, lúc đó chưa biết ai xấu hổ hơn. Tiểu Nhu xì một tiếng liền nở nụ cười. Đối Tô Thi Thi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Bây giờ bên trong bộ phận thiết kế chủ yếu đều là Tô Thi Thi làm, Tiểu Nhu nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi. Cô cũng không nghĩ tới Tô Thi Thi tuổi còn trẻ, lại có tài nghệ như thế. Bây giờ dự án lần này chưa biết về tay ai chưa đến cuối cùng thì không thể nói gì cả, các cô nói không chừng thật có thể trở thành một con ngựa đen. Tôi đi toilet đã. Đến chỗ phòng khách, Tô Thi Thi đem cặp công văn đưa cho Tiểu Nhu, xoay người đi ra ngoài. Tuy nói không khẩn trương, nhưng là sinh lý phản ứng tựa hồ vẫn lại là phản bội cô, lúc này lại muốn đi toilet. Cao ốc Quang Minh này thiết kế theo khuôn mẫu cũ, toilet liền thiết kế ở cuối hành lang. Tô Thi Thi đối với cảm giác phương hướng bên trong đặc biệt tốt, hoàn toàn là dựa vào cảm giác mà đi, vậy mà không có tìm lầm.
Ừm. Hô tổng, không cần.
Phía trước truyền tới một giọng phụ nữ cực kỳ thống khổ.
Tô Thi Thi sửng sốt, theo bản năng bước chân đạp biển chậm lại.
Ngoan. Một tiếng nói mang theo từ tính đột ngột truyền ra, kích thích làm lỗ tai Tô Thi Thi đỏ lên.
Thanh âm này lại vẫn thật là dễ nghe.
Đúng là.
Không cần, hỗ tổng, cầu người không cần.
Thanh âm người phụ nữ kia khóc nức nở, giống như ngay sau đó liền muốn khóc.
Tô Thi Thi mạnh siết chặt quả đấm, mặt trầm xuống đi vào trong.
Giữa ban ngày ban mặt, này người đàn ông này cũng quá lớn mật, cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào, quả thực vô pháp vô thiên.
Cô đi tới vài bước, xem đến cảnh tượng bên trong khi đó, nhướng mày.
Hai người vậy mà liền ở bên ngoài bồn rửa tay thượng.
Một người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen đem một mỹ nữ bán áp ở trên bồn rửa tay, hắn cúi đầu ở trên cổ cô ta hôn môi, một bàn tay tại trên người cô ta dao động.
Thủ pháp thuần thục, vừa thấy liền là lão luyện.
Dựa theo bóng dáng nhìn được, người đàn ông vai rộng mông hẹp, thân hình cao ngất, dáng người xem ra không tệ.
Tô Thi Thi tầm mắt rời lên trên, nhìn đến từ trong gương lộ khuôn mặt của người đàn ông kia.
Thật đúng là dạng chó hình người.
Cô không thể không thừa nhận này, người đàn ông này bộ dáng cực chuẩn nha, hình dáng lập thể, giống như là hôn huyết nhi.
Tuy nhiên không có như Bùi Dịch đẹp trai người người oán trách, nhưng là nhìn cũng được xem là hiếm có anh tuấn.
Hỗ tổng, không cần.
Người phụ nữ khoái khóc, hai cái tay không lực phụ giúp người đàn ông kia.
Buồn cười.
Tô Thi Thi nhìn đến người phụ nữ gấp đến độ đỏ bừng mặt, trong lòng tức giận nhảy lên cao.
Những loại đàn ông này liền biết khi dễ phụ nữ.
Mà người phụ nữ này gọi hắn hỗ tổng, không cần nghĩ cũng biết, những thứ này chính là cái gọi quy tắc ngầm.
Đã vậy mà còn làm ngay tại nơi công cộng, vẫn lại là ban ngày ban mặt, hắn không sợ bị người ta nhìn đến sao.
Hỗn đản.
Tô Thi Thi nhìn đến người phụ nữ kia đã ở khóc, không hề nghĩ ngợi, cơ lấy một cây chổi ở bên cạnh liền xông tới.
Cặn bã, đi chết đi.
Tô Thi Thi đảo qua chổi đánh vào trên đùi người đàn ông kia.
Hí.
Người đàn ông không chú ý, vừa vặn bị đánh, hừ lạnh một tiếng buông lỏng tay ra, quay đầu lạnh lùng nhìn qua. Ánh mắt quét ra lạnh lẽo khiến người ta như bị băng xuyên ngàn năm bao phủ, trong phút chốc liền muốn đem không khí bốn phía đóng băng.
Tô Thi Thi theo bản năng run run một phen, đúng là hiện tại cô đâu thể quản được nhiều như vậy.
Cô liền nhanh chóng kéo tay vị mỹ nữ kia qua, đồng thời trừng mắt nhìn người đàn ông liếc mắt một cái.
Cặn bã, chính ngươi từ từ kiểm điểm đi đi.
Tô Thi Thi lôi kéo người phụ nữ kia co càng chạy.
Hỗ tổng.
Người phụ nữ kia còn không có phản ứng kịp, kêu sợ hãi đã bị Tô Thi Thi lôi kéo. Thân bất do kỷ hướng phía ngoài chạy đi.
Toàn bộ chuyện này phát sinh quá nhanh, người đàn ông vẻ mặt có chút lạnh lùng, đợi lúc hắn phản ứng kịp, người đã sớm chạy.
Hắn nhìn cửa toilet, ánh mắt chậm rãi càng thêm sâu thẳm, túi đầu lườm một cái chổi bị ném xuống đất, sửa sang lại tây trang, khỏe miệng cong lên.
Cặn bã.
Dám từ trên tay hắn cướp người, này cô gái này thật to gan, đừng cho hắn tìm được.
Bên này Tô Thi Thi lôi kéo mỹ nữ một hơi chạy ra đi rất xa, mới thở hồng hộc dừng lại.
Mỹ nữ toàn bộ hành trình đều là lơ mơ, đến bây giờ còn không có phản ứng kịp, sững sờ nhìn Tô Thi Thi lôi kéo tay mình, khẽ nhếch miệng, cô là ai?
Tô Thi Thi buông ra tay cô ta, đỡ vết tường, bên cạnh vừa thở vừa hỏi, cô không sao chứ?
Hắn hẳn là không đuổi theo, cô yên tâm đi.
Tôi yên tâm.
Mỹ nữ thở hổn hển, sắc mặt đã tối đen một mảnh, nhấc chân liền cấp cho Tô Thi Thi một đá, cô đầu óc có vấn đề sao, ai cho cô xen vào việc của người khác?
Hí.
Tô Thi Thi mạnh khom lưng ôm lấy cẳng chân, không thể tin nhìn cô ta.
Này cái gì tình huống?
Nàng cứu nàng, lại bị nàng cho đánh.
Tự dưng lại có một con nhỏ điên chạy đến.
Mỹ nữ oán hận trừng mắt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, xoay người hướng toilet chạy tới.
Xịt.
Tô Thi Thi mặt tái rồi, tức giận quả thực nghĩ muốn bùng nổ.
Thì ra cô vừa rồi thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngược lại phá hỏng chuyện của người phụ nữ kia rồi.
Người ta từ đầu liền là dục vọng bùng nổ.
Cô nào biết đâu rằng vị mỹ nữ kia rất không dễ dàng mới có cơ hội này, là kích động mới khóc, hiện tại lại bị Tô Thi Thi cho phá hỏng chuyện tốt, đương nhiên tức giận rồi.
Tô Thi Thi chán nản, hí một tiếng, đau lòng nhìn chân chính mình.
Người phụ nữ kia phỏng chừng đem toàn bộ sức mạnh đều đã sử dụng hết, đau chết cô rồi.
Cô vén ống quần màu trắng của mình lên vừa thấy, mặt càng tái rồi.
Đều đã đá sưng lên, da cũng phá.
Tô Thi Thi, cô lần sau còn xen vào việc của người khác, cô liền là heo.
Tô Thi Thi phẫn hận mắng chính mình một tiếng, sáng sớm, cô quả thật dẫm phải phân chó rồi.
Cô khập khiễng trở về phòng khách, Tiểu Nhu nhìn thấy cô, lập tức sốt ruột đã đi tới, Thi Thi, cô đây là xảy ra chuyện gì?
Tô Thi Thi ha ha cười gượng, đụng phải một phen.
Thời gian không còn sớm lắm, chúng ta đi phòng học thôi.
Cô còn có thể đi sao?
Tiểu Nhu đỡ Tô Thi Thi. Không có việc gì, chỉ là bị chọc tí ra thôi. Cô nói xong đứng thẳng người, thần sắc liền trở nên nghiêm trang, trong nháy mắt giống như là thay đổi thành một người khác vậy. Hai người liếc nhau, mười phần khí thế hướng tới phòng họp đi đến. Tô Thi Thi các cô là công ty thứ hai đến trình diện, công ty ngoại quốc kia đã đến, thiết kế sư của xây dựng Minh Đỉnh còn chưa tới. Đang nghĩ ngợi, từ cửa có động tĩnh truyền đến, Tô Thi Thi không chút để ý ngẩng đầu trông đi qua, một giây sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cô gặp quỷ sao? Chương 98, xấu hổ. Người đàn ông toàn thân mặc tây trang màu đen cắt may thủ cộng với thân hình phụ trợ càng thêm dị thường cao ngất, mặt mày tuấn lãng, bộ mặt hình dáng mang theo người phương Tây lập thể cảm, mâu quang thâm thúy như ưu tuyển. Chỉ nhìn một cái, liền giống như làm cho người ta kìm lòng không đậu trầm luân. Hôn huyết cạn bã. Hố tổng. Hố. Tô Thi Thi nghĩ muốn ấn mi mắt, vận khí của cô sao lại đen như vậy? Người này hẳn không phải liền là phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh của đi. Giống như là vì xác minh cô có bao nhiêu xui xẻo, Tiểu Nhu ở bên cạnh nhỏ giọng nói, người đó chính là phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh, đại biểu đàm phán lần này. Cái này thật quá xấu hổ rồi. Tô Thi Thi hơi hơi nghiêng người, tránh được ánh mắt của hắn. Người đàn ông kia ánh mắt lợi hại theo quán tính rảo quanh một vòng trong phòng, lúc nhìn thấy Tô Thi Thi khi đó, mâu quang mạnh ngừng một trận, lập tức khỏe miệng, có ý tứ câu lên. Không nghĩ tới nhanh như thế lại đụng mặt. Hắn bước chân trầm ổn đi qua, từng bước một hướng Tô Thi Thi đi tới. Tô Thi Thi cúi đầu, rất muốn làm chính mình như không tồn tại. Cô vừa rồi quơ chổi đánh người cũng không nhẹ, phỏng chừng người đàn ông này chân hiện tại cũng bầm xanh rồi. Hắn hẳn không phải là muốn báo thù chứ. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy tiếng bước chân trầm ổn kia ở trong thai không ngừng phóng đại, tim đập không biết sao vậy, bùm bùm ra tốc. Ngay tại lúc người đàn ông kia sắp đi đến trước mặt cô, bên cạnh truyền đến một giọng nói ngọt ngấy, Hố tổng, người ngồi chỗ này. Một vị mỹ nhân mặc quần áo nhãn hiệu ché nổ màu hồng nhạt đi tới, kéo tay hắn đi đến vị trí bên phải, đối với người đàn ông kia ân cần cười nói. Tô Thi Thi mặt trực tiếp đen. Đó không phải là người phụ nữ vừa rồi đá cô một cước sao. Không biết cô ta là ai, xem ra đối vị Hỗ tổng này rất quen thuộc. Người đàn ông kia lúc đi ngang qua Tô Thi Thi, cước bộ hơi hơi dừng một phen. Tô Thi Thi cơ hồ là phản xạ có điều kiện ngồi thẳng người, chính khí nghiêm nghị nhìn về phía trước. Người đàn ông trong mắt hiện lên quét xuống hứng thú, như là không biết cô vậy, lập tức đi về phía trước đi. Lúc này Tiểu Nhu đối với Tô Thi Thi nhỏ giọng nói, vị mỹ nữ kia là xây dựng Minh Đỉnh thiết kế sư Cao Tinh Xu. Nghe nói bây giờ chủ đề thiết kế đều là cô ta làm, năng lực không tầm thường. Tô Thi Thi mặt không chút thay đổi liếc nhìn người phụ nữ kia một cái. Đâu chỉ là năng lực không tầm thường, bản lĩnh câu dẫn người cũng không tầm thường, bản lĩnh đá người càng không tầm thường. Hí! Chân của cô đến bây giờ lại vẫn đau xót. Cô là thiết kế sư xây dựng tiệm khắc. Cao Tĩnh Xu ngồi bên cạnh Tô Thi Thi cùng vị tổ tổng kia ngồi ở giữa, lúc này quay đầu khinh thường nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái. Tôi lại vẫn cho rằng xây dựng tiệp khắc sẽ phái ra một vị nhìn giống thiết kế sư chuyên nghiệp, không nghĩ tới là loại người không có mắt này. Tô Thi Thi nghe lời cô ta nói điều có ngụ ý, khỏe miệng méo một cái, cười nói, tôi quả thật không bằng tiểu thư, cô thật tinh mắt. Tô Thi Thi nói đến tiểu thư hai chữ khi đó cực kỳ bình thường, đúng là trong thai Cao Tĩnh Xu nghe, đột nhiên cảm giác như là có một loại ý tứ khác. Mặt cô ta sắc trầm xuống, cô là có ý gì? Tô Thi Thi như không có chuyện gì. Quay đầu không nghĩ muốn cùng cô ta phí lời, miễn ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Hy vọng lát nữa cô đừng để cho mọi người thất vọng. Cao Tĩnh Xu rất nhanh cũng phản ứng lại, lấy tốc độ cực nhanh điều chỉnh tốt tâm tư, đối với Tô Thi Thi nhàn nhạt cười nói. Tô Thi Thi trong lòng thật là có chút kinh ngạc, người phụ nữ này tốc độ biến sắc cũng thật rất nhanh, tố chất xem ra cũng không tồi. Xem ra là cô lúc trước khinh thường cô ta. Rất nhanh, người phụ trách đấu thầu đến phòng họp, tuyên bố vòng đàm phán cuối cùng bắt đầu. Trước để cho ba công ty giới thiệu một chút về thiết kế của mình. Dẫn đầu là công ty thiết kế ngoại quốc. Thiết kế phương Tây từ trước đến nay đều là cực kỳ táo bạo, Tô Thi Thi phát hiện trong đó có chút yếu tố cùng thiết kế của cô không hẹn mà hợp. Thiết kế biết tròn biết méo, nhưng là đối với cách thưởng thức của người trong nước mà nói, ít nhiều lại vẫn là có chút khác biệt. Tô Thi Thi âm thầm quan sát một phen sắc mặt biểu hiện của đại biểu phụ trách kia, nhìn thấy hắn cũng không phải đặc biệt vừa lòng, trong lòng điểm lo lắng nhiều hơn. Tiếp theo xin mời đại biểu của xây dựng tiệm khắc lên trình bày, cho chúng tôi xem tác phẩm của các vị. Vị tiểu thư, thư ký chủ trì mỉm cười nhìn các cô. Tô Thi Thi cùng Tiểu Nhu nhìn thoáng qua, sau đó hít sâu một hơi, đứng lên, cầm văn kiện thiết kế đi lên. Cô hôm nay mặc một quần áo màu trắng, nhìn qua già dặn sạch sẽ, toàn thân tản ra một cô khác tự tin. Tô Thi Thi đem USB cắm vào computer, mở ra bản thiết kế, dê chuột nhẹ nhàng nhấn một cái, mô hình sân vận động rõ ràng xuất hiện trên màn hình trong đó. Tô Thi Thi làm thiết kế giảng giải có một cái thói quen, thích theo lặt mở mô hình chỉnh thể. Lúc này mô hình không gian 3 chiều vừa mở ra tới, chuột lại là nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ thấy nét vẽ nguyên bản trừu tượng trong phút chốc xuất hiện màu sắc giống như là bộ xương người có phủ ra lên vậy, cả tòa sân vận động chậm rãi hình thành mô hình sinh động. Chúng ta lần này chủ đề là văn hóa giữa các nước. Sân vận động tổng cộng chia làm 26 khu vực nhỏ, trong thiết kế của chúng tôi mỗi khu vực đều có một chủ đề riêng. Thời đại nguyên thủy, thời đại đồ đồng, các giai đoạn lịch sử và văn hóa quan trọng trong từng thời kỳ lịch sử. Chúng tôi là thời gian làm mấu chốt, tất cả các yếu tố văn hóa được tích hợp với nhau, tất cả sẽ được hòa hợp tạo nên một chỉnh thể sân vận động cuối cùng. Tô Thi Thi vừa nói một bên đem 26 cái chủ đề theo khu vực chậm rãi triển lãm ra, sau đó tất cả khu vực nhỏ này nháy mắt tan rã, hòa quyện hình thành một chỉnh thể sân vận động. Tô Thi Thi nói, cuộc sống là chuyển động, thể thao là một nền văn hóa quan trọng của quốc gia. Và lần này chúng tôi thiết kế sân vận động với chủ đề là một nồi nóng chảy, kết hợp tất cả 26 của bảo tàng. Trong lúc này, trong phòng hội nghị đều chỉ còn lại có thanh âm Tô Thi Thi. Vài vị đại biểu mi mắt lóe sáng. Tô Thi Thi thiết kế lớn mật lại mới mẻ độc đáo, đem văn hóa Trung Đông và Tây Phương hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ, vừa không mất đi khách nước ngoài, lại phù hợp với trình độ thưởng thức của người trong nước, quả thật làm cho người trước mắt sáng lên. Đây chính là thiết kế của chúng tôi. Tô Thi Thi nói xong liền túi đầu chào phía dưới kết thúc phần phát biểu của mình, bắt đầu chỉnh lý văn kiện tư liệu. Dưới đài phát ra tiếng vỗ tay kịch liệt, liền ngay cả tự cho mình siêu phàm Cao Tĩnh Xu trong mắt đều nhiều hơn xuất ra một tia thưởng thức. Cô gái này thật là có chút tài năng. Nhưng là lúc cô ta nhìn thấy bên cạnh Hỗ Tổng vẻ mặt hứng thú nhìn vị thiết kế sư Tô Thi Thi này, sắc mặt liền đen lại, trong lòng ghen tị không thôi. Cô ta dùng nhiều khí lực mới đạt được cơ hội lần này. Rất không dễ dàng để cho Hỗ Tổng đối chính mình có hứng thú, đúng là lại bị người tên Tô Thi Thi này phá hỏng chuyện tốt. Tô Thi Thi đang muốn từ trên đài đi xuống, bỗng nhiên cảm giác giống là có người đang nhìn chằm chằm chính mình. Cô dựa vào cảm giác hướng tới đại biểu của xây dựng Minh Đỉnh, đột nhiên bị ánh mắt thâm thúy của người đàn ông kia phong tới. Trong lòng cô mạnh cả kinh, loại cảm giác này giống như là bị một con báo săn để mắt một dạng. Người đàn ông này thật sự chỉ là một người vô dụng vô cùng nhàn rỗi sao? Đúng là xem ra không giống. Tô Thi Thi hơi hơi nhíu mày, ôm lấy văn kiện bước xuống đài. Cô mới vừa bước được nửa bước, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Sau đó một người đàn ông xa lạ cầm một bản tạp chí tiến vào, chỉ vào Tô Thi Thi hô, tác phẩm của cô là sao chép. Tạp chí nước ngoài sớm đã tuyên bố rồi. Ông! Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không thể tin nhìn cái người đột nhiên xông tới này. Chuyện này toàn bộ quá đột nhiên, làm cho người ta trở tay không kịp. Bên ngoài phòng họp, chạy tới xem náo nhiệt Tần Phong cười như không cười nhìn người đàn ông bên cạnh, vợ cậu bị người ta khi dễ, không đi vào sao. Bùi Dịch từ cửa sổ nhìn cô gái đứng trên bục kia còn có chút đờ đẫn, khỏe miệng méo một cái, tôi rất tò mò cô ấy sẽ mang đến cho tôi thêm chuyện ngạc nhiên nào nữa. Tần Phong chịu không nổi run run một phen, cậu lại muốn xem kịch hay. Chương 99, cẩn thận thăm dò. Tác phẩm của cô đều là sao chép, trong tay tôi có chứng cứ cô sao chép tác phẩm. Người đàn ông vẻ mặt đầy căm phẫn. Lấy trên tay tạp chí đi đến trước mặt đại biểu đấu thầu, nghiêm túc nói. Người khỏe, tôi là trong lúc vô ý nhìn đến bản tạp chí này, rồi mới phát hiện vậy mà cùng thiết kế của Tô Tiểu Thư giống nhau như lúc. Người có thể nhìn xem, rất nhiều chỗ đều là giống nhau. Đại biểu nhìn đến người đàn ông đang chỉ Tô Thi Thi sao chép hình ảnh, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, xin hỏi tiên sinh là ai? Tôi là ai không sao cả, quan trọng hơn chính là các người ngàn vạn lần đừng để cho cô gái này qua mặt. Cô ấy trước kia đều có rất nhiều thai tiếng, hiện tại vừa muốn trò cũ làm lại. Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái. Nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn là, Tô Thi Thi một chút kinh ngạc đều không có. Tô Thi Thi chú ý tới ánh mắt của hắn, ngược lại hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, anh có vẻ cực kỳ hiểu biết về tôi. Tô Thi Thi nói xong tiện đường hướng đi tới, lạnh nhạt tự nhiên, giống như đối với lên án của hắn một chút cũng không thèm để ý, toàn thân phát ra chỉ có tự tin. Liên bản thân tôi cũng không biết. Tôi trước kia còn chưa từng nghe qua. Không biết anh lại là từ đâu lý nghe nói, tôi cũng muốn nghe một chút. Tô Thi Thi đi đến trước mặt người đàn ông kia, đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, tôi giống như không biết anh. Cô ra mặt cũng thật dày. Người đàn ông kia kìm nén hồi lâu chỉ phun ra này một câu. Bình thường dưới tình huống như vậy, một cô gái bị chỉ mặt lên án sao chép, chẳng lẽ sẽ không kinh hoàng sao? Đúng là cô gái này, ngược lại như là đang nói chuyện phía một dạng. Tô Thi Thi trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì tươi cực kẻo hò léo. Ngay từ đầu cô quả thật có chút thất lễ, nhưng càng còn kinh ngạc nhiều hơn, cô không nghĩ tới vậy mà sẽ có người buồn cười đến nỗi xông tới cầm một bản tạp chí nói cô sao chép. Tô Thi Thi trái lại tiếp tục nói, nếu tôi không biết anh cũng càng không có khả năng xem qua tác phẩm của tôi, anh như vậy làm sao vậy biết tác phẩm của tôi là cái gì?
Tôi.
Người kia nhất thời nghẹn lời, chỉ vào bìa tạp chí nói, thiết kế của cô sớm đã bị đăng lên bìa của bản tạp chí, mà bản tạp chí này là 3 tháng trước phát hành, khi đó cô còn không phải nhân viên của xây dựng tiếp khác, cũng không có tiếp xúc qua cái dự án này, chẳng lẽ chuyện này không phải là chép sao?
Tô Thi Thi lườm đến bìa của quyển tạp chí kia, trong mắt hiện lên quét xuống ý tứ hàm xúc không rõ, cười như không cười nhìn người không hiểu tình hình kia.
Nghe qua có vẻ logic, mà còn tôi hoàn toàn hiểu được. Nhưng vẫn còn thiếu bằng chứng trực tiếp, anh có bất kỳ bằng chứng khác để chứng minh rằng tôi sao chép không?
Chỉ có cái này cũng không thể chứng minh cái gì.
Tô Thi Thi nói xong nhìn một phen bốn phía, nói, không tin anh cứ hỏi mọi người.
Cô. Tôi.
Ngọc Phỉ đàn ông ánh mắt vờn quanh hạ bốn phía, phát hiện mọi người cũng không có như trong tưởng tượng của hắn tức giận. Túi đầu xem mấy vị đại biểu kia, cũng không có lập tức để cho Tô Thi Thi giải thích toàn bộ, hắn đột nhiên ý thức được có chút không thích hợp. Nhưng là ngay sau đó hắn liền lưỡn thẳng sống lưng lên, may mắn chuẩn bị từ trước, bằng không liền muốn bị cô gái này lừa dối đi qua.
Tôi đương nhiên là có cái khác chứng cứ.
Tôi quen biết với chủ biên của tòa soạn này, cô ta có thể chứng minh cô đã từng liên hệ qua cô ta, nói cô cực kỳ thích cái thiết kế này, muốn để cho cô ta hỗ trợ giúp cô liên hệ tác giả.
Hắn khinh miệt cười nói, chủ biên cảm thấy được nói chuyện với cô không thành thực liền không có giúp cô, đúng là không nghĩ tới, cô vậy mà trực tiếp lấy trộm thành quả của người khác. Cô quả thực là sỉ nhục của giới thiết kế.
Tô Thi Thi gật gật đầu, như là cực kỳ đồng ý cách nói của hắn vậy anh liền đem bản ghi âm đưa ra cho mọi người nghe một chút đi.
Người kia trong lòng hiện lên quét xuống kinh ngạc.
Đều đã đến lúc này, cô gái này vẫn lại là bình tĩnh như thế, xem ra thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.
Hắn cầm ra điện thoại, truyền phát tin một đoạn ghi âm.
Anh là nói Tô Thi Thi sao?
Tôi nhận ra cô ấy mấy tháng trước hướng tôi hỏi thăm người thiết kế của bìa một kỳ tạp chí. Tôi lúc ấy liền hỏi cô ấy để gì, cô ấy liền ấp úng nói không rõ ràng, tôi cảm thấy được có phần không thích hợp, liền không có nói cho cô ấy.
Nhưng là sau này nghe cái tác giả kia nói, cô ấy liên lạc với người ta, lại còn cảnh cáo người ta sau này không được dùng cái thiết kế kia, quả thực là đáng giận rồi.
Cho chuyện ghi âm đến nơi đây kết thúc.
Tô Thi Thi vừa nghe đến giọng nói của cô gái trong đoạn ghi âm kia liền vui vẻ.
Chủ nhân của giọng nói này mỗi lần vừa thấy cô liền cùng đánh máu gà một dạng. Hận không thể đi lên xé miệng cô ra làm hai.
Đánh chết cô cũng sẽ không quên.
Cô khỏe miệng nít lên, nhàn nhạt nói, vị chủ biên này giải thích không tệ.
Người đàn ông ánh mắt chớp lóe, nghển cổ nói, thì làm sao?
Tòa soạn trong nước ngoài cùng trong nước còn nhiều mà, hiện tại cô còn muốn bảo tôi nói xạo sao?
Tô Thi Thi cực kỳ vô tội nhìn hắn, từ đầu đến cuối tôi đều không có nói anh xạo quá, không phải sao?
Chẳng qua là chứng cứ thật sự là tạm được thôi.
Cô nói xong xoay người một lần nữa đi trở về đến bục phát biểu, đem USB sáp nhập trong máy tính, sau đó nhẹ nhàng mở bản thiết kế, đối với người kia cười nói.
Thực xấu hổ, tôi lần này tác phẩm thiết kế là cái dạng này.
Không biết anh còn có cái chứng cứ khác chứng minh tôi sao chép không?
Đương nhiên, là sao chép cái dạng này.
Cái gì?
Người đàn ông chấn kinh nhìn màn hình hiển thị mô hải nhờn vận động chữ đoàn, nhìn nhìn lại ảnh bìa trên tạp chí kia là công trình nhà máy thu gom than bùn, trực tiếp ngu ngơ.
Sao lại như vậy?
Hai cái thiết kế này hoàn toàn là cách biệt một trời một vực, một chút chỗ tương đồng đều không có.
Tô Thi Thi trên mặt thủy chung vẫn duy trì khéo tươi cười, đối với người kia nói, phiền toái anh trở về nói cho vị chủ bị hên hoại, cô ta bị người ta lừa rồi.
Cô cố ý đem chủ biên hai chữ nói ra được đặc biệt trọng, ở đây mọi người ai còn nghe không ra.
Sợ là tất cả toàn bộ đều là vị chủ bị hên hoại làm, mà còn cũng không có khả năng là tạp chí nước ngoài gì đó.
Chuyện này nhìn vào đã thấy được trăm ngàn chỗ hở.
Tô Thi Thi nhìn người đàn ông còn đang chấn kinh bộ dáng nào ỉ không ra lời, ánh mắt thay đổi, quát lạnh, là người nào bảo anh tới?
Đoàn.
Người kia nói đến một nửa, mạnh bụng miệng, sau đó cầm lấy tạp chí, co cẳng chạy.
Khi hắn chạy ra ngoài phòng họp, rõ ràng phát hiện bên ngoài có hai người đàn ông đang đứng.
Người kia chân liền lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy.
Đoàn Ngọc Lộ.
Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh, nhưng càng còn nhiều mà bi ai.
Cùng một cội sinh ra, đốt nhau sao quá gấp.
Bất quá cô đánh giá cao chỉ số thông mì nhóa đổ ạ Ngọc Lộ, ngu xuẩn đến nỗi lại dụng giọng nói của chính mình để làm chứng, cũng thật sự là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.
Tô Thi Thi lúc trước nghe được thanh âm liền mơ hồ xác định là Đoàn Ngọc Lộ ở sau lưng dở trò quỷ.
Vừa rồi hỏi người kia một phen, hắn buộc miệng, hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định.
Để cho mọi người chê cười.
Tô Thi Thi đối với mọi người thật có lỗi cúi đầu, sau đó hướng về chỗ ngồi của chính mình đi đến. Ngồi ở phía dưới, phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh hứng thú nhìn Tô Thi Thi, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Cô gái này thật làm cho người ta thích thú. Năng lực có, trí mưu có, tính tình cũng có. Không tệ. Bên ngoài phòng họp, Bùi Dịch thu hồi ánh mắt, trong mắt tán thưởng không chút nào che giấu. Lúc này đi rồi hả? Tần Phong nhìn đến Bùi Dịch xoay người muốn rời khỏi, buồn bực hỏi han, đàm phán còn không có kết thúc mà, lập tức liền đến phiên xây dựng Minh Đỉnh, cậu không muốn nhìn một chút. Bùi Dịch nhàn nhạt nói, tôi đối bọn họ không có hứng thú. Vậy cậu không muốn biết Thi Thi như thế nào chiến thắng bọn họ? Tần Phong đuổi theo, một cái vẻ khuyên bảo. Anh rất muốn lưu lại xem hết mà, đúng là người này vậy mà cứ như vậy đi tới, thực mất hứng. Bùi Dịch hồi đầu liếc nhìn anh một cái, môi mỏng khẽ nhếch, có thể thắng được tôi sao? Đệ phi nẹt. Thôi đi, cậu cũng quá tự tin rồi. Trong phòng hội nghị, Cao Tĩnh Xu đã đứng ở bục phát biểu. Tô Thi Thi nhìn bộ dáng người phụ nữ kia lẳng lơ, người đã đá sưng cẳng chân của cô, khóe miệng chậm rãi khai ra một nụ cười quỷ dị. Cô chưa nói năng lực của cô mới thể hiện được 1/3 mà thôi, kế tiếp, cô sẽ để cho cô ta biết cô mạnh như thế nào. Chương 100, trận đấu đối móc. Beta, giải EO. Trong phòng hội nghị to như vậy, tràn ngập không khí căng thẳng. Cao Tĩnh Xu đứng ở trên bục phát biểu, sắc mặt xanh mét, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thi Thi phía dưới, là ý gì? Tô Thi Thi nói một lần nữa, tôi nói, tôi cảm thấy thiết kế có chỗ thiếu. Lời này vừa nói ra, bốn phía lại rơi vào im lặng. Vài phút trước, sau khi Tô Thi Thi cùng Cao Tĩnh Xu thuyết minh tác phẩm cờ ủ á a mình, đột nhiên cô liền nói một câu như vậy, làm mọi người giật nảy mình. Mọi người còn tưởng rằng cô nói đùa, nhưng không nghĩ tới cô hiện tại lại nghiêm trang nói. Trong lúc này, tất cả mọi người có chút kỳ quái nhìn vị Tô tiểu thư này. Cố tình đới móc tìm lỗi cũng quá rõ ràng thôi. Không sai, Tô Thi Thi là tại soi mói bắt lỗi. Như vậy phiền cô nói cho tôi biết, tôi thiết kế thiếu ở nơi nào. Cao Tĩnh Xu mặt trầm nói. Một thiết kế sư, kiêng kỵ nhất là bị người ta chỉ ra thiết kế của bản thân có vấn đề. Nhất là tại hội nghị bị bàn luận như vậy, bị đối thủ cạnh tranh vạch mặt. Cao Tĩnh Xu chỉ cảm thấy mặt mũi đều đã mất hết rồi. Tô Thi Thi vẫn như cũ lạnh nhạt ngồi ở vị trí, nghe vậy cũng chỉ là khẽ cười, ngữ khí bình tĩnh nói tôi chỉ cho cô có trả phí cho tôi sao? Cái gì? Cao Tĩnh Xu cho rằng chính mình nghe lầm, cô gái này có phải hay không điên rồi, vậy mà muốn thu phí. Chỉ sợ là cô ta chưa nghe qua chuyện cười nào như vậy. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại đột nhiên nghe được cấp trên của mình nói, đúng vậy, chỉ cần Tô Tiểu Thư chỉ ra điểm thích đáng. Cao Tĩnh Xu trên mặt biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt tường đỏ. Xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm cái hang chui vào. Tô Thi Thi gật đầu, sau đó mới chậm rãi nói, thiết kế của Cao Tiểu Thư quả thật cực kỳ khác biệt, đem vẻ đẹp nghệ thuật Đông Phương toàn bộ đều dung hợp lại, nhưng là... Cô thay đổi chủ đề, sân vận động là nơi hoạt động thể thao, cũng không thể một mặt theo đuổi nghệ thuật hoa lệ, mà xem nhẹ tính thực dụng của nó. Tô Thi Thi nói xong từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi hướng tới bục phát biểu đi đến, đối với Cao Tĩnh Xu cười cười, phiền nhường chỗ một chút. Cao Tĩnh Xu sững sờ nhìn cô. Không biết là bị nụ cười của cô làm cho mê hoặc, hay là bị khí thế cô áp đảo, kìm lòng không đậu hướng bên cạnh đi tới hai bước. Tô Thi Thi thuận thế đi đến vị trí cả ạ cô ta, cớ lắc nhẹ chuột, đem bản thiết kế vừa rồi mở ra, chỉ vào hướng Tây Nam nói, nơi này là một nhà phân phối điện, theo thiết kế trên, Cao Tiểu Thư không có toàn diện suy xét đến cái nhà phân phối điện kia. Tô Thi Thi quay đầu nhìn Cao Tĩnh Xu. Cao Tĩnh Xu dùng mình, gật đầu nói, nhà phân phối điện kia chẳng qua đây phòng tình huống bất chắc. Bình thường không có dùng đến. Tô Thi Thi cười nói, theo tôi được biết, sân vận động bốn phía trong tương lai trong vòng 4 năm tiến hành thi công lâu dài, phát triển toàn diện. Một thời gian trong tương lai, nơi này số lần mất điện cũng sẽ nhiều. Mà 2 năm sau, nơi này sẽ được tổ chức sự kiện thể thao, bên cạnh lại thi công sân bãi, đương nhiên không cho phép ngày nào đó liền mất điện, Cao Tiểu Thư cảm thấy được nhà phối điện không dùng đến sao. Đương nhiên cần dùng. Phân phối điện trong phòng trang bị đầy đủ có thể ứng phó cả sân vận động khi cần. Tô Thi Thi gật đầu, cho nên cô đem bên cạnh mấy cái thiết kế triển khai nơi đó sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển lúc mất điện vậy có thiếu thỏa đáng chưa? Nhất là môn bắn súng yêu cầu tương đối cao về độ sáng cũng như độ yên tĩnh, đến lúc đó hệ thống phân phối điện phát xuất ù ù tiếng gầm rú, đối vận động viên tạo thành nhiều ảnh hưởng, cô có tính qua chưa? Tôi. Cao Tĩnh Xu sắc mặt trắng nhợt. Vấn đề này, cô ta từ đầu thật không ngờ. Tô Thi Thi lại chỉ vào nơi khác nói, còn có nơi này ngọn đèn cô đánh dấu đích thị màu vàng ấm. Nhưng đại hội thể dục thể thao cử hành vào mùa xuân hoặc thu, nhưng thời điểm xung quanh sương khói mù mịt nghiêm trọng nhất. Tô Thi Thi cười nói, dựa theo dự tính ngọn đèn chiếu sáng không đủ, chỉ làm cho người ta một loại áp lực xấu. cho nên đề nghị là thiết kế thành khả dĩ khép mở phong bế đồ trang trí trên trần nhà, căn cứ thời tiết tình huống quyết đặt bên trong quán hoặc là bên ngoài. Còn có nơi này. Tô Thi Thi điểm vạch tới, chỉnh căn phòng hội nghị chỉ còn có tiếng cô nói chuyện. Cao Tĩnh Xu ngây ngốc, tác phẩm thiết kế hoàn mỹ không chút sai sót, từ miệng Tô Thi Thi mà thành không đúng tí nào. Không đúng, Tô Thi Thi vẫn lại là khen ngợi cô ta, khẳng định tác phẩm của cô ta. Nhưng mà khích lệ của cô, để cho cô ta càng thêm không chịu nổi. Trên là những lời góp ý vụng về của tôi, xin Cao tiểu thư bỏ qua cho. Tô Thi Thi nói xong hướng dưới bục đi xuống. Cô. Cao Tĩnh Xu mi mắt đều đã đỏ, nếu không ngại Phó Tổng còn ở nơi này, cô ta đã sớm động thủ. Cuộc đàm phán này không hề nghi ngờ, xây dựng tiệm khắc toàn thắng. Trên vị trí, Tiểu Nhu nhỏ giọng nói, Thi Thi, cô thật sự là quá lợi hại, cô không thấy được vừa rồi vị Cao tiểu thư kia mặt đã tái rồi. Tô Thi Thi đỡ cẳng chân bị đá sưng, cười nhạt nói, thực lực không đủ, trách không được người khác. Vốn cô không muốn làm như vậy, nhưng cô chưa bao giờ là người chịu thiệt thòi. Lúc trước là chính cô nghĩ sai rồi, cho rằng cô ta bị người khi dễ, cứu cô ta. Nhưng người phụ nữ này không nói hai lời liền đem chân cô đá sưng lên, Tô Thi Thi cũng phải đáp trả một phen.